Chương 34, khi Nhan Khống gặp siêu cấp đại soái ca. Tiểu tử này ghê giám khảo, Lan Tiểu Long nhìn xem Dư Hàng như vậy thao tác, hắn cũng là không nhịn được cười. Ha ha, xem ra làm biên kịch còn phải trước học một tay vẽ tranh a. Vương Thước cũng là cấp cấp đại tiểu đạo. Quay đầu ta cũng báo ban đi học một chút. Hải Nghiêm vừa cười vừa nói. Lưu Hà Bình mặc dù không nói chuyện, nhưng từ trên mặt hắn dáng tươi cười cũng nhìn ra đến. Hắn cũng cho là, một tên biên kịch nếu như biết hội họa lời nói, hiệu quả thật rất không tệ. Tựa như là Dư Hàng dạng này, có thể rõ ràng đem trong tưởng tượng của mình nhân vật vẽ ra đến. Ha 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 ha, lại sáng tác, lại vẽ tranh, cũng liền Dư Hàng một cái đi. Dư Hàng đây là muốn khai sáng tiền lệ a. Ha 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 ha. Dạng này mới có ý tứ thôi. Nói trở lại, Giang Ngọc Yến thân thế có chút thảm a. Phát sóng trực tiếp mưa đạn nhao nhao rẹ phở. Dư Hàng trở lại trên chỗ ngồi, bắt đầu lối suy nghĩ kịch bản. Cuối cùng, Giang Ngọc Yến lau khô nước mắt, lựa chọn ẩn nhẫn, nội tâm của nàng chỉ muốn còn sống, chỉ muốn gặp một lần cha ruột. Thay xong quần áo, chuẩn bị xuống lầu tiếp khách. Đột nhiên, gian phòng đại môn bị người phá tan, một cái mang theo mắt đen che đậy, tóc cực giống màu gà đầu nam nhân xuất hiện, tự xưng là nhân nghĩa bay đầy trời đại hiệp, công bố muốn dẫn Giang Ngọc Yến rời đi. Giang Ngọc Yến cho thấy đã quyết định không rời đi, nhưng trên thực tế nội tâm lại tràn ngập sợ hãi. Nàng sợ sệt lần nữa bị lừa gạt, sợ sệt nhảy ra hố lửa lại rơi vào một cái khác hố lửa. Nàng tọa hạ giơ tay lên bên trong cái chén, thấy mắt nghĩ người, mẹ, ta thật bị nam nhân lừa gạt sợ, ta không xác định hắn là thực tình hay không muốn cứu ta, nếu như cùng hắn đi, hắn có thể hay không lại đem ta bán được khắp kỹ biệt đâu. Giang Ngọc Yến tâm tình phức tạp mà mâu thuẫn, nàng gặp phải sinh tồn cùng Tôn Nghiêm lựa chọn, nội tâm dãy rủa cùng sợ hãi để nàng lâm vào trầm tư cùng mê mang bên trong. Đến từ phía quan phương đậu đen rau muốn chí mạng nhất. Đúng đúng đúng, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Bị nam nhân lừa gạt sợ ha ha ha, Dư Hàng đậu đen rau muống, chính ngươi không phải liền là nam nhân mà. Đáng thương Giang Ngọc Yến, muốn ôm lấy nàng. Phát sóng trực tiếp mưa đạn cùng rẹ phở ấp. Cũng không lâu lắm, Thanh Lâu Tú bà liền phân phó người đem Giang Ngọc Yến mang xuống đến. Khi Giang Ngọc Yến nhìn thấy đối phương là một cái hèn mọn, mập mạp lao nam nhân, nhất là cái ánh mắt kia, làm nàng cảm thấy buồn nôn. Đang lúc đối phương muốn khinh bạc với mình lúc, Giang Ngọc Yến cuối cùng vẫn là không nhịn được dãy rủa lấy một bàn tay lắc tại trên người đối phương. Giang Ngọc Yến, em đi, ta đều chuẩn bị sẵn sàng, nhưng phàm là lớn lên đẹp trai một chút, ta đều nhịn. Ha ha, Giang Ngọc Yến cũng là nhan công a. Dáng dấp quá xấu, không thể nhịn được nữa. Quả nhiên, vô luận là cái nào triều đại, đều là muốn nhìn nhan chị. Ha 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 ha. Vừa rồi muốn cứu Giang Ngọc Yến nam nhân kia, có phải hay không cũng dáng dấp xấu a? Thạch Trùy, Giang Ngọc Yến là nhan công. Viết đến nơi đây, Dư Hàng chính mình cũng là không nhịn được nở nụ cười. Xác thực, Giang Ngọc Yến là một cái mười phần nhan công a. Hoa Vô Khuyết đây chính là một cái siêu cấp đại soái ca. Khi một cái nhan công, tại tuyệt vọng nhất thời điểm, gặp được một cái siêu cấp đại soái ca, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của mình. Đó là chí mạng. Cho nên, đây cũng là vì cái gì, tại Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết trong bộ kịch này, Giang Ngọc Yến mới đối Hoa Vô Khuyết yêu chết đi sống lại. Gia Hành, Dương Mật đang nằm ở văn phòng trên ghế salon, vừa ăn hoa quả, một bên nhìn xem dùng di động đồng bộ màn hình nhìn xem Thanh Sang đại tái phát sóng trực tiếp. Nói thật, Dư Hàng sáng tác kịch bản mới, đến bắt đầu đến bây giờ, cũng không đặc biệt lớn điểm sáng. Liên nội dung cốt truyện này, nàng thậm chí đều không cần qua đầu góc đều biết. Tiếp xuống kịch bản, khẳng định có anh hùng cứu mỹ nhân. Không nên à, lấy Dư Hàng tiêu chuẩn, sẽ không sáng tác ra như thế vô não, nát đường cái kịch bản đến a. Chẳng lẽ, bên trên đồng thời biểu hiện của hắn, chỉ là bởi vì hắn am hiểu võ hiệp, công phu. Giờ khắc này, Dư Mật đầu góc đều loạn, cũng không chỉ là nàng. Mặt khác công ty truyền hình điện ảnh người cũng đều một dạng. Bọn hắn cũng đối Dư Hàng sinh ra chất vấn. Bất quá thôi, vẫn là câu nói kia, kịch bản mới vừa vận trải rộng ra, bọn hắn có kiên nhẫn. Giang Ngọc Yến những cử động này, hiện có thể nói là đánh mặt Thanh Lâu Tú bà. Nàng lựa giận ngút trời, cũng không tiếp tục đối với Giang Ngọc Yến hạ thủ lưu tình, trực tiếp liền gọi tới hai người thủ hạ, để bọn hắn xâm nhập Giang Ngọc Yến gian phòng, chuẩn bị lạc thủ tối hoa, bá vương ngạnh tương cung. Tú bà cho là, chỉ cần là phá Giang Ngọc Yến chính tiết, liền không phải do nàng không theo. Bởi vì, Thanh Lâu đại đa số nữ tử đều là dạng này tới. Giờ phút này, Giang Ngọc Yến tuyệt vọng, nàng cỡ nào khát vọng có thể thoát đi nơi này, nàng còn không có nhìn thấy cha ruột của mình, nàng còn không có đem mẫu thân gì vật giao cho trong tay phụ thân. Thời khắc nguy cấp, toàn thân áo trắng như tuyết thiếu hiệp xuất hiện, Tam quyền lưỡng cước liền đem Tú bà hai người thủ hạ đánh ngã trên mặt đất. Giang Ngọc Yến nhìn trước mắt vị này áo trắng thiếu hiệp, nàng trong nháy mắt thất thần. Tới, tới, ta liền đoán được, kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân. Quả nhiên, hay là chạy không thoát anh hùng cứu mỹ nhân định luật a. Xem ra Dư Hàng vòng trước thật chỉ là vận khí tốt, gặp được mình am hiểu đề tài. Đây cũng quá cũ đi, lại là máu cho anh hùng cứu mỹ nhân. Dư Hàng lá gan vẫn là quá nhỏ à, bá vương ngạnh thương cung thì thế nào đâu, liền không thể đến cái đảo ngược kịch bản thôi. Ngoa tạo, như thế nũng nịu một vị tiểu cô nương, các ngươi là thế nào nhẫn tâm? Phát sóng trực tiếp mưa đạn nhao nhao rẹ phở. Anh hùng cứu mỹ nhân kịch bản. Hiển nhiên, mọi người sớm đã đoán được, có thể nói hoàn toàn là nằm trong dự liệu. Phòng quay truyền hình hiện trường, mấy vị ban giám khảo, bọn hắn đến lúc đó không có tỏ vẻ gì, mà là tiếp tục chăm chú nhìn Dư Hàng sáng tác. Mặc dù cố sự cũ, nhưng là bọn hắn cũng đều có đoán được. Đây là Dư Hàng tại tạo nên nhân vật hình tượng, tính cách. Áo trắng thiếu hiệp tên là Hoa Vô Khuyết. Trên giang hồ, đại danh đỉnh đỉnh Di Hoa Cung thủ tịch đại đệ tử. Di Hoa Cung, một cái tràn đầy nữ tử môn phái, duy chỉ có Hoa Vô Khuyết ngoại lệ. Lần này, Hoa Vô Khuyết xuất cung, chấp hành đại sư phụ, nhị sư phụ mệnh lệnh, giết hết thiên hạ người phụ tình. Trên đường, gặp được một tên chi tâm hảo hữu Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi cũng chính là lúc trước xâm nhập Giang Ngọc Kiến gian phòng, muốn đem nó cứu đi nhân nghĩa bay đầy trời đại hiệp. Hai người chỉ là đi ngang qua, thuận tay cứu được Giang Ngọc Kiến. Nhưng đối với Giang Ngọc Kiến tới nói, lại cải biến cuộc đời của nàng. DS, chưa xong con tiếp. Chương 35, Giang Ngọc Kiến trong lòng ánh trăng sáng, nam chính xuất hiện. Di Hoa Cung, tại sao lại thành tiểu thuyết võ hiệp? Võ hiệp cùng đế vương, không phải rất bình thường thôi. Cái này Hoa Vô Khuyết là nam chính sao? Hoa Vô Khuyết, danh tự này thật là dễ nghe đó a. Ta có dự cảm, Giang Ngọc Kiến muốn yêu Hoa Vô Khuyết. Phát sóng trực tiếp khán giả nhao nhao rẹ phở ở mưa đạn. Dù sao, Dư Hàng miêu tả khúc dạo đầu kịch bản quá bình thường. Nó như thế nào đây? Đều nát đường cái loại kia. Bắt đầu thân thế thê thảm, sau đó anh hùng cứu mỹ nhân, tiếp lấy nữ chính yêu nam chính, ba lạp một nhóm lớn. Đương nhiên, khán giả đều coi là Giang Ngọc Yến sẽ là nữ chính. Cũng xác thực, Giang Ngọc Yến khúc dạo đầu kịch bản xác thực rất bình thường. Nhưng đây là nàng hậu kỳ trở thành ngoan nhân nữ đế kinh lịch. Tại Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết trong bộ kịch này, Giang Ngọc Yến vị này nhân vật phản diện cố sự tuyến là phi thường hoàn chỉnh. Có yêu, có hận, mà lại là rất rõ ràng biểu đạt nàng yêu, hận. Tiểu Ngư Nhi phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Hoa Vô Khuyết thì là sử dụng kinh công, mang lên Giang Ngọc Yến bay đi. Chính là bởi vì lần này ân cứu mạng, Hoa Vô Khuyết tựa như là một đạo bạch nguyệt quang giống như thật sâu khắc vào đáy lòng của thiếu nữ này. Cũng có trách, Di Hoa Cung môn phái này, cho tới bây giờ chỉ lấy mỹ mạo nữ tử, mà tại Di Hoa Cung dốc lòng bồi dưỡng ra, cái này duy nhất nam đệ tử. Tướng mạo của hắn tự nhiên là phong thần tuấn lãng, một bộ vân đạm thanh phong lãnh khốc bộ dáng, đủ để cho bên người mới biết yêu thiếu nữ nghẹn ngào gào lên. Thì như ngay sau đó Giang Ngọc Yến, nàng tại Hoa Vô Khuyết trong ngực, cứ như vậy si ngốc nhìn xem hắn. Ngọc Yến cả đời này chưa từng có cảm giác như vậy, nhẹ nhàng, giống như tại trong đám mây tung bay, người khác dáng dấp anh tuấn, lồng ngực lại như thế rắn chắc, sát bên cảm giác của hắn tốt thực sự, thật an toàn. Nếu như có thể cả một đời tựa ở cái này trên lồng ngực, Ngọc Yến đại giới gì đều nguyện bỏ ra. Giang Ngọc Yến thật muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. A, ta đi, Dư Hàng thật to viết tốt xấu hổ a, Dư Hàng tuyển thủ không chừng có chút nề phụ, đầu chó, ha 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 ha, hoa tạo, lời trong lòng này miêu tả. Giang Ngọc Yến là nhan không a, đây cũng là ân nhân cứu mạng, bất đắc dĩ thân tương hứa a. Cái này Hoa Vô Khuyết hẳn là nam chính đi. Chợt nhớ tới câu nói kia, lớn lên đẹp trai liền lấy thân báo đáp, dáng dấp xấu liền xuống đời làm trâu làm ngựa báo đáp. Giang Ngọc Yến yêu Hoa Vô Khuyết, một cái tại thời khắc mấu chốt cứu mình nam nhân, hơn nữa còn dáng dấp như vậy anh tuấn, nhưng phàm là cái nữ hài tử đều ngăn cản không nổi a. Làm khán giả bọn họ nhìn thấy Dư Hàng đối với Hoa Vô Khuyết miêu tả, không thể nghi ngờ, tuyệt đối nam chính a. Lâm Du, một tên sinh viên, bình thường yêu thích chính là đuổi tống nghệ. Ngay sau đó nóng bỏng nhất thanh sang đại tái. Từ giới thứ nhất thời điểm, nàng liền có nhìn Dư Hàng tên này tuyển thủ. Thông qua vòng trước, hắn sang tác một người võ lâm nắm lấy số một tên. Lâm Du liền bắt đầu chú ý hắn. Hôm nay, một vòng này chủ đề là đế vương. Để nàng không nghĩ tới chính là, Dư Hàng thế mà lấy nữ đế làm chủ đề đến sáng tác. Đây chính là để nàng cao hứng ghê gớm a, dù sao. Nam sinh đọc sách đều ưa thích thay vào chính mình. Nữ sinh đồng dạng cũng là a phải biết. Đây chính là nữ đế ai. Lúc này, nàng liền tại trong phát sóng trực tiếp xoát lên mưa đạn. Dư Hàng thật to, có thể hay không đem Hoa Vô Khuyết cũng vẽ ra đến a, muốn nhìn một chút đẹp trai cỡ nào nàng cũng biết. Dư Hàng làm tuyển thủ, hắn là không nhìn thấy phát sóng trực tiếp mưa đạn. Chính mình chỉ là tùy ý soát lấy chơi đùa. Trong phát sóng trực tiếp, vô số người xem nữ, các nàng cũng đều nhao nhao soát lên tương tự mưa đạn. Thì như cái gì, muốn nhìn Hoa Vô Khuyết hình dạng thế nào? Hoa Vô Khuyết đẹp trai cỡ nào loại hình? Các loại mưa đạn rẻ phơ. Phòng quay truyền hình hiện trường. Xem ra, ưa thích chúng ta tiết mục người xem đưa không ít ta. Tất Bái Ninh nhìn xem những ngày mưa đạn, hắn không khỏi nói câu. Mấy bị ban giám khảo nhìn thấy những ngày mưa đạn, bọn hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Nhưng mà, một giây sau, Dư Hàng thật đứng dậy, liền phảng phất hắn thấy được phát sóng trực tiếp những ngày mưa đạn một dạng. Hắn cầm lấy phấn viết, xoát 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 bắt đầu hội họa. Không có quá nhiều lúc, trên bàn vẽ bày biện ra một cái áo trắng như tuyết mỹ nam tử. Hắn tóc dài phiêu giật, cầm trong tay một thanh bạch phiến, khí chất lãnh gốc. Vị này mỹ nam tử hai đầu lông mày toát ra một loại thanh lãnh thần thái, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Hắn ngũ quan đường cong rõ ràng, sống mũi thẳng, môi hồng răng trắng, thể hiện ra một loại tuyệt thế anh tuấn cùng phong độ. Phảng phất là một vị từ tiên cảnh giáng lâm thần bí sứ giả, mang theo một tia siêu phàm thoát tục mị lực. A, thật đến a. Hoa, thật rất đẹp ai. Dư Hàng thật to, ngươi dứt khoát đổi nghề khi họa sĩ đi. Đẹp trai như vậy, khó trách Giang Ngọc Yến đô thành hoa si. Chơi ạ, nếu là có như thế một cái xoáy ca tại nguy nan nhất thời điểm đã cứu ta, ta cũng muốn lấy thân báo đáp à. Đây cũng quá đẹp trai đi. Chụp màn hình xuống, chuẩn bị làm điện thoại di động giấy dán tường. Đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Giang Ngọc Yến bạch nguyệt quang, hiện tại Hoa Vô Khuyết cũng là ta bạch nguyệt quang. Nhìn xem Dư Hàng vẽ ra Hoa Vô Khuyết chân dung, những này người xem nữ à, cả đám đều kích động, hết sức hưng phấn. Mà Dư Hàng, phương châm chính chính là một cái có ứng tất cầu. Mặc dù hắn không nhìn thấy phát sóng trực tiếp những ngày mưa đạn, nhưng hắn có dự cảm, khán giả đều rất muốn nhìn một chút Hoa Vô Khuyết đến cùng hình dạng thế nào. Ai, xem ra chúng ta thật là hậu. Vương Thước cười nói câu. Đúng vậy a, hiện tại làm biên kịch còn phải trước học vẽ tranh. Ai nói không phải đâu, làm biên kịch một chuyến này, thật sự là càng ngày càng cuốn. Lan Tiểu Long cùng Hải Nghiêm hai người cũng đều nở nụ cười. Đợt, nếu như Giang Ngọc Yến đơn này nguyên phía sau nhìn xem có chút không thú vị, trực tiếp có thể nhảy đến lang thang địa cầu phòng ở, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chương 36, hoàn mỹ nhân vật phản diện nhân vật thiết lập, đáng tiếc quá yêu đứng não. Giang Ngọc Yến được cứu vớt sau, thành công quen biết Hoa Vô Huyết, Tiểu Ngư Nhi, Thiết Tâm Lan mấy người. Khi bọn hắn nghe nói Giang Ngọc Yến có phụ thân là Giang Biệt Hàn lúc, trừ Hoa Vô Huyết bên ngoài, hai người khác một mặt kinh ngạc. Kỳ thật, Hoa Vô Huyết cũng thật kinh ngạc. Chỉ bất quá, hắn trời sinh tính như vậy, nhiều năm đợi tại Di Hoa Cung như thế thanh lãnh địa phương, sẽ rất ít có cảm xúc ba động thời điểm. Tiểu Ngư Nhi, đạo ác ma xuất thân. Nghe đồn đạo ác ma có thập đại ác nhân, một cái so một cái khủng bố. Nhưng Tiểu Ngư Nhi lại khác, hắn từ nhỏ tại đạo ác ma lớn lên, lại là một trong đó thiện tâm lương người. Thiết Tâm Lan, thân phận của nàng càng thêm ghê gớm. Phụ thân của nàng gọi là Sắc Như Mây, đã từng võ lâm minh chủ, võ công cái thế, bất quá phụ thân nàng mất tích một đoạn thời gian rất dài. Lần này, nàng bước vào giang hồ, chính là vì tìm kiếm mình phụ thân. Chính là bởi vì võ lâm minh chủ Sắc Như Mây đột nhiên mất tích, Giang Biệt Hạc tại Hoàng Sơn tổ chức đại hội võ lâm, tuyển tân minh chủ. Tiểu Ngư Nhi sơ lưu lạc giang hồ, bên trên Hoàng Sơn điều tra thân thế của mình. Hoa Vô Khuyết thì thay mặt hai vị sư phụ bên trên Hoàng Sơn giáo huấn các đại môn phái. Thiết Tâm Lan thì là đến Hoàng Sơn tìm phụ thân hạ lạc. Viết đến nơi đây, Dư Hàng dừng lại, hoãn một chút. Hắn muốn cho người xem ấp ủ một loại mình tại suy nghĩ kịch bản hình ảnh. Làm sao cảm giác ba người này càng giống nhân vật chính? A Thiết Tâm Lan cũng là đi ra tìm tra. Ha ha, hết thảy xuất hiện hai cái nữ chính, kết quả đều đang tìm tra. Giang Biệt Hạc nổi danh như vậy sao? Là cá nhân đều biết hắn Dư Hàng thật to, đây là thẻ kịch bản sao? Ta có dự cảm, Hoa Vô Khuyết, Tiểu Ngư Nhi, Thiết Tâm Lan bọn hắn là phi thường trọng yếu nhân vật. Đạo Ác Ma, Di Hoa Cung, Võ Lâm Minh Chủ chật chật, ba người này bối cảnh một cái so một cái châu a. Phát sóng trực tiếp mưa đạn nhao nhao rẹp phở. Dư Hàng mở ra bách độ, làm bộ tra xét một hồi tư liệu, gặp không sai biệt lắm. Hắn tiếp tục mở viết, cái gọi là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến đây. Nếu biết Giang Ngọc Yến cha đẻ là ai, ba người liền chuẩn bị tự mình đưa nàng đi một chuyến giang phủ. Trên đường, Giang Ngọc Yến cùng Hoa Vô Khuyết ngồi chung một con ngựa. Đoạn đường này là những năm gần đây Giang Ngọc Yến vui vẻ nhất thời gian. Đáng tiếc, thời gian không dài, mấy ngày thời gian, bọn hắn liền đến giang phủ. Bắt đầu thấy phụ thân Giang Biệt Hạc, nàng coi là sẽ có được ấm áp tình thương của cha, lại không nghĩ rằng là nhảy vào một cái khác hố lửa. Bị người giang hồ xưng là nhân nghĩa vô song Giang Nam đại hiệp, Giang Biệt Hạc. Hắn đúng là một cái cơm chỗ nam. Nguyên lai, Giang Biệt Hạc thê tử là Đông Hán Lưu Hỷ con gái nuôi. Có thể nói, Giang Biệt Hạc có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ Lưu Hỷ âm thầm đến đỡ. Cho nên vợ của hắn Lưu Thị trong nhà có thể là mưa làm gió, ngang ngược, Giang Biệt Hạc tùy tiện không dám đắc tội nàng. Lưu Hỷ, Đông Hán đốc chủ, quyền lực ngập trời, võ công cực cao. Mặc dù Giang Biệt Hạc nhận Giang Ngọc Yến, nhưng Lưu Thị cũng không nhận nàng. Nàng không thừa nhận Giang Ngọc Yến thân phận, chỉ coi nàng là một cái nô tỳ, thậm chí còn không cho phép nàng họ Giang. Chó con, đây là Lưu Thị cho Giang Ngọc Yến tại Giang phủ lấy tên mới. Không nhà để về, nàng chỉ có thể lựa chọn trở thành Giang gia hạ đẳng nhất tỷ nữ. Có lẽ nàng cũng khát vọng đạt được cái kia một tia như có như không tình thương của cha. Kỳ thật, Giang Ngọc Yến còn có một cái tâm tư. Nàng biết rõ thân phận của mình cũng không cho phép nàng lưu tại Hoa Vô Khuyết bên người, vì có thể xứng với Hoa Vô Khuyết, Giang Ngọc Yến lựa chọn lưu tại Giang phủ, chí ít trên giang hồ, cha mình Giang Biệt Hạc danh vọng rất cao. Tê không hiểu cảm giác Giang Ngọc Yến sẽ là một cái yêu đương nào a? Giang Ngọc Yến cũng quá đáng thương đi. Coi là tìm được cha ruột, vận mệnh của mình liền có thể đạt được cải biến, ai ngờ ta dựa vào Dư Hàng là có độc đi, đem Giang Ngọc Yến viết thảm như vậy. A, Giang Biệt Hạc lại là một cái cơm chùa nam, cái này mẹ kế có chút hung ác a. Giang Ngọc Yến cũng quá thảm rồi. Cái này lại rơi vào một cái hố lửa a. Thỏa thỏa yêu đương nào a? Khán giả nhìn xem Dư Hàng miêu tả đoạn này thì bạn nhao nhao soát lấy mưa đạn biểu thị. Khá lắm, đem Giang Ngọc Yến biết quá thảm rồi. Tìm được cha ruột, kết quả phụ thân trong nhà căn bản nói không tính, mẹ kế còn muốn ngược đãi nàng, lấy tên chó con làm hạ đẳng nhất nô tỳ. Đúng vậy, a Giang Ngọc Yến chính là điển hình nhất yêu đương nào nhân vật đại biểu. Từ mảnh mai cô nương trở thành lật tay thành mây, trở tay thành mưa trung cực lớn buột. Người của nàng thiết có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Nó võ công có thể xưng xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, toàn võ lâm người tập võ chung vào một chỗ cũng khó định nổi. Lúc này nàng mới 20 tuổi ra mặt, làm hạng nữ lưu, nó thiên tư thông minh, nhu trí có thể xưng nữ họ Gia Cát. Lục Nhâm Thần xuất sắc bên trong có dấu võ công tuyệt thế, nhưng là không người có thể giải. Giang Ngọc Yến thông qua người hồ âm nhạc thu hoạch được linh cảm, nhẹ nhõm đem nó mở ra, từ đó trợ giúp cha nó thu hoạch được Di Hoa Tiếp Mục bí tịch. Võ công tuyệt thế Di Hoa Tiếp Mục lại là rất khó luyện, trong đó ba tư văn tự khó mà phân biệt, nàng lại đầy đủ lợi dụng thân phận chi tiện, đem bí tịch chia một số câu, dần dần tỉnh giáo khác biệt đại học sĩ, cho nên tập được vô thượng thần công. Thân ở thâm cung, thần hồn nát thần tính, trong khe hẹp cầu sinh tồn. Thông minh như nàng, liên hợp Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Khuyết bọn người khắc chế Lưu Hỷ, đồng thời lại cùng Lưu Hỷ kết minh, trái lại đối phó Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết. Ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi là nàng. Bỏ ngựa bắt be, chim sẻ nuốt đằng sau cũng là nàng. Mà nàng lại là cực kỳ may mắn. Đám người cầu còn không được Di Hoa Tiếp Mục, nàng nhẹ nhõm thu hoạch được. Tu tập Di Hoa Tiếp Mục cần tận phế võ công, nhưng nàng muốn không võ công, ngược lại làm ít công to. Di Hoa Tiếp Mục cần hấp thụ võ nghệ cao cường công lực của người ta, nàng lại may mắn đụng phải bị thương nặng yêu nguyện, yêu tinh. Một cái không có chút nào võ lực người bình thường kết quả là trong khoảnh khắc trở thành võ công thiên hạ đệ nhất nhân. Bất học nhân sinh, bất quá cũng như vậy đi. Đương nhiên, nếu như nói cứng trên người nàng tỷ vết điểm, đó chính là nàng yêu đương não. Từ một cái con gái yếu ớt trở thành chúa tể hậu cung quý phi, nàng nhanh chóng trưởng thành là vì hoa vô khuyết, nhưng châm trọng là, chính là bởi vì hoa vô khuyết, nàng tại sai trên đường càng chạy càng xa, cuối cùng khó quay đầu. Cuối cùng lại hương tiêu ngọc vẫn tại hoa vô khuyết trong tay. Thành cũng không thiếu sót, bại cũng không thiếu sót, điều này cũng làm cho người tại hận nàng đồng thời, sinh ra rất nhiều thương sót. Phòng quay truyền hình hiện trường. Dư Hàng tên này tuyển thủ, hắn biên kịch năng lực thật lợi hại a. Hải Nghiêm cảm khái một câu. Nghe nói như thế, bên cạnh Tát Bái Ninh hiếu kỳ hỏi một câu, Hải Nghiêm lão sư, có thể cẩn thận nói cho chúng ta một chút sao? Phát sóng trực tiếp khán giả người cùng sở thích kỳ. Đầu tiên, trước mắt đã xuất trận mấy vị nhân vật, Hoa Vô Quyết, Tiểu Ngư Nhi, Thiết Tâm Lan, Giang Biệt Hạc, bọn hắn mấy cái này nhân vật đều có thể đơn độc lôi ra một đầu tuyến đi ra. Tỷ như vừa rồi Dư Hàng biết Thiết Tâm Lan phụ thân là Võ Lâm Minh Chủ, bởi vì mất tích, làm trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân nghĩa đại hiệp, Giang Biệt Hạc hiệu Triệu Võ Lâm, tổ chức đại hội Võ Lâm một lần nữa tuyển cử mới Võ Lâm Minh Chủ, đây chính là trong đó một đầu tuyến. Lại tỷ như Di Hoa Cung, Đạo Ác Ma, Đông Hán bẹn bẹn thông qua Dư Hàng cho ra mấy nhân vật bối cảnh, cùng đối thoại. Cái này đều có thể lôi ra một đầu hoàn chỉnh cố sự tuyến. Hải Nghiêm lão sư không hổ là nổi danh biên kịch a. DS, chưa xong con tiếp. DS, cầu một đợt tiêu xài một chút, nguyện phiếu, độc giả thật to đưa tiền đi. Chương 37, khán giả hy vọng Giang Ngọc Kiến hung ác một chút. Dư Hàng cười. Tê thật đúng là a. Trong lúc bất chi bất giác, Dư Hàng đã đem kịch bản đều cửa hàng tốt ta. Ngoa tạo, ta đều có thể suy luận đi ra kịch bản. Lục 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 lục. Tại sao ta cảm giác cái này Giang Biệt Hạc không đơn giản a, một cái cơm chủ nam, còn nhân nghĩa vô song, Giang Nam đại hiệp. Đáng thương Ngọc Kiến a. Phát sóng trực tiếp khán giả nghe xong Hải Nghiêm tiểu nói này, đám người trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, bọn hắn đối với Dư Hàng cũng là bội phục không được a. Cùng lúc đó, tại Dư Hàng trong phát sóng trực tiếp, các đại công ty truyền hình điện ảnh đều tại ẩn nút. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, kịch bản này bạo điểm ngay tại Giang Ngọc Kiến trên thân. Chỉ cần cái này bạo điểm vừa xuất hiện, bọn hắn đoán chừng sẽ lập tức bắt đầu đấu giá, tranh nhau xuất thủ. Tại Giang Biệt Hạc trong thư phòng, Lưu Thị đối với Giang Ngọc Yến triển khai một phen nghiêm khắc giáo dục, phản phất tại gian dạy hạ nhân giống như nghiêm khắc. Ngữ khí của nàng nghiêm khắc, thậm chí động thủ đánh Giang Ngọc Yến, để cho người ta không khỏi cảm thấy đau lòng. Giang Biệt Hạc đứng ở một bên, nội tâm tràn đầy băn khoăn, nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì, sợ chọc giận phu nhân. Người phân phó cho con, gọi nàng không cần một mình cùng người nói chuyện, càng đừng vọng tưởng đào tẩu, nếu không, Giang gia hữu sinh giết thị tỷ quyền lực, nàng sẽ chết không nơi táng thân, biết không? Trả lời ta. Lưu Thị đối với Giang Ngọc Yến nói ra. Biết Giang Ngọc Yến chảy nước mắt, ủy khuất trả lời. Thanh âm mang theo bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Hạ nhân cùng chủ nhân nói chuyện phải có lễ phép, phải nói, phu nhân, chó con biết, lặp lại lần nữa, nói nha. Lưu Thị bóp lấy Giang Ngọc Yến lỗ tai quá lớn, ngữ khí cường ngạnh mà tàn nhẫn. Là, phu nhân, chó con biết. Giang Ngọc Yến run rẩy thanh âm, trong ánh mắt tràn đầy bất lực cùng cốt đủ. Viết đến nơi đây, Dư Hàng cũng dừng lại một chút, thở dài. Ta nhận, cái này Lưu Thị hoàn toàn không có đem Giang Ngọc Yến khi người nhìn a. Cái này Giang Biệt Hạc, thật sự là hưởng làm người cha a. Thế nào? Dư Hàng thật to chính mình biết nội dung, chính mình cũng nhìn không được tại sao muốn đem Giang Ngọc Yến viết thảm như vậy. A, thật muốn đem cái này Lưu Thị hành hung một trận. Ngọc Yến gần thành lớn lên đi. Thật sự là người hiền bị bắt nạt a. Dựa vào, thật hy vọng Giang Ngọc Yến có thể hung ác một chút. Phát sóng trực tiếp khán giả nhìn thấy Dư Hàng đem Giang Ngọc Yến viết thảm như vậy, bọn hắn đều phản phất cảm động lây bình thường. Thậm chí, có người xem còn để Giang Ngọc Yến hung ác một chút. Nếu như Dư Hàng nhìn thấy cái này mưa mới đạn, đoán chừng hắn đều muốn cười. Hung ác một chút, liền sợ phía sau hung ác lên, các ngươi sợ sệt. Đông đông đông, gian phòng tiếng đập cửa vang lên. Dư Hàng nhìn một chút máy tính dưới góc phải thời gian, đều 6:30 phút, đến bữa tối thời gian. Hắn mở cửa, nhân viên công tác đưa thức ăn tới. Khoan hãy nói, bữa ăn này bữa ăn thịt cá, làm hắn đều muốn một mực đợi ở chỗ này. Người xem các bằng hữu, ta ăn trước phần cơm, sửa sang một chút kịch bản. Giang Ngọc Yến, nàng là ta kịch bản này bên trong nhân vật linh hồn, cho nên ta muốn đem nàng tạo thành một cái có chút có thịt nhân vật, phía sau kịch bản tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Dư Hàng đối với camera nói ra. Sau khi nói xong, hắn tự mình bắt đầu ăn lên bữa tối, mà phát sóng trực tiếp khán giả, bọn hắn nghe được Dư Hàng lời nói này, cũng biểu thị có thể lý giải. Có sao nói vậy, Dư Hàng thật to gốc đối sắp tạo nên, cái này công lực thật mạnh a. Phong tại tu a, ta thật sự là siêu cấp chờ mong Hoa Nghị huynh đệ sớm một chút đập xong một người võ lâm. Mặc dù kịch bản vừa mới trải rộng ra, nhưng là ta cảm thấy Giang Ngọc Yến nhân vật này đã bắt đầu dựng nên đi lên. Lại nói, kịch bản này còn giống như không có đặt tên đi. Dư Hàng quên đi, ta cũng điểm cái thức ăn ngoài đi. Nhìn nói bụng Dư Hàng thật to, có thể hay không đem Giang Ngọc Yến biết kiên cường một chút, hung ác một chút, đừng cứ mãi bị người khi dễ à. Giang Ngọc Yến quá đáng thương, hy vọng sớm một chút quật khởi đi. Luận một nữ tử bình thường trưởng thành là nữ đế cố sự. Phòng quay truyền hình hiện trường. Lưu Hà Bình, Vương Thước bọn người nghe được Dư Hàng nói lời nói này, bọn hắn tự nhiên có thể lý giải. Xem ra Dư Hàng tiểu tử này muốn đem Giang Ngọc Yến tố tạo thành một cái khó lường nhân vật ta. Lan Tiểu Long cười giảng đạo. Hiện tại Thiện Lương, đơn thuần, hậu kỳ vì đế vương vị trí, khẳng định là sẽ không từ thủ đoạn, Dư Hàng phải dùng độ dài lớn nội dung đến đem Giang Ngọc Yến nhân vật thiết lập cho dựng nên đứng lên, chỉ cần nhân vật này thành, vậy hắn kịch bản này hẳn là liền không có vấn đề. Vương Thước một câu điểm phá. Hải Nghiêm cùng Lưu Hà Bình nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý bọn hắn đều là chuyên nghiệp biên kịch. Đương nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên mấy người vẫn rất chờ mong Dư Hàng đối với Giang Ngọc Yến nhân vật này tạo nên. Hiện tại Giang Ngọc Yến đơn thuần hiền lành tựa như là một cái bé thỏ trắng, mặc cho ai đều có thể khi dễ một chút. Phát sóng trực tiếp hơn ngàn vạn người xem, bọn hắn nghe Vương Thước lời nói này cũng minh bạch Dư Hàng dụng tâm lương khổ. Chờ mong, chờ mong a. Khoan hay nói, Vương Thước lời nói này một chút liền để ta đối với Giang Ngọc Yến nhân vật này sinh ra cự cao chờ mong. Ta liền muốn nhìn xem Giang Ngọc Yến là thế nào trở thành nữ đế. Trọng điểm là kinh nghiệm của nàng a, đến cùng là đã trải qua cái gì mới có thể trở nên tâm ngoan thủ lạt đứng lên. Hơn ngàn vạn người cứ như vậy nhìn xem Dư Hàng ăn cơm, cỡ lớn ăn truyền bá hiện trường. DS, chưa xong con tiếp. Chương 38, thảm nhất nữ chính, hình ảnh cụ hiện, người xem không kiềm được. Bên này, Dư Hàng cơm nước xong xuôi, không sai biệt lắm đã 7 giờ. Lúc này, phát sóng trực tiếp nhân khí chính là đỉnh phong. Dù sao, hoàng kim điểm thời gian thôi. Nên tan học đều ra về, nên tan tầm cũng đều tan việc. Thanh sang đại tái bên trên đồng thời video, cho đến trước mắt tổng lượng phát sóng đã đạt đến 11 cái nhiều ức. Dư Hàng có thể nói là người được lợi lớn nhất. Một người võ lâm để hắn lựa ra vòng, không chỉ là trong biên chế kịch trong vòng nghe tiếng rồi, tại trên internet, Dư Hàng cũng hỏa. Cho nên, hôm nay mới nhất đồng thời phát sóng. Hiện tại, chính trực nhân khí đỉnh phong. Dư Hàng phát sóng trực tiếp, xem online nhân số đã đạt tới kinh người 15 triệu. Đơn giản khủng bố. Mặt khác 15 tên tuyển thủ, sự nổi tiếng của bọn họ cộng lại vẫn chưa tới Dư Hàng 1/3. Vừa tan tầm về nhà, nghe nói kỳ này đầu đề là đế vương a. Nữ đế, ngoa tạo, không hổ là Dư Hàng thật to. Viết, hung hăng cho ta biết. Cái này Giang Ngọc Yến là thật thảm a. Đây không phải nữ chính, có chút không nói được đi. Giang Ngọc Yến nguyên lai tưởng rằng chính mình tìm được cha ruột, thời gian liền có thể tốt, không nghĩ tới, cái này mẹ kế thật đáng giận a. Hy vọng Dư Hàng thật to đem Giang Ngọc Yến biết hung ác một chút. Trong phát sóng trực tiếp, khán giả mưa đạn cuồng soát không chỉ. Sau khi cơm nước xong, Dư Hàng nghỉ ngơi vài phút, đắc ý rút một điếu thuốc. Sau khi ăn xong đến một cây mà, đừng đề cập có bao nhiêu sớm rồi. Gặp không sai biệt lắm. Dư Hàng ngồi trở lại trước máy vi tính, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, bắt đầu tiếp tục sáng tác. Giang Đán, làm Giang Việt Hạc đồ đệ. Hắn dựa theo sư nương phân phó, mang theo Giang Ngọc Yến đi vào Giang phủ kho tuổi. Từ hôm nay trở đi, Giang Ngọc Yến muốn ở chỗ này làm việc. Phụ trách dạy nàng chính là hai cái Giang phủ hạ nhân, Khanh Tẩu cùng Tú Cô. Hai người này cũng thuộc về Lưu thị một phái kia. Có thể nói như vậy, toàn bộ Giang phủ người, tất cả hạ nhân đều là Lưu thị một phái. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Việt Hạc tại Giang phủ địa vị là có bao nhiêu thấp. Ai lại biết được, người Giang hồ xưng, nhân nghĩa vô song Giang Việt Hạc, hắn sau lưng lại là một cái cơm chỗ nam. Khi hai người nghe được mới tới bên dưới thì gọi là chó con. Lập tức, hai người liền hiểu Lưu thị ý tứ. Đơn giản chính là để các nàng đối với cái này bên dưới tỉ chặt chẽ trông giữ. Biết được Giang Ngọc Yến còn không có ăn cái gì, Khanh Tẩu cùng Tú Cô chuẩn bị cho nàng học một khóa. Trực tiếp cầm chén bên trong đồ ăn quẳng xuống đất. Ngụ ý đã rất rõ ràng. Nhục nhã lớn như thế, Giang Ngọc Yến tự nhiên là sẽ không khuất phục. Ta không ăn. Không ăn. Giang phủ hạ nhân quy củ là không thể lãng phí, ngươi bữa này không ăn, ngươi mơ tưởng đợi đến bữa thứ hai. Cuối cùng, hoàn toàn bất đắc dĩ, Giang Ngọc Yến quỳ trên mặt đất, như là như chó con, lấy tay nắm lên trên mặt đất đồ ăn, tại hai người nhìn soi mói, nàng nuốt vào. Vì có thể tại Giang gia sinh tồn được, nàng nhất định phải nhịn. Cam, Dư Hàng có độc đi, tại sao muốn đem Giang Ngọc Yến biết thảm như vậy a? Thật sự là tạo Giang Ngọc Yến làm mưu đồ gì a? Nếu là ta, còn không bằng một người ở bên ngoài lang thang. Nữ chính này thật sự là thảm a. Ta nguyện thành xưng là thảm nhất nữ chính. Thật thảm. Muốn hay không biết như thế ngược a? Phát sóng trực tiếp mưa đạn nhao nhao rẹ phở. Tất cả mọi người trong lòng đau Giang Ngọc Yến. Hắn thật sự là quá thảm rồi. Kỳ thật, đây đều là Dư Hàng cố ý. Hiện tại viết có bao nhiêu thảm, về sau hung ác lên, mới sẽ không để cho người ta phản cảm. Đây cũng chính là vì cái gì có nhân vật phản diện nhận người hận, có nhân vật phản diện nhận người ưa thích nguyên nhân. Chính là nhân vật tạo nên, xuất hiện vấn đề. Một cái nhân vật phản diện nhân vật nếu như không có tạo nên tốt, nhất định là không lấy người xem ưa thích. Mà thành công nhân vật phản diện. Thì như kiếp trước, rất hỏa cùng tiêu. Cao Khải Cường nhân vật phản diện này nhân vật, có bao nhiêu được hoan nên, cũng không cần nhiều lời đi. Chuyện xưa của hắn tuyến rất hoàn chỉnh. Từ nhỏ nhân vật quật khởi, trở thành kinh hải đại lão. Đạo lý đồng dạng. Dư Hàng chính là tại đem Giang Ngọc Yến từ một cái nhận hết khi dễ phổ thông nữ hài tử, đẩy lên ngoan nhân nữ đế trên con đường. Đêm khuya, Giang Ngọc Yến tịch mịch ngồi tại cửa phòng cửa miệng, ngắm nhìn minh nguyệt trên trời, nhưng trong lòng tràn đầy đối với đã chết mâu thân tưởng niệm cùng hồi ức. Mẹ, ta rốt cuộc tìm được cha ta. Chúng ta rốt cuộc nhận nhau, cũng coi như hoàn thành ngài tâm nguyện. Cha hắn nhận ta, nhưng là đại nương không nhận ta, nàng còn cha tấn ta, nhưng là nếu như ta muốn rời khỏi chỗ này, ta thật không có địa phương khác có thể đi, chẳng lẽ ta thật nhất định cả đời phiêu bạt sao? Ta phải nhẫn, ta nhất định phải nhịn, mặc kệ đại nương làm sao đối với ta, ta đều muốn nhịn xuống đi, ta tin tưởng, một ngày nào đó ta sẽ cầm tới thứ thuộc về ta. Thật đáng thương ai. Em đi, nhìn thấy đoạn này nói, ta đột nhiên có chút muốn khóc đầu quá thê thảm. Ngọc Yến phải kiên cường đứng dậy a. Viết đến nơi đây, đột nhiên, Dư Hàng nghĩ tới điều gì? Hắn đứng dậy đi vào trước tấm bảng đen, cầm lấy phấn viết, xoát 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 bắt đầu vẽ. Không có quá nhiều lúc, trên bảng đen xuất hiện như thế một hình ảnh. Trong bầu trời đêm treo thật cao lấy một vầng loan nguyệt, ánh trăng vẩy vào nữ hài trên thân, chiếu ra nàng thành tú khuôn mặt. Nữ hài ôm hai chân ngồi tại trên bậc thang, dáng người hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt lại là kiên định mà thâm thúy. Nàng ngắm nhìn trên bầu trời minh nguyệt, trong mắt lóe ra một tia yêu thương. Trên mặt cô bé còn mang theo nước mắt, nhưng nàng cũng không có toát ra mềm yếu cùng tuyệt vọng, ngược lại để lộ ra một loại kiên nghị cùng quyết tâm. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối với tương lai mong đợi cùng hy vọng, dù cho đối mặt khốn cảnh, nàng vẫn lựa chọn kiên cường cùng dũng cảm. Toàn bộ hình ảnh tràn đầy tĩnh mịch cùng nội tâm mâu thuẫn. "Van cầu ngươi, đừng đau. Dư Hàng tên hỗn đản này a." Đoạn này lời trong lòng phối hợp bức tranh này, ta nhìn khóc đáng giận a. Vốn đang không có hình ảnh kia cảm giác, cái này. "Ngoa tạo, ngươi là chó đi. A a a a a." Cho ta cả khóc lúc đầu, Dư Hàng miêu tả Giang Ngọc Yến đoạn này lời trong lòng, mọi người trong lòng đều rất cảm xúc. Tiếp lấy hắn lại đem hình ảnh này cho hiện ra đến người xem trước mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người không kiềm được. Chương 39, âm tàn độc các ba chiều, Giang Ngọc Yến cuối cùng có tự vệ kỹ năng. Trong nhà, Dương Mật cùng Nhật Ba hai người ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon, chuyên tâm quan sát đồng bộ màn hình điện thoại thanh sang đại tái phát sóng trực tiếp. Khi hình ảnh hoán đổi đến này tấm dưới ánh trăng, nữ hài Nhi rơi lệ vẽ lúc, Dương Mật cùng Nhật Ba ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa mà cảm động. Hai người lặng lặng nhìn chăm chú hình ảnh, cảm thụ được nữ trong tranh hài tình cảm cùng thế giới nội tâm. "Nàng thật đáng thương a." Nhật Ba không nhịn được nói câu. Dương Mật mặc dù không nói chuyện, nhưng nàng nội tâm cũng là đối với Giang Ngọc Yến đáp lại đồng tình. Nhân vật này kinh lịch, thật sự là một chữ thảm. "Mật tỷ, chúng ta đem cái này kịch bản đập xuống đến có được hay không? Ta cảm thấy nhất định có thể lựa." Lập tức, lại gặp Nhật Ba nói ra. Dương Mật đưa tay điểm một cái mi tâm của nàng, "Ngươi cho rằng muốn đập liền có thể đập xuống đến a? Ngươi cũng không nhìn một chút Dư Hàng trong phát sóng trực tiếp có bao nhiêu công ty truyền hình điện ảnh." Nghe nói như thế, Nhật Ba cầm điện thoại di động lên, hiếu kỳ ấn mở nhìn một chút. "Thính phòng, xếp tại đệ nhất Hoa Nghị huynh đệ phía quan phương tài khoản. Bởi vì vòng trước đấu giá, Hoa Nghị huynh đệ ra giá cao nhất, cho nên tự nhiên là xếp tại đầu đôi. Tiếp theo chính là anh Hoàng, Hoa Hạ Tinh giải trí. Sau đó là Tân Lệ Chuyển Ngôi, Hoa Sách truyền hình điện ảnh, Từ Văn truyền thông, Giữa Trưa Ánh Nắng, Chim Cánh Cụt Video, Cái Kỳ Nghệ Video." Tốt đã nhìn đến đây, Nhật Ba cũng biết, Mật Tỷ đem kịch bản này đấu giá thắng hy vọng rất nhỏ bé. "Giữa Trưa Ánh Nắng." Trên mạng lưu truyền một câu gọi là "Giữa Trưa Ánh Nắng xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm." Câu nói này tuyệt không phải là không có lửa thì sao có khói. Lại nhìn mấy năm này, Giữa Trưa Ánh Nắng xuất phẩm kinh điển phim truyền hình điện ảnh, như Lang Gia Bảng, Bác Bình Vô Chiến Sự, Ngụy Trăng Giả, Chi Phủ, Đô Đính Hảo, Hoan Lạc Tụng trở chút, rất rất nhiều tinh phẩm. Mà những này đều không thể rời bỏ một người, đó chính là Hầu Hồng Lượng. Hắn là Giữa Trưa Ánh Nắng tổng giám đốc. Lúc này, Hầu Hồng Lượng cùng phó tổng giám đốc Lý Hoa Băng, cùng bộ sản xuất phó bộ trưởng Ông Miệu trong phòng làm việc, ba người một bên nhìn xem thanh sang đại tái phát sóng trực tiếp, một bên thảo luận. "Hầu tổng, bộ kịch này điểm sáng lớn nhất bây giờ đang ở Giang Ngọc Yến trên thân, dựa theo Dư Hàng đối với nhân vật này tạo nên, hậu kỳ tất nhiên sẽ hắc hóa, thủ đoạn tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được đến mục đích không tiếc hết thảy. Về phần kịch bản, thông qua tiết lộ ra ngoài những nhân vật này thân phận bối cảnh, ta đại khái đều có thể suy luận ra một đầu tuyến." Vương Miểu đẩy gọng kính chăm chú phân tích nói, "Cái này Dư Hàng không đơn giản à, từ vòng trước tranh tài đến một vòng này, hắn am hiểu nhất chính là tạo nên nhân vật mấu chốt. Một người võ lâm phong tại tu nhân vật này liền tạo nên phi thường thành công, đưa tới vô số người xem chờ mong, không chút nào khoa trương giảng, chỉ cần Hoa Nghị huynh đệ là dựa theo Dư Hàng kịch bản tới quay, chỉ cần bộ phim này động tác đùa giỡn không có vấn đề, nhất định có thể lừa. Chúng ta lại nhìn Dư Hàng hiện tại sở sáng tác kịch bản này, mặc dù không biết tên gọi là gì, nhưng liền Giang Ngọc Yến nhân vật này, Dư Hàng lựa chọn lấy kể chuyện xưa phương thức, tự thuật vị này nữ đế kinh lịch. Hắn muốn đem Giang Ngọc Yến tố tạo thành một cái có máu có thịt nhân vật, người tầng dưới chót vật, có thể nhất gây nên người xem cộng minh. Các ngươi nhìn trên màn hình tin nhắn những này mưa đạn." Phó tổng giám đốc Lý Hoa Băng có đặc biệt lý giải, nói, hắn còn đặc biệt phóng đại đồng bộ không màn hình mưa đạn. Từ những này mưa đạn liền có thể nhìn ra, Giang Ngọc Yến nhân vật này, không thể nghi ngờ là thành công hơn phân nửa. Nàng gặp bi thảm tao ngộ, đưa tới rộng rãi dân mạng cộng minh. Cho nên, ta cho là kịch bản này đáng giá đập xuống đến. Cuối cùng, Lý Hoa Băng nhìn về phía Hầu Hồng Lượng nói ra, "Mà Giữa Trưa Ánh Nắng lão bản, cũng chính là Hầu Hồng Lượng, Hầu tổng." Ánh mắt của hắn ra sao nó gắt. Những vật này, hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Bất quá, hắn chậm chạp không có xuất thủ nguyên nhân, hay là chỉ có một cái. Bạo điểm. Hầu Hồng Lượng đang đợi Giang Ngọc Yến trên người bạo điểm. Lại nói, Dư Hàng trong phát sóng trực tiếp, nhiều như vậy công ty truyền hình điện ảnh ngồi chờ lấy, cuối cùng có thể hay không cạnh tranh thành công, còn nói không nhất định. Kịch bản này có cải biên giá trị, nhưng liền trước mắt mà nói, cũng không có gây nên Hầu Hồng Lượng sự coi trọng lớn. Đạo lý đồng dạng, mặt khác công ty truyền hình điện ảnh lão bản, bọn hắn cũng cùng Hầu Hồng Lượng một dạng. Giang Ngọc Yến cứ như vậy lấy hạ nhân thân phận ở tại Giang gia. Tại đằng sau thời kỳ, Lưu Thị đối với Giang Ngọc Yến không phải đánh thì mắng, cái kia hai cái lão mụ tử cũng là các loại làm khó dễ khi dễ Giang Ngọc Yến. Không bao lâu, Giang Ngọc Yến liền bị cha tấn mình đầy thương tích. Có thể nàng lại cũng chỉ có thể đợi tại trong kho tuổi hai tháng vận mệnh bất công. Giang Biệt Hạc mặc dù là một cái mỏng nghĩa thiếu tình cảm ngụy quân tử, nhưng nhìn xem nữ nhi ruột thịt của mình bị người như vậy khi nhục, cuối cùng vẫn là có chút đau lòng. Giang Biệt Hạc không dám vi phạm Lưu Thị trên mặt nổi xuất thủ giữ gìn Giang Ngọc Yến, nhưng hắn lại sợ vạn nhất ngày nào chính mình không ở nhà thời điểm, Giang Ngọc Yến thật sẽ bị hai cái lão mụ tử cho đánh chết. Thế là hắn liền dạy cho Giang Ngọc Yến âm tàn độc ác tuyệt mệnh bá chiêu tự vệ. Quét chân, đâm mắt, ám khí. Đầu tiên là quét chân, học được quét chân kỹ xảo, nàng có thể tại đối thủ không sẵn sàng lúc cấp tốc xuất thối, đem đối phương chân quét ngã, mất đi cân bằng cùng năng lực phản kháng. Thứ yếu là đâm mắt, nắm giữ đâm mắt kỹ xảo, nàng có thể tại thời khắc nguy cấp lợi dụng ngón tay hung hăng đâm về ánh mắt của đối phương, làm cho đối phương trong nháy mắt mất đi thị giác, tạo thành cực lớn đau đớn cùng hỗn loạn. Ám khí, làm thủ đoạn sau cùng, Giang Ngọc Yến phải học được như thế nào sử dụng dao găm tiến hành tự vệ. Tại đứng trước uy hiếp tính mạng lúc, nàng có thể cấp tốc lấy ra truy thủ, chuẩn xác mà đâm về đối phương yếu hại, bảo vệ mình khỏi bị tổn thương. Ba chiêu này có thể nói là chiêu chiêu chí mạng. Thế ba chiêu này thật có điểm khó lòng phòng bị a. Giang Việt Hạc còn tính là cá nhân. Ta đi, ba chiêu này thật mẹ nó ngoan độc a. Quét chân, đâm mắt, ám khí, không hổ là ngươi a, dư hàng thật to. Có ba chiêu này, Giang Ngọc Yến cuối cùng là có thể tự vệ. Chậc chậc, còn nói ngươi là nhân nghĩa vô song, ngoa tạo, cái này ngoan chiêu cũng có thể nghĩ ra. Tuyệt, ba chiêu này. Làm khán giả bọn họ nhìn thấy cái này âm tàn độc các ba chiêu lúc, cái kia mưa đạn soát căn bản liền không dừng được. GS, có hoa tươi, phiếu phiếu bên trên vừa lên đi, tùy cầu. Chương 40, Bạch Nguyệt quang lực sát thương, bất kỳ nữ nhân nào đều ngăn cản không nổi. Phòng quay truyền hình hiện trường. Ba chiêu này đủ âm hiểm đó à, đừng nói người bình thường, đoán chừng liền ngay cả một chút võ lâm cao thủ ở dưới tình huống không có phòng bị, cũng sẽ trúng chiêu. Lan Tiểu Long phê bình một câu. Hắn đã từng đi lính. Ở trong bộ đội học cũng là loại kia chiêu chiêu mất mạng chiêu số. Cho nên, hắn biết rõ, ba chiêu này người bình thường căn bản ngăn không được. Dư Hàng tiểu tử này khẳng định là chôn một đầu tuyến ở chỗ này, hắn chuyên môn biết cái này ngoan độc ba chiêu, Giang Ngọc Yến phía sau nhất định có thể dùng đến. Vương Thước vừa cười vừa nói. Lưu Hà Bình Hòa Hải Nghiêm cũng là nhẹ gật đầu. Đường dây này chôn xuống sau, không biết lúc nào sẽ khiên động. Giang Việt Hạc tự mình truyền thụ Giang Ngọc Yến ba chiêu bảo mệnh kỹ năng, cũng coi là để Giang Ngọc Yến cảm nhận được có chút tình thương của cha. Cha là yêu ta. Giờ khắc này, Giang Ngọc Yến rất vui vẻ. Liền ngay cả mấy ngày nay chua xót, mệt nhọc, trong khoảnh khắc đều tiêu tán. Nàng minh bạch, phụ thân Giang Biệt Hạc là mình tại nơi này cái trong nhà duy nhất dựa vào. Tất cả, khi Tiểu Ngư Nhi tại Giang gia trong mật thất phát hiện Thiết Tâm Lan phụ thân tung tích lúc, cho dù là Giang Ngọc Yến vừa lúc trải qua cũng nghe đến trong giường có thanh âm của người, nhưng nàng lại không chút nào bận tâm trước đó ân cứu mạng, không chút do dự giúp đỡ Giang Biệt Hạc che giấu đi. Đồng thời, Giang Ngọc Yến cũng tại dưới cơ duyên xảo hợp quen biết tỷ tỷ Giang Ngọc Phượng. Nàng là Lưu Thị cùng Giang Biệt Hạc con gái ruột, trời sinh tính thiện lương, thích đánh bất bình. Giang Vũ Phượng đối với mình cái này cùng cha khác mẹ muội muội rất là chiếu cố. Hiện tại, Giang gia lại có một cái đáng giá nàng ỷ lại người. Giang Ngọc Yến rất vui vẻ. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó đại nương cũng sẽ tiếp nhận chính mình. A, Thiết Tâm Lan phụ thân quả nhiên là bị Giang Biệt Hạc bắt lại sao? Gia hỏa này là chính mình muốn làm võ lâm minh chủ đi. Thật đúng là kỳ quái, Giang Biệt Hạc cùng Lưu Thị con gái ruột, tính cách lại cùng hai người hoàn toàn khác biệt. Có Giang Ngọc Phượng tồn tại, Giang Ngọc Yến tại Giang gia địa vị hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút đi. Ngọc Yến là thật không dễ dàng a. Phát sóng trực tiếp người xem nhao nhao soát lấy mưa đạn nghị luận không thôi. Từ Dư Hàng biết Giang Ngọc Yến bắt đầu, bọn hắn có thể nói là nhìn xem Giang Ngọc Yến trưởng thành, cũng mười phần yêu thương nàng gặp phải. Cho nên, nhìn thấy Giang Ngọc Yến tình cảnh càng ngày càng tốt, đám người cũng đều rất vui vẻ. Ban đêm, Tiểu Ngư Nhi giữ vững rời đi Giang phủ con đường phải đi qua. Hắn suy đoán, đêm nay Giang Biệt Hạc khẳng định sẽ đem cái dương chuyển đi. Bởi vì hắn không xác định Thiết Như Vân phải trang bị giam ở bên trong, cho nên Tiểu Ngư Nhi cũng không có đem chuyện này nói cho Hoa Vô Quyết cùng Thiết Tâm Lan. Giang Ngọc Yến đột nhiên xuất hiện, nàng tìm tới Tiểu Ngư Nhi hướng hắn nói xin lỗi. Khuynh thuật mình tại Giang gia gặp các loại trà tấn, không phải người lãnh ngộ. Tiểu Ngư Nhi cũng mười phần lý giải, cũng không thèm để ý, nhưng hắn nhưng lại không biết. Giang Ngọc Yến đột nhiên xuất hiện ở đây, tất cả đều là Giang Biệt Hạc an bài tốt. Hắn cố ý để Giang Ngọc Yến hấp dẫn Tiểu Ngư Nhi chú ý bục trộm, đã tại bắt đầu chuyển di giam giữ Thiết Như Vân cái dương. Đây hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Giang Ngọc Yến cũng không muốn làm như vậy, nhưng không có cách nào. Nàng mặc dù không biết phụ thân chuyển di trong dương là cái gì, nhưng nàng hay là lựa chọn hoàn toàn như trước đây trợ giúp phụ thân. Ngư đại ca, xin lỗi rồi. Viết đến nơi đây, Dư Hàng đặc biệt dừng lại một chút. Hắn cho Giang Ngọc Yến tiền kỳ nhân vật thiết lập, tuyệt đối là một đóa để cho người ta thương tiếc bạch liên hoa. Dạng này tại nàng hậu kỳ hắc hóa đằng sau, không chỉ có sẽ không để cho người xem phản cảm, ngược lại sẽ còn càng phát ưa thích nhân vật này. Thiết Như Vân bị Giang Biệt Hạc bụng trộm trở đi. Tại Giang phủ, Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Khuyết cùng Thiết Tâm Lan ba người căn bản liền không tìm được chứng cứ, đành phải rời đi. Đương nhiên, Tiểu Ngư Nhi là bực não thông minh, hắn đã sớm đoán được, khẳng định là Giang Biệt Hạc căn bài, để Giang Ngọc Yến hấp dẫn chính mình chú ý, sau đó hắn lại vụng trộm trở đi cái dương. Đạo ác ma xuất thân Tiểu Ngư Nhi, cho tới bây giờ chỉ có hắn lừa gạt người khác phần, lần này thế mà bị người khác lừa. Những ngày này, Giang Ngọc Yến chỉ gặp qua Hoa Vô Khuyết mấy lần, mà lại, nàng mỗi lần đều là lặng lẽ ở sau lưng quan sát hắn. Nàng phát hiện, không chỉ là mình thích Hoa Vô Khuyết, Thiết Tâm Lan cũng ưa thích hắn. Đây là nàng làm một cái trực giác của nữ nhân. Làm sao thân phận của mình chênh lệch? Nàng hiện tại vẫn xứng không lên Hoa Vô Khuyết. Tìm muội, tuyệt đối đừng yêu đương nào a. Làm nữ đế, nam nhân như thế nào tìm không thấy, nhất định phải dốc lòng a. Làm sao chỗ nào đều có yêu đương nào a? Các ngươi là không hiểu Bạch Nguyệt quang lực sát thương a. Hoa Vô Khuyết là Giang Ngọc Yến ân nhân cứu mạng, tại thời khắc nguy cấp nhất cứu được nàng, dáng dấp lại đẹp trai, võ công còn cao, ta muốn, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều ngăn cản không nổi đi. Ngươi thế nhưng là tương lai nữ đế, không nên bị nhìn nữ tư tình trượt chân. Ngọc Yến a, không có khả năng yêu đương a, muốn dốc lòng a. Làm khán giả bọn họ nhìn thấy Giang Ngọc Yến vẫn đối với Hoa Vô Khuyết lưu luyến không quên. Bọn hắn cả đám đều bắt đầu soát lấy mưa đạn thuyết phục. Cái gì muốn dốc lòng a, còn có cái gì đừng có yêu đương não? Cái gì nam nhân sẽ chỉ ngăn cản nàng thành công bước chân? Dù sao các loại loạn thất bát tao mưa đạn đều có. Dư Hằng vì cái gì như vậy hứng thú với viết Giang Ngọc Yến thẩm mến Hoa Vô Khuyết đường dây này? Chủ yếu là nhân vật phản diện không có khả năng kết thúc yên lành a bản thân. Tại Giang Ngọc Yến nhân vật này trên thiết lập, nàng chính là một cái tập võ lực, trí tuệ, nhan trị vào một thân nữ nhân. Có thể nói là phi thường hoàn mỹ nhân vật phản diện. Nhưng là, nàng nhất định phải có một cái nhược điểm. Nhược điểm này tốt nhất là có thể xuyên qua toàn địch. Từ vừa mới bắt đầu, Hoa Vô Khuyết từ thanh lâu cứu được nàng, đôi này một mực bị ức hiếp Giang Ngọc Yến tới nói, đơn giản chính là một đạo thanh quang. Trường Kỳ bị người khi dễ, ở vào tầng dưới chót tầng dưới chót, nàng đối với phụ thân cứu vớt chính mình vận mạng bi thảm khát vọng, bị Hoa Vô Khuyết làm được. Cho nên, Hoa Vô Khuyết thành nàng muốn truy đuổi mục tiêu. Đây cũng là vì cái gì nói Giang Ngọc Yến đường tình cảm là nhất định phải có. Hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu một vòng. Ma Đô Đại học. Đại học năm 2 ký túc xá nữ sinh bên trong, Lâm Du cùng nàng đám bạn cùng phòng tập hợp một chỗ, một bên thưởng thức thanh sang đại tái phát sóng trực tiếp, một bên thảo luận trong kịch tình tiết. Khi Giang Ngọc Yến đối với Hoa Vô Khuyết thể hiện ra như vậy si mê thời điểm, trong phát sóng trực tiếp mưa đạn nhau nhau bay qua, nội dung khác nhau. Có người trêu chọc yêu đương, có người châm chọc chó cũng không bằng, còn có người nghi vấn một người nam nhân làm sao có thể có như thế lớn lực hấp dẫn. Lâm Du nhìn xem mưa đạn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phẫn nộ, những người này căn bản không hiểu Hoa Vô Khuyết đối với Giang Ngọc Yến tới nói ý vị như thế nào. Đám bạn cùng phòng nhau nhau phụ họa, đúng vậy a, những nam nhân này căn bản không hiểu rõ. Nếu như ta là Giang Ngọc Yến, ta cũng sẽ thích hoa không thiếu sót. Tại nàng nguy nan nhất thời khắc, Hoa Vô Khuyết tựa như một đạo thánh quang giống như xuất hiện tại bên người nàng, loại cảm giác này là như vậy khó mà kháng cự. Lâm Du cùng đám bạn cùng phòng đối thoại tràn đầy cộng minh cùng lý giải, các nàng từ nữ tính góc độ xuất phát, khắc sâu cảm nhận được Giang Ngọc Yến cùng Hoa Vô Khuyết ở giữa tình cảm gút mắt cùng ràng buộc. Đoạn đối thoại này cũng hiện ra các nữ sinh đối với kịch bản xâm nhập suy nghĩ cùng tình cảm cộng minh, để các nàng càng thêm vùi đầu vào trong kịch bản, cảm nhận được trong đó tình cảm cùng hí kịch tính. Nam nhân hơn phân nửa là để ý tới không đến. Phát sóng trực tiếp có thể nói là náo tê. Khán giả đã chia làm hai phái. Một phái là Giang Ngọc Yến cùng Hoa Vô Khuyết chính phủ đảng. Một phái là để Giang Ngọc Yến dốc lòng làm nữ đế. Nhao nhao túi bụi. Tắt Bái Ninh nhìn xem những này mưa đạn cũng là hứng thú. Thế là, hắn liền nhìn về phía mấy vị ban giám khảo hỏi, mấy vị lão sư, các ngươi cảm thấy Giang Ngọc Yến đầu này đường tình cảm có trọng yếu không? Nghe nói như thế, mấy người ngây ra một lúc. Bọn hắn là không nghĩ tới, Tắt Bái Ninh sẽ đưa ra vấn đề này. Bất quá. Chầm tư vài giây sau. Lưu Hà Bình mở miệng. Trọng yếu, mà lại là tương đương trọng yếu. Thông qua Dư Hàng đối với Giang Ngọc Yến nhân vật này miêu tả, nàng từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, các nàng đã từng ngồi tù, lấy qua cơm, còn làm qua hạ nhân, có thể nói là từng khắp cả thế gian tình người ấm lạnh. Mà Hoa Vô Khuyết xuất hiện, tựa như là một vệt ánh sáng chiếu vào nàng tâm lý. Vì cái gì ta sẽ nói đường dây này phi thường trọng yếu, bởi vì rằng này, Giang Ngọc Yến nhân vật này mới có thể trở nên rất chân thực. Nghe xong Lưu Hà Bình nói lời nói này sau, đám người cũng đều cái hiểu cái không. Lan Tiểu Long, Vương Thước, Hải Nghiêm mấy người bọn họ thì là lẫn nhau đối mặt cười cười. Lưu lão nói rất đúng, Giang Ngọc Yến chính là một cái rất phổ thông cô gái rất bình thường. Tại chính mình là lúc yếu đất nhất, Hoa Vô Khuyết tựa như là một vệt ánh sáng chiếu vào nàng tâm lý, nàng thích hoa không thiếu sót, đây là hợp tình hợp lý. Đều nói rồi, các ngươi những nam nhân này, căn bản không hiểu Hoa Vô Khuyết đối với Giang Ngọc Yến tới nói ý vị như thế nào. Đổi lại là bất kỳ nữ nhân nào, các nàng gặp được tình huống giống nhau, cũng đều sẽ cùng Giang Ngọc Yến một dạng. Đi thêm lý giải một chút tinh ra phim câu kia lời kia đi, ý trung nhân của ta là cái thế anh hùng, có một ngày hắn sẽ lái bảy sắc đám mây đến cưới ta. Nữ sinh đối với loại nội dung cốt truyện này là không có cách nào ngăn cản. Nói đúng là a, liền cùng nam nhân không thể ngăn cản vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương câu nói này một dạng. Phát sóng trực tiếp mưa đạn nhao nhao rẹ phở. DS, chưa xong còn tiếp. Chương 41, Dư Hàng lại phải bắt đầu làm yêu. Van cầu ngươi, đừng dày vò Giang Giang. Một bên khác, hai hảo tuyển thủ Liễu Hâm phát sóng trực tiếp. Nàng còn tại vùi đầu sáng tác. Về phần cơm tối, đặt ở bên cạnh, còn không có ăn đâu. Nàng trong phát sóng trực tiếp, mưa đạn cũng không ít. Mặc dù, đại bộ phận người xem đều tại Dư Hàng trong phát sóng trực tiếp. Nhưng là, Liễu Hâm xinh đẹp như vậy một cái tiểu tỷ, hay là có nàng không ít trung thực fan hâm mộ. Lúc này, tại nàng trong phát sóng trực tiếp, nói ít cũng có hơn mấy chục vạn người khí. Hâm Hâm còn không có ăn cơm không? Sáng tác về sáng tác, hay là phải chú ý thân thể a. Ta cảm giác Liêu Hâm mất quyền lực văn, viết không tệ a, nhân vật chính này nhân vật thiết lập tham khảo là chính ca đi. Thật không biết Dư Hàng phát sóng trực tiếp thế nào nhiều người như vậy, hắn lần này sáng tác kịch bản cảm giác bình thường a. Bình thường, anh em ngươi thật là biết nói, mấy vị ban giám khảo lão sư đều nói rồi, Dư Hàng kịch bản này không đơn giản, người ta tại tạo nên nhân vật mà thôi, ta vẫn rất ưa thích Giang Ngọc Yến. Nói đúng là a, ta đây là thừa dịp Dư Hàng lười biếng, chạy tới nhìn một chút Liêu Hâm. Những tuyển thủ khác sáng tác đều quá nặng nề, trừ Dư Hàng bên ngoài, cũng liền Liêu Hâm đáng giá xem xét. Mưa đạn nhao nhao rẹ phở. Cùng lúc đó, Liêu Hâm cũng ngừng sáng tác, bởi vì nàng đói bụng lập tức. Mở ra trên bàn hộp đồ ăn, hay là nóng hổi. Thừa dịp một chốc lát này, Liêu Hâm mở ra mịp rồi lọc đỉnh, nhìn một chút thanh sang đại tái chủ đề. Đương nhiên, nàng chủ yếu là muốn biết Dư Hàng lần này sáng tác. Thanh sang đại tái cả nước thi đấu top 8 bắt đầu Dư Hàng viết nữ đế đầu đề, đế vương vừa mở ra mịp rồi lọc đỉnh hot sẽ ấp. Liêu Hâm đã nhìn thấy Dư Hàng. Nữ đế. Nàng kinh ngạc miệng cũng ngó ra. Không nghĩ tới, Dư Hàng thế mà lại viết nữ đế. Tại cái khác tuyển thủ trong phát sóng trực tiếp, cũng đều diễn ra tình huống giống nhau. Bọn hắn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi. Chuyện thứ nhất chính là mịp rồi lọc đỉnh, nhìn một chút thanh sang đại tái hot sẽ ấp. Kết quả. Bọn hắn nhìn thấy Dư Hàng chuẩn bị viết nữ đế lúc, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Ta đi, nữ đế a, hắn thật đúng là dám viết a. Nữ đế cũng không tốt biết, người dự thi vật rất ít. Gia hỏa này thật đúng là không đi đường thường a. Bên này, trong phòng, Dư Hàng là hồn nhiên không biết. Tại trong phát sóng trực tiếp, mọi người liền Giang Ngọc Yến tình cảm đùa giỡn, thảo luận tương đối kịch liệt. Hắn rôi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị tiếp tục sáng tác. Vừa rồi, hắn làm bộ suy nghĩ, nghỉ ngơi một hồi. Dù sao, muốn thường xuyên cho khán giả chế tạo một loại hắn đang tự hỏi kịch bản dáng vẻ. Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Quyết, Thiết Tâm Lan ba người sau khi rời đi, Giang phủ lại khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa. Bởi vì Giang Ngọc Phượng quan hệ, Giang Ngọc Yến tại Giang gia cuối cùng là có thể đặt chân. Cái kia hai cái lao mụ tử cũng không dám giống trước đó như thế, trắng trợn khi dễ nàng. Bởi vì Giang Ngọc Phượng là Lưu Thị cùng Giang Biệt Hạc con gái ruột, cho nên tại Giang gia, trừ Lưu Thị bên ngoài, cũng liền Giang Ngọc Phượng địa vị cao nhất. Trong khoảng thời gian này, Giang Ngọc Phượng thường xuyên đến tìm Giang Ngọc Yến chơi, cho nàng rất lớn chiếu cố, cuộc sống ngày ngày khá hơn. Không dễ dàng a. Dư Hàng thật to rốt cục không gãy mài Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Phượng đối với Ngọc Yến là thật tốt ta. Nhìn thấy Giang Ngọc Yến thời gian tốt, ta tâm tình đều cả vui vẻ. Ta có một loại dự cảm không tốt, Dư Hàng gia hỏa này tại nghẹn đại chiêu. Có dự ngôn ra, tranh thủ thời gian nào. Rất khó tưởng tượng, Lưu Thị như vậy cay nghiệt một nữ nhân, nữ nhi của nàng Giang Ngọc Phượng thế mà thiện lương như vậy. Phát sóng trực tiếp khán giả nhao nhao soát lấy mưa đạn. Nhìn thấy Giang Ngọc Yến càng ngày càng tốt, mọi người trong lòng cũng đều vì nàng cảm thấy vui vẻ. Từ chỗ này cũng đủ để chứng minh. Dư Hàng xem như đem Giang Ngọc Yến nhân vật này nhân vật thiết lập đặt chân, có tỷ tỷ chiếu cố, có cha yêu thương, Giang Ngọc Yến cảm giác mình thật hạnh phúc. Liên liên tại lúc làm việc, trên mặt nàng cũng đều tràn đầy dáng tươi cười. Hôm nay, một cái lang thang chó con không biết từ chỗ nào chạy tới khó tuổi. Giang Ngọc Yến nhìn nó thật đáng thương, thế là liền chứa chấp nó, trả lại cho nàng lấy một cái tên gọi là Sóng Sóng. Có lẽ là tại cái này lang thang chó con trên thân thấy được đã từng chính mình. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Giang Ngọc Yến vào ở Giang gia cũng có một đoạn thời gian, đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Tỷ tỷ của nàng muốn rời đi, muốn về đến chính mình sư phụ Nam Hải Thần Nhi bên người tiếp tục tu hành. Trước khi đi, Giang Ngọc Phượng còn đặc biệt tìm tới Giang Ngọc Yến, cùng nàng nói rất nhiều thì thầm. Các minh đệ, ta có loại dự cảm không tốt, Dư Hàng lại muốn làm yêu, sẽ không lại phải bắt đầu tra tấn Giang Ngọc Yến đi. Ta dựa vào. Đừng à, Giang Giang lúc này mới qua vài ngày nữa ngày tốt lành a, Dư Hàng thật to, nhiều để Giang Giang qua một chút hạnh phúc thời gian đi. Mưa đạn nhao nhao rẹp phớt. Không biết vì cái gì, mọi người bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, cũng cảm giác Giang Ngọc Yến ngày tốt lành, tựa hồ muốn tới đầu. Phòng quay truyền hình hiện trường, nhìn xem Dư Hàng trong phát sóng trực tiếp những ngày mưa đạn, Vương Thước không nhịn được nở nụ cười. Ha ha, các ngươi nhìn những người xem này mưa đạn, đều đoán được Dư Hàng tiểu tử này phải làm yêu. Nghe nói như thế, bên cạnh Lan Tiểu Long cùng Hải Nghiêm hai người cũng cười đứng lên. Một bên khác, Dương Mật trong nhà, hiện tại Nhiệt Ba đã triệt để thích Giang Ngọc Yến nhân vật này. Nhìn đến đây, nàng cùng rộng rãi người xem một dạng, đều có một loại dự cảm không tốt. Mật tỷ, ngươi nói Giang Giang sẽ không lại muốn bị tra tấn đi, nghe được Nhiệt Ba lời này, Dương Mật suy đoán một chút, lập tức gặp nàng nhẹ gật đầu giảng đạo, dựa theo Dư Hàng sáng tác phong cách, rất có thể à, đường à. Dư Hàng thật đáng ghét à, tại sao muốn đem Giang Giang viết thảm như vậy à? GS, chưa xong còn tiếp. Chương 42, Giang Ngọc Yến tuyệt vọng, Dư Hàng bị chửi thảm. Chính như mọi người phỏng đoán một dạng, Giang Ngọc Phượng sau khi rời đi, cái kia hai cái lão mụ tử lại khôi phục trước đó đối với Giang Ngọc Yến thái độ, đối với nàng không phải đánh thì mắng, để nàng có thụ trả tấn. Hôm nay là Giang Ngọc Yến mẫu thân ngày rỗ, nàng vẫn như cũ yên lặng hoàn thành công việc trong tay, sau đó bỏ ra chút thời gian xuất ra mẫu thân linh vị, chuẩn bị tế bái. Nhưng mà, vận mệnh lại mở một cái không lớn không nhỏ cho đùa. Ngay tại Giang Ngọc Yến chuẩn bị tế bái mẫu thân lúc, Khanh Đậu cùng Tú Cô hết lần này tới lần khác đi tới, mắt thấy một màn này. Khi Dư Hàng đem kịch bản viết đến nơi đây, hoàng bét, khán giả cảm thấy không ổn. Giang Ngọc Yến bị hai cái này lão mụ tử dẫn tới Lưu Thị trước mặt, trùng hợp Giang Biệt Hạ cũng ở tại chỗ. Tú Cô không khách khí chút nào đem Giang Ngọc Yến mẫu thân linh vị vứt trên mặt đất. Giang Ngọc Yến lập tức quỳ trên mặt đất, ôm thật chặt mẫu thân linh vị bảy, đội vàng thỉnh cầu Lưu Thị tha thứ. Nàng biết rõ Lưu Thị đối với mình mẫu thân có mang cực lớn chán ghét. Lưu Thị tại Giang Biệt Hạc trước mặt công khai nhục mạ Giang Ngọc Yến mẫu thân, gọi hắn là chó cái, cũng hạ lệnh đem linh vị bài chém nát cũng đốt cháy. Lưu Thị lanh khốc lời nói để Giang Ngọc Yến tim như bị dao cắt. Phụ thân Giang Biệt Hạc tại Lưu Thị trước mặt lại không cách nào mở miệng phản bác, trầm mặc không nói gì. Cảm nhận được phụ thân mềm yếu cùng bất lực, cái này khiến sự tuyệt vọng của nàng cảm giác càng thêm khắc sâu. Giang Ngọc Yến ôm thật chặt mẫu thân linh vị bài, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nội tâm của nàng tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Hôm nay quá đủ, ta Ngọc Yến trung thân khó quên. Giang Biệt Hạc, Giang Lưu Thị, ta Ngọc Yến vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hôm nay sỉ nhục. Nhìn ta huyết áp đều lên cao. Giang Biệt Hạc đây cũng quá sợ đi. Ông trời của ta, hôm nay thế nhưng là Giang Giang mẫu thân ngày rỗ a. A a a a, ta liền biết Dư Hàn muốn đau người.
Không cần đi.
Ác bà nương này cũng quá độc đi. Đau lòng Giang Giang ác bà nương, ác bà nương. Trong phát sóng trực tiếp, giờ phút này mưa đạn bay tứ tung. Tất cả người xem, bọn hắn nhìn thấy Dư Hàn biết đoạn này kịch bản, cả đám đều tức giận không thôi. Đang tức giận đồng thời, bọn hắn cũng vô cùng đau lòng Giang Ngọc Yến. Hôm nay là mẫu thân của nàng ngày rỗ a. Dư Hàn tên hôn đản này, thật đáng chết a. Tại sao muốn chọn tại ngày này a? A a a. Người xem đều phát điên. Dư Hàn mặc dù trông thấy phát sóng trực tiếp những ngày mưa đạn, nhưng là thôi, hắn chỉ dựa vào cảm giác, có thể cảm giác được, lúc này khẳng định có rất nhiều người xem đang mắng hắn. Nào chỉ là mắng hắn a, nếu không phải cách màn hình, đoán chừng những người xem này muốn đánh hắn tâm tư đều có. Quá ghê tởm. Thật vất vả, Giang Ngọc Yến thời gian khá hơn. Lúc này mới không có mấy ngày, lại bị đánh về nguyên hình. Cuối cùng, Giang Ngọc Yến ngậm lấy nước mắt, đem mẫu thân linh vị bài một đao chém thành hai đoạn. Lưu Thị Tâm đủ hài lòng mang theo hai cái lão mụ tử rời đi, Giang Biệt Hạc thở dài, yên lặng rời đi, lưu lại Giang Ngọc Yến một thân một mình. Tại trong chậu than, thường hực liệt hỏa thiêu đốt, Giang Ngọc Yến ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn chăm chú mẫu thân linh vị bài dần dần hóa thành tro tàn. Ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt của nàng, chiếu sáng nàng trong cặp mắt kia thâm tàng bi thương và tuyệt vọng. Giang Ngọc Yến tâm cảnh như là giống như hỏa diễm cực nóng, thiêu đốt lên nội tâm thống khổ cùng bất lực. Quá đáng thương. Vì cái gì a? Đây cũng quá thảm rồi đi. Thảm nhất nữ chính ai, nhìn ta thật đau lòng. Giang Giang nhất định phải tỉnh lại a. Cái này Lưu Thị cũng quá ác độc. Giang Biệt Hạc thật sự là kém cỏi một cái. Mưa đạn nhao nhao rẹ phở. Đám dân mạng cũng đều tại thay Giang Ngọc Yến bất bình. A a a a, Dư Hàn thật ghê tởm a, tại sao muốn đem Giang Giang viết thảm như vậy a? Nhiệt Ba nhìn thấy một đoạn này, nàng đơn giản nhịn không được. Thậm chí ngoài miệng cũng bắt đầu mắng lên Dư Hàn. Hôn đàn a. Dư Mật cũng là không nhịn được mắng một câu. Hiển nhiên, hai người bọn họ đã hoàn toàn thay vào tiến vào Giang Ngọc Yến nhân vật này. Loại kia cảm động lây a quá khó tiếp thu rồi. Giang Ngọc Yến thất hồn lạc phách trở lại kho củi, cảnh tượng trước mắt để nàng tim như bị dao cắt. Khanh Đậu cùng Tú Cô đầy tay vết máu, còn bên cạnh nằm bị chém giết sóng sóng, cái kia nàng đã từng thu lưu lang thang tiểu cậu cậu. Giang Ngọc Yến nhìn xem sóng sóng thi thể, nội tâm triệt để hỏng mất. Từ khi đi vào Giang gia đến nay, nàng một mực thừa nhận áp lực cực lớn cùng thống khổ, lại tìm không thấy một cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Thằng đến sóng sóng xuất hiện, nàng rốt cuộc tìm được một cái có thể thổ lộ hết đồng bạn. Sóng sóng không chỉ có là một con chó nhỏ, càng là Giang Ngọc Yến ký thác tinh thần. Tại sóng sóng trên thân, nàng tìm được thổ lộ hết cùng an ủi, có một cái có thể thổ lộ hết tâm sự đối tượng. Mất đi sóng sóng, đối với Giang Ngọc Yến tới nói như là đã mất đi chỗ dựa cuối cùng cùng trèo trống, tâm cảnh của nàng không gì sánh được nặng nề cùng tuyệt vọng. Giang Ngọc Yến tại cái này lạ lẫm mà trong hoàn cảnh tàn khốc, cô độc bất lực mà đối diện lấy đủ loại gặp chật trở, mà sóng sóng rời đi càng làm cho tâm linh của nàng nhận lấy đả kích chí mạng. Nội tâm của nàng như là bị xé nứt giống như thống khổ, không cách nào tìm tới lối ra, chỉ có thể yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Hủy diệt đi. A a a a a. Ngoa tạo. Sao có thể dạng này? Dư Hàn, hỗn đản a. Ông trời ơi, sóng sóng cũng đã chết, Giang Giang triệt để hỏng mất a. Mẹ nó, đau chết ta rồi. Dư Hàn muốn hay không nhẫn tâm như vậy a? Nhìn đến đây, liền ngay cả khán giả đều không kiềm được. Phát sóng trực tiếp mưa đạn. Dư Hàn bị chửi thảm rồi. DS, chưa xong con tiếp. Chương 43, khắp internet bàn tán sôi nổi, sử thượng thảm nhất nữ chính. Lâm Du, phía trước văn bên trong đã nhiều lần đề cập. Nàng đối với Dư Hàn dưới ngòi bút Giang Ngọc Yến nhân vật này tình hữu độc trùng, thực tình ưa thích. Từ khi Giang Ngọc Yến vào ở Giang phủ đến nay, nàng liền phảng phất nhảy vào một cái hố lửa, mỗi ngày đều bị người bắt nạt. May mắn là nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đối với nàng phi thường tốt, đưa cho nàng nhất định ấm áp. Lâm Du ban sơ coi là Giang Ngọc Yến sinh hoạt sẽ từ từ cải biến, nhưng không nghĩ tới Dư Hàn tiếp xuống kịch bản lại làm cho nàng đối với Giang Ngọc Yến gặp phải cảm thấy đau lòng tới cực điểm. Tại mẫu thân ngày dỗ ngày đó, Giang Ngọc Yến bị buộc bất đắc dĩ, không thể không tự tay hủy đi mẫu thân linh bị bại. Ngày xưa thổ lộ hết đồng bạn sóng sóng cũng bị giết, hết thảy bất hạnh tựa hồ cũng tại ngày này tập trung một phát. Nàng thừa nhận áp lực cùng thống khổ khó có thể tưởng tượng. Dư Hàn, thật sự là hôn đàn a. Lâm Du cũng nhịn không được mắng một câu. Thật sự là hắn đem Giang Ngọc Yến biết quá thảm rồi. Mà một đoạn này kịch bản phát triển, cũng làm cho khán giả đối với Giang Ngọc Yến vận mệnh tràn đầy lo âu và đồng tình. Cũng không nhịn được để bọn hắn càng thêm chờ mong sau đó kịch bản phát triển. Thật hy vọng Giang Ngọc Yến có thể tại trong lịch cảnh thể hiện ra kiên cường cùng dũng khí a. Giang Giang, nhất định phải chịu được a. Phòng quay truyền hình hiện trường. Nhìn xem mưa đạn, thuần một sắc đều là mắng Dư Hàn thanh âm. Hải Nghiêm cũng nhịn không được nở nụ cười, tưởng tượng năm đó Kim Dung lão tiên sinh viết tiểu long nữ đoạn kia kịch bản, bị người xem mắng gọi là một cái thảm, không nghĩ tới, hôm nay ta còn có thể lần nữa nhìn thấy loại hình ảnh này. Tiểu tử này còn nhìn không thấy mưa đạn, nếu không, thật muốn xem hắn biểu lộ. Vương Thước cũng là cười giảng đạo. Kỳ thật, từ phương diện nào đó cũng nhìn ra đến, giống như tất cả mọi người rất ưa thích Giang Ngọc Yến nhân vật này. Lưu Hà Bình mở miệng nói ra. Đúng vậy à, nếu như không phải thật tâm ưa thích, khán giả cũng sẽ không tức giận như vậy, bất quá, có sao nói vậy, Dư Hàn đem Giang Ngọc Yến viết quả thật có chút thảm a, có lẽ hắn tại vì Giang Ngọc Yến phía sau chuyển biến làm nền đi. Lan Tiểu Long đi theo giảng đạo. Đúng vậy a, Giang Ngọc Yến nữ chính này, sát thực thảm rồi điểm. Hiện tại thời gian đã nhanh 10 giờ rồi. Dư Hàn đem một đoạn này kịch bản viết xong sau, không sai biệt lắm cũng đến thời gian nghỉ ngơi. Khán giả mặc dù cũng còn muốn tiếp tục nhìn Dư Hàn sáng tác, bất quá thôi, bọn hắn cũng biết, Dư Hàn là thật nhìn không thấy những ngày mưa đạn. Một bên khác, mịp rồi lọc đỉnh bên trên, sử thượng thảm nhất nữ chính Giang Ngọc Yến đang đỉnh hot seat up, nên chủ đề nhiệt độ cao tới hơn 20 triệu. Dưới đây khu bình luận gọi là một cái náo nhiệt, bởi vì Dư Hàng phát sóng trực tiếp bình phong đen, cho nên đám dân mạng cũng đều tụ tập ở nơi này thảo luận. Thảm nhất nữ chính a, rất khó tưởng tượng Giang Ngọc Yến hắc hóa dáng vẻ. Tương phản, ta ngược lại thật ra hy vọng Giang Ngọc Yến nhanh lên hắc hóa, thật không muốn nhìn thấy nàng lại bị người khi dễ. Đáng thương Giang Giang em đi, nhất làm cho ta không kiềm được chính là Giang Ngọc Yến thu lưu cái kia lang thang chó con, đây chính là tinh thần của nàng ký thác a. Lúc đầu ta coi là Giang Giang thời gian sẽ càng ngày càng tốt, kết quả ta hiện tại chỉ muốn nói một câu, Dư Hàng, hôn đàn a. Lưu thị cái này ác độc bà nương, ta nguyền rủa nàng toàn thân dài một nhọn. Khu bình luận, thảo luận càng phát ra kịch liệt, chủ đề nhiệt độ càng không ngừng kéo lên. Rất nhiều không biết rõ tình hình dân mạng, bọn hắn nhìn thấy hot sẽ ập đệ nhất cái đề tài này, trực tiếp đều ngộp. Sử thượng thảm nhất nữ chính Giang Ngọc Yến. Ai vậy? Gần nhất mới ra cái gì kịch truyền hình sao? Thế là, những này không biết rõ tình hình người xem nhao nhao hiếu kỳ phát biểu hỏi, Giang Ngọc Yến là ai? Cái này kịch truyền hình được không? Kết quả biết được, đây là Thanh Sang đại tái một vị tuyển thủ sáng tác kịch bản, còn không có đập thành phim. Cái này để bọn hắn càng thêm kinh ngạc. A, một cái kịch bản nhân vật. Các ngươi cái này, có cần phải sao? Mang hiếu kỳ, vô số người xem cũng đều mở ra Thanh Sang đại tái phát sóng trực tiếp chiếu lại. Thậm chí, rất nhiều minh tinh, bọn hắn nhìn thấy cái này không hiểu thấu hot sẽ ấp, cũng đều là một bức. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng đằng sau, thế mới biết là chuyện gì xảy ra mà. Trong lúc nhất thời bên trong, đông đảo nữ minh tinh, các nàng nhao nhao đối với Dư Hàng dưới ngòi bút Giang Ngọc Yến cảm thấy hứng thú. Nữ đế, đây tuyệt đối là nữ tinh muốn nhất khiêu chiến nhân vật. Dư Hàng, các nàng đương nhiên biết. Đoạn thời gian trước, một người võ lâm gây nên anh hoàng, hướng ra Hoa Nghị huynh đệ mấy nhà công ty lớn điên cuồng đấu giá. Cuối cùng do Hoa Nghị huynh đệ thành công cầm xuống cải biên bản quyền. Nói cách khác, Dư Hàng hiện tại sáng tác kịch bản này, cải biên thành kịch truyền hình xác suất rất lớn. Như vậy nữ đế nhân vật này, trong vòng một đêm, bị vô số login, run âm, khoái thủ các loại nhiều cái bình đài. Giang Ngọc Yến ba chữ này, triệt để bá bình phong. Sử thượng thảm nhất nữ chính Giang Ngọc Yến nữ đế truyền kỳ Giang Ngọc Yến Giang Giang, ta ánh trăng sáng nữ hài đau lòng Giang Ngọc Yến các loại chủ đề soát bạo khắp internet. Đây là Dư Hàng hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn buổi sáng, nghe tới hệ thống nói cho hắn biết, danh tiếng của mình giá trị đã đột phá 40 triệu lúc. Khá lắm. Hắn trực tiếp một bước. Một buổi tối, hắn tăng tiếp cận 20 triệu danh khí giá trị. Không biết còn tưởng rằng hắn bị truy nã. Thẳng đến mở ra điện thoại, hắn mới hiểu được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Giang Ngọc Yến phát hỏa. Đây cũng là trong dự liệu đi. Bất quá, từ chỗ này cũng có thể nhìn ra được. Giang Ngọc Yến tiền kỳ nhân vật thiết lập đặt chân. Sau đó, viết Giang Ngọc Yến hắc hóa kịch bản. Khán giả hẳn là sẽ không chán ghét đi. Còn chán ghét đâu? Những người xem này là ước gì Giang Ngọc Yến tranh thủ thời gian hắc hóa. Đồng dạng, Thanh Sang đại tái tuyển thủ dự thi bọn họ. Bọn hắn nhìn thấy Dư Hàng kịch bản lần nữa gây nên khắp internet bàn tán sôi nổi. Nói thật, trong lòng không biết có hâm mộ. Ai? Tại sao muốn gặp được như thế một cái đồ biến thái đối thủ a? Không cần nghĩ, một vòng này tranh tài, Dư Hàng khẳng định là vững vàng đệ nhất tên. Hôm nay, Dư Hàng không có trễ. Ăn sáng xong đằng sau, 9 giờ rưỡi, hắn liền mở ra phát sóng trực tiếp. Khi phát sóng trực tiếp mở ra một sát na kia, vô số người xem nhao nhao chạy đến. Ngắn ngủi vài phút thời gian, Dư Hàng phát sóng trực tiếp, nhân khí liền rách ngàn vạn. Mà lại dựa theo cái này tốc độ tăng, không chừng hôm nay nhân khí của hắn có thể phá 20 triệu. Liền ngay cả tổ tiết mục đạo diễn đều sợ ngây người. DS, hoa tươi, phiếu phiếu đưa tiền đi, cầu cầu. Chương 44, Giang Ngọc Yến muốn bắt đầu hăng hóa, chuẩn bị xong chưa? A, hôm nay Dư Hàng chuẩn như vậy lúc sao? Ta còn tưởng rằng gia hỏa này lại phải giữa trưa mới phát sóng. Tối hôm qua xem hết phát sóng trực tiếp chiếu lại, Giang Ngọc Yến thật thảm a. Ta hiện tại siêu cấp chờ mong Giang Ngọc Yến hắc hóa dáng vẻ. Một cần một cơ hội mới được, Dư Hàng thật to không có khả năng an bài Giang Ngọc Yến tùy thời hắc hóa, như thế cũng quá giả. May mà ta nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp, bằng không liền bỏ qua. Tại Dư Hàng trong phát sóng trực tiếp, rộng rãi đám dân mạng nhao nhao nghị luận không thôi. Hiển nhiên, bọn hắn là không nghĩ tới. Dư Hàng hôm nay đã vậy còn quá sớm mở ra phát sóng trực tiếp. Bởi vì, ở trên trong một vòng đấu, Dư Hàng cơ hồ mỗi ngày đều là giữa trưa mới phát sóng. Lúc này, mấy vị ban giám khảo cùng người chủ trì Tát Bái Ninh, bọn hắn ngay tại Liêu Hâm phát sóng trực tiếp. Liêu Hâm dậy sớm a 8 điểm liền mở ra phát sóng trực tiếp, sau đó sáng tác. Nàng kịch bản biết cũng không tệ lắm. Mất quyền lực văn. Đế vương tham khảo là doanh chính, thủy hoàng đế. Đương nhiên, trong phát sóng trực tiếp, mưa đạn nhao nhao rẹ phở ở đứng lên. Dư Hàng phát sóng. A, thật hay giả, hôm nay sớm sao như vậy? Thật, mau đi xem một chút đi. Mặt trời mọc từ hướng tây. Tát Bái Ninh tự nhiên là con mắt thứ nhất nhìn thấy được những ngày mưa đạn. Đồng dạng, mấy vị ban giám khảo, bọn hắn cũng nhìn thấy. Lan Tiểu Long, Vương Thước mấy người vẫn rất kinh ngạc. Tiểu tử này hôm nay dậy sớm như vậy sao? Vương Thước cười cười. Trải qua vòng trước tranh tài, hắn xem như phát hiện, Dư Hàng tiểu tử này quá lười. Người khác đều là ngủ được mượn, lên được sớm. Hắn đâu? Vừa vặn ngược lại, ngủ được sớm, lên được mượn. Mấy vị lão sư, chúng ta đi Dư Hàng phát sóng trực tiếp nhìn xem. Tát Bái Ninh hỏi. Đi thôi. Rất nhanh. Đi vào Dư Hàng phát sóng trực tiếp. Tát Bái Ninh nhìn thấy nhân khí này. Khá lắm. Hắn đều kinh ngạc. 1.300 vạn hơn. Dư Hàng lúc này mới phát sóng vài phút ta. Bất quá. lập tức nghĩ đến tối hôm qua hot sẽ ấp. Hắn cũng có thể hiểu bên này. Dư Hàng phát sóng trực tiếp mở ra đằng sau, đơn giản cùng khán giả lên tiếng chào. Đương nhiên, hắn cũng không có trước tiên liền bắt đầu viết kịch bản, mà là rút một điếu thuốc, sau đó suy nghĩ kịch bản. Giang Ngọc Yến nhân vật này tiền kỳ nhân vật thiết lập, có thể nói, hắn đã chế tạo tương đương hoàn mỹ. Đơn thuần, thiện lương. Hai chữ này tại Giang Ngọc Yến trên thân hình tượng phát huy vô cùng tinh tế. Hôm nay, hắn chuẩn bị bắt đầu tay chuẩn bị Giang Ngọc Yến hắc hóa quá trình. Người xem các bằng hữu, chuẩn bị xong chưa? Giang Ngọc Yến muốn bắt đầu đi hướng hắc hóa lộ tuyến. Nghe được Dư Hàng lời này, trong máy mắt, trong phát sóng trực tiếp hơn ngàn vạn người xem, bọn hắn hưng phấn không thôi, a ta đã sớm chuẩn bị xong. Hắc hóa đi, mặc kệ là lý do gì, ta đều có thể tiếp nhận. Giang Giang quá đáng thương, hy vọng nàng nhanh lên cường đại lên. Tiểu nói này, ta liền đến kính a. Nhanh biết, nhanh biết. Ta đã không thể chờ đợi. Băng ghế, nước khoáng, bỏng nô đã chuẩn bị xong. Mưa đạn nhao nhao rẹ phở ở không thôi. Phòng quay truyền hình hiện trường. Nghe tới Dư Hàng nói, Giang Ngọc Yến muốn bắt đầu hắc hóa. Mấy vị ban giám khảo cũng là rất mong đợi. Mà đổi thành một bên. Tại Dư Hàng phát sóng sau, các đại công ty truyền hình điện ảnh phía quan phương tài khoản cũng đều tiến nhập phát sóng trực tiếp. Nghe được Giang Ngọc Yến muốn hắc hóa, bọn hắn đã bắt đầu mà quyền sát trường. Giang Ngọc Yến hắc hóa, đây chính là Dư Hàng bộ kịch này bảo điểm. Cho nên, bọn hắn đã chuẩn bị xong kịch bản đấu giá. Lục Nhâm thần đầu. Trên giang hồ có truyền thuyết, Di Hoa cung áo cưới thần công tổng cộng chia làm cửu trọng, trong đó đệ cửu trọng tâm pháp giấu tại Lục Nhâm thần đầu bên trong, tên là Di Hoa tiếp mục, nếu ai có thể luyện thành Di Hoa tiếp mục liền có thể trở thành tiên hạ đệ nhất. Mà Lục Nhâm thần đầu hiện nay ngay tại Giang Biệt Hạc trong tay. Nhưng cũng tiếc, hắn từ khi cầm tới Lục Nhâm thần đầu đằng sau, mỗi ngày nghiên cứu, như cũ tìm không thấy mở ra phương pháp. Bởi vì mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có người đem nó mở ra. A, như bức như vậy đồ vật tại Giang Biệt Hạc trong tay, có điểm giống Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao a. Đoán chừng Dư Hàng có lấy cái này làm tham khảo a. Cái đồ chơi này cuối cùng khẳng định là nhân vật chính mới có thể mở ra. Giang Biệt Hạc là nhìn xem trong tay có bảo tàng, nhưng lại không có bảo tàng chìa khóa a. Đáng đời, loại người này làm sao có thể luyện thành tuyệt thế thần công? Phát sóng trực tiếp mưa đạn nhao nhao rẹ phở ấp. Hoa Vô Quyết lần nữa đi vào giang phủ. Căn cứ Di Hoa cung tin tức, biết được Đông Hán đốc chủ Lưu Hỷ, hắn muốn tại 15 tháng 10, hái ngũ dương hai âm, luyện hấp công đại pháp tới đối phó Di Hoa cung. Người khác không biết, nhưng Di Hoa cung lại biết, Giang Biệt Hạc kỳ thật chính là Lưu Hỷ thủ hạ một quân cờ. Cho nên hắn cần để cho Giang Biệt Hạc truyền lời. Đương nhiên, Giang Biệt Hạc cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đáp ứng. Cho nên, hai người qua mấy chiêu, Hoa Vô Khuyết vẹn vẹn chỉ là sử xuất hai tầng công lực, liền đem Giang Biệt Hạc đánh bại. Mà hết thảy này đều bị trong bóng tối Giang Ngọc Yến xem ở trong mắt. Nguyên bản, nàng nhìn thấy người thương Hoa Vô Khuyết xuất hiện, muốn lên trước cùng hắn chào hỏi. Ai ngờ, phụ thân cùng Hoa Vô Khuyết đột nhiên đánh lên. Nhất là nghe được Hoa Vô Khuyết muốn tìm Lưu Hỷ. Trong khoảng thời gian này, tại gia phủ, Giang Ngọc Yến cũng biết rất nhiều chuyện. Thì như Lưu Hỷ, võ công của hắn cực cao, hơn nữa còn là Đông Hán đốc chủ, quyền lợi ngập trời. Cho nên nàng lo lắng Hoa Vô Khuyết sẽ ra sự tình. Thế là, nàng đội vàng cùng ra giang phủ, muốn đem tự mình biết một chút tin tức nói cho Hoa Vô Khuyết. Có thể trải qua nói chuyện, Giang Ngọc Yến phát hiện, Hoa Vô Khuyết lần này giống như cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Thật giống như, hắn mất trí nhớ bình thường. Bất quá, cũng may hắn còn nhớ rõ chính mình. Nghe tới Hoa Vô Khuyết quan tâm mình tại giang phủ qua có được hay không, có hay không thụ khi dễ. Giang Ngọc Yến tâm lý, lập tức vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, Hoa Vô Khuyết cáo chi nàng, mình sẽ ở trên trấn tiểu lâu lớn nhất, để nàng có việc có thể đi tìm chính mình. GS, chưa xong còn tiếp. Chương 45, Giang Biệt Hạc lựa chọn, tâm ngoan thủ lạc. Giang phủ. Đêm. Lưu Thị ngay tại tìm Giang Biệt Hạc phiên phức. Trong khoảng thời gian này, Giang Biệt Hạc vẫn luôn có tại ngoài sáng trợ giúp Giang Ngọc Yến. Cái này khiến Lưu Thị rất khó chịu. Khi Giang Biệt Hạc nói ra ngẩng đầu ba thước có thần minh câu nói này lúc, Lưu Thị cười. Nàng đếm kỹ ra Giang Biệt Hạc chuyện cũ. Giang Biệt Hạc, nguyên danh Giang Cẩm. Lúc đó là một vị đại gia tộc ra đời Giang Phong thư đồng. Giang Phong bởi vì cùng Di Hoa cung cung nữ Hoa Nguyệt Nô bỏ trốn mà được mời Nguyệt cung chủ truy sát, Giang Cẩm vì đạt được một bút tiền thưởng cùng Giang gia kiếm phổ, vậy mà bán rẻ Giang Phong, đem Giang Phong địa chỉ âm thầm nói cho yêu Nguyệt cung chủ, sau đó Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô bị giết, mà Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô hai đứa con trai một cái lưu tại Di Hoa cung, một cái khác giao cho Giang Phong huynh đệ Yến Nam Tiên. Giang Cẩm đạt được Giang gia kiếm phổ, có nhất định võ công, sau đó đổi tên Giang Biệt Hạc, từ đây Giang Cẩm trên giang hồ biến mất, cũng cực ít người biết chuyện này. Ta liền biết tên này không phải người tốt. Ngoa tạo, Giang Biệt Hạc đơn giản chính là một cái tiểu nhân a. Chật chật người làm sự tình, hắn là một chút không dính a. A, nói cách khác Hoa Vô Khuyết là Giang Phong nhi tử. Nguyên lai Giang Biệt Hạc còn có dạng này chuyện cũ a. Tiểu nhân một cái. Ta liền nói Giang Biệt Hạc làm sao như thế sợ, nguyên lai là có nhược điểm tại Lưu Thị trong tay a. Tốt một cái nhân nghĩa vô song đại hiệp a. Khi thấy Dư Hàng biết ra Giang Biệt Hạc chuyện cũ, phát sóng trực tiếp mưa đạn cũng là nhao nhao rẹ phở ở không thôi. Lưu Thị sớm đã nhìn Giang Ngọc Yến không vừa mắt hồi lâu, cho nên tại đêm nay, nàng quyết định muốn để Giang Biệt Hạc tự mình động thủ giết Giang Ngọc Yến. Giang Biệt Hạc chấn kinh. A, ta sát, cái này Lưu Thị còn là người sao? Chớ cùng ta nói, Giang Biệt Hạc đồng ý. Ngoa tạo, ngươi mẹ nó là thật hung ác độc a. Để một cái phụ thân đi giết nữ nhi ruột thịt của mình. Cái này ngoa tạo. Nào chỉ là Giang Biệt Hạc chấn kinh a phát sóng trực tiếp những người xem này, không phải là không đâu. cái này Lưu Thị cũng quá bất hợp lý không hợp thói thường đi. Lập tức, đám người suy đoán, này sẽ không phải là dẫn đến Giang Ngọc Yến hắc hóa nguyên nhân đâu. Giang Việt Hạc tuy là tiểu nhân, nhưng hắn lại không làm được sát hại chính mình con gái ruột sự tình. Quả quyết cự tuyệt. Có thể Lưu Thị trong tay vẫn còn có một cái hắn chí mạng nhược điểm. Khi nàng xuất ra lục nhâm thần đầu thời điểm, Giang Việt Hạc lần này là luống cuống. Lưu Thị đem Giang Việt Hạc là như thế nào đạt được lục nhâm thần đầu sự tình nói ra. Đồng thời, nàng cũng nói ra lục nhâm thần đầu bí mật. Chỉ cần có thể phá giải lục nhâm thần đầu, liền có thể từ đó đạt được áo cưới thần công. Liền xem như Lưu Hỷ luyện liền hấp công đại pháp tầng cao nhất, cũng ngăn cản không nổi. Mà Lưu Hỷ, nàng chan ôi, nóng lòng như vậy tại võ công một người, tại biết Giang Việt Hạc trong tay nắm giữ lục nhâm thần đầu, tuyệt đối sẽ vô cùng cảm thấy hứng thú. Thế là, Lưu Thị liền coi đây là áp chế, để Giang Việt Hạc đi giết Giang Ngọc Yến. Nếu không, nàng sẽ đi tìm cha nuôi Lưu Hỷ, đem chuyện này nói cho hắn biết. Chuyển đi, là ngươi tự tay đi giết chó con, hay là do ta đi nói cho cha nuôi, ngươi tư tàng lục nhâm thần đầu sự tình. Hoàng Beta, Giang Việt Hạc sẽ không thật muốn đi giết Giang Ngọc Yến đi. Ta đoán, có khả năng Giang Việt Hạc sẽ thả Giang Ngọc Yến, sau đó nói cho Lưu Thị, hắn đã đem Giang Ngọc Yến giết. Có khả năng hay không là Hoa Vô Khuyết cứu đi Giang Ngọc Yến. Cái này mẹ nó, cái này Lưu Thị cũng không đơn giản a. Phát sóng trực tiếp khán giả cũng đều nhao nhao suy đoán. Nhưng mà, bọn hắn nhưng không có một người có thể đoán đúng cùng Giang Việt Hạc tâm tư. Giang Việt Hạc, bán chủ nhân, vì mình tiền đồ, có thể hy sinh hết thể người. Đồng thời, hắn cũng phi thường tiết mệnh. Giang Ngọc Yến đối với hắn tới nói, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là, mệnh của mình cửa bị người bắt lấy. Loại cảm giác này, để Giang Việt Hạc cảm thấy sợ sệt. Lưu Hỷ là hạng người gì? Hắn quá rõ ràng bất quá. Cho nên, Giang Việt Hạc vì chấm dứt hậu hoạn, hắn tự mình động thủ giết Lưu Thị. Mà dùng chiêu số, đúng là hắn dạy cho Giang Ngọc Yến tàn nhẫn ba chiêu: quét chân, đâm khói, truy thủ. Lục 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 lục. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thế mà còn có dạng này đảo ngược. Bất quá, cái này cũng xác thực phù hợp Giang Việt Hạc tiểu nhân thân phận. Gia Châu, cái này Lưu Thị cũng là đầu óc có vấn đề a. Giang Việt Hạc thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. Nhìn thấy kịch bản còn có như vậy đảo ngược, khán giả đều sửng sốt một chút. Đúng là không nghĩ tới a. Phòng quay truyền hình hiện trường, nhìn thấy Dư Hàng biết đoạn này kịch bản, Giang Việt Hạc giết mình thế tử. Mấy vị ban giám khảo cũng không giống những người xem này một dạng, cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn ngược lại còn cảm thấy rất hợp lý. Giang Việt Hạc nhân vật này, từ hắn trước kia làm sự tình đến xem, người này tuyệt đối là một cái người thiết mệnh, vì vinh hoa phú quý, bán chủ nhân, các ngươi ngẫm lại xem, một người như vậy, hắn có thể đem mệnh của mình đặt ở trong tay người khác sao? Dư Hàng tuyển thủ đối với Giang Việt Hạc nhân vật này khắc họa, phi thường tốt. Hải Nghiêm mở miệng nói ra, dựa theo nội dung cốt truyện này phân tích, ta đoán, Giang Việt Hạc sẽ đem chuyện này nói cho Giang Ngọc Yến. Đương nhiên, Lan Tiểu Long phân tích một chút nói ra. Nghe nói như thế, Tát Bái Ninh hiếu kỳ hỏi một câu, "Lan lão sư, ngài có thể cẩn thận cho chúng ta phân tích sao?" Giang Ngọc Yến nhân vật này, tất cả mọi người rất quen, nàng vô cùng thông minh, điểm này không chỉ là chúng ta biết, Giang Việt Hạc cũng đồng ý biết. Hắn có thể đem chuyện này điểm tô cho đẹp một chút, nói mình là không muốn sát hại nữ nhi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem Lưu Thị giết. Lời như vậy, thứ nhất là có thể đạt được Giang Ngọc Yến trung tâm, thứ hai, bên cạnh hắn có thể nhiều một cái chính mình thân tín người, mà người này hay là nữ nhi ruột thịt của hắn. Nghe xong Lan Tiểu Long như vậy phân tích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, DS, chưa xong còn tiếp. Chương 46, Dư Hàng sáng tác phong cách, gia hỏa này khẳng định tại nín hỏng. Khoan hay nói, nếu như Giang Biệt Hạc thật như vậy giảng, thật đúng là khả năng a. Ngoa tạo, cái thằng chó này Giang Biệt Hạc rõ ràng là sợ sệt chính mình tư tàng lục nhâm thần đầu bị Lưu Hỷ biết mới giết người. Giang Thiện Lương đoán chừng lại muốn bị Giang Biệt Hạc lợi dụng. Bất quá, Lưu Thị chết, có lẽ có thể làm cho Giang Ngọc Yến thời gian qua càng tốt hơn. Ta cảm giác Giang Biệt Hạc trong lòng vẫn là có nữ nhi này. Đúng vậy a, Giang Biệt Hạc dù sao cũng so Lưu Thị đối với Giang Ngọc Yến tốt a. Khán giả nhao nhao soát lấy mưa đạn nghị luận không thôi. Đương nhiên, Lưu Thị chết, đối với Giang Ngọc Yến tới nói, đúng là một chuyện tốt. Dù sao, cái này ác độc nữ nhân liền ưa thích trà tấn Giang Ngọc Yến. Hiện tại nàng chết, Giang Ngọc Yến cũng coi là giải thoát rồi. Mặc dù, từ Dư Hàng miêu tả đến xem, Giang Việt Hạc là một cái mười phần tiểu nhân. Nhưng trong lòng hắn, chí ít còn có Giang Ngọc Yến nữa như này. Sự tình cũng đúng như Lan Tiểu Long suy đoán như vậy. Rất nhanh, Dư Hàng liền biết đến Giang Việt Hạc đi kho tuổi đánh thức nữ nhi Giang Ngọc Yến, cũng mang nàng đi vào sát hại Lưu Thị gian phòng. Trừ Lưu Thị bên ngoài, cái kia hai cái lão mụ tử Khanh Tẩu cùng Tú Cô cũng bị Giang Việt Hạc giết chết. Một màn này có thể nói là cho Giang Ngọc Yến dọa sợ. Sau đó, Giang Ngọc Yến biết được nguyên lai là Lưu Thị muốn cho phụ thân giết mình, mà phụ thân không có đồng ý, ngược lại lựa chọn đem Lưu Thị giết đi. Nguyên bản Giang Ngọc Yến là đối với Giang Việt Hạc có hận ý, nhưng ở giờ khắc này, sự thù hận của nàng hoàn toàn biến mất. Phụ thân trong lòng là có nàng. Sau đó, Giang Việt Hạc dự định đem cái nồi này vung ra Hoa Vô Khuyết trên thân. Hắn dự định báo cáo Đông Hán, để Lưu Hỷ phái người vây quét Hoa Vô Khuyết. Nhưng là Giang Việt Hạc lại không biết, cái kia Hoa Vô Khuyết là nữ nhi Giang Ngọc Yến ý chúng nhân. Thế là, Giang Ngọc Yến liền đi tìm Hoa Vô Khuyết mật báo. Kỳ thật, lấy Hoa Vô Khuyết thực lực bây giờ, liền xem như Lưu Hỷ, hắn cũng tuyệt không phải Hoa Vô Khuyết đối thủ. Dù là biết chuyện này Hoa Vô Khuyết, hắn như cũng không có đem Đông Hán coi ra gì. Rất nhanh, Đông Hán số lớn nhân mã vây quanh Tử Lâu. Bọn hắn biết rõ Di Hoa Cung Hoa Vô Khuyết thực lực siêu cường, cho nên không dám trực tiếp xâm nhập, mà là tại bên ngoài bán tên. Đối với Hoa Vô Khuyết tới nói, những người này chỉ là sâu kiến thôi. Nhưng Giang Ngọc Yến còn tại bên cạnh hắn, cho nên vì để tránh cho Giang Ngọc Yến thụ thương, đành phải mang theo nàng rời đi. Sao liệu? Thời điểm rời đi, Giang Ngọc Yến bả vai chúng một tiễn. Ngoài thành, rừng cây nhỏ, thoát đi Đông Hán đuổi bắt sau. Hoa Vô Khuyết chuẩn bị cho Giang Ngọc Yến thanh lý vết thương. Cũng chính là ở chỗ này, Giang Ngọc Yến lần thứ nhất lấy dũng khí lớn mật hướng Hoa Vô Khuyết tỏ tình. Ta biết thân phận của mình, ta chưa từng có nghĩ tới ngươi sẽ thích ta, nhưng ta chỉ muốn để cho ngươi nhớ kỹ, ta một tiễn này là vì ngươi cản. Giang Ngọc Yến thật đúng là yêu thảm rồi Hoa Vô Khuyết ta. Em đi, để cái này Hoa Vô Khuyết trang bức, đi sớm một chút không phải tốt, ta đây là chân ai à, mạo hiểm đi cho Hoa Vô Khuyết mật báo, còn thân chúng một tiễn. Loại nữ hải tử này vì cái gì ta gặp không thấy a? Quả nhiên, tại bất luận cái gì thời đại, nhan trị đều là trọng yếu nhất. Ân nhân cứu mạng, võ công nhất lưu, dáng dấp còn đẹp trai, sợ là không có nữ hải tử nào có thể ngăn cản được loại dụ hoặc này đi. Hoán bị nghĩ một hồi, nếu như một cái dáng dấp rất xinh đẹp, võ công còn lợi hại hơn nữ nhân cứu mình, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, sẽ không thích nàng sao? Ngăn không được, căn bản ngăn không được a, nếu quả thật có một nữ nhân như thế xuất hiện ở trước mặt mình. Người nam nhân nào có thể ngăn cản được cá ân nhân cứu mạng, tướng mạo tuyệt mỹ. Tại Giang Ngọc Yến mật báo bên dưới, Hoa Vô Khuyết thành công tránh qua, tránh né Đông Hán đuổi bắt. Khi Lưu Hỉ hỏi Giang Biệt Hạc vì cái gì chính mình con gái nuôi sẽ chết thời điểm, Giang Biệt Hạc bị hù á khẩu không trả lời được, toàn thân run lên. Mà chính là cái này nhìn như nhu nhược thiếu nữ, bình thản ung dung chạy đến Lưu Hỉ trước mặt, ung dung dùng chính mình ép gờ cao cho Lưu Hỉ một bậc thang, cũng cho Giang Biệt Hạc một con đường sống. Lưu Hỉ chỗ nào đoán không được con gái nuôi chân chính nguyên nhân cái chết, chỉ là bởi vì Giang Biệt Hạc đối với hắn còn chỗ hữu dụng thôi. Cứ như vậy, Giang Biệt Hạc bởi vậy cũng triệt để tin tưởng Giang Ngọc Yến, đem hắn chân tàng lên Lục Nhâm Thần Đầu lấy ra cùng Giang Ngọc Yến cộng đồng tham tưởng. Cái này Lục Nhâm Thần Đầu là do hơn 10 vị ba tư thợ khéo bỏ ra sức lực cả đời chế tạo thành. Giang Biệt Hạc giết người cướp của cướp tới đã có nửa năm lâu, nhưng thủy chung tìm không thấy biện pháp mở ra Lục Nhâm Thần Đầu lấy ra trong đó võ công tuyệt thế Di Hoa Tiết Mục. Giang Ngọc Yến mặc dù thông minh hơn người, nhưng nhiều phiên nếm thử sau nhưng cũng không thể phá giải Lục Nhâm Thần Đầu bí mật. Hai cha con chỉ có thể nhìn qua bảo hàm mà không thán. Nhưng là Giang Ngọc Yến trong lòng có một loại dự cảm, cái này thần đầu cuối cùng sẽ là do nàng đến tự mình mở ra. A, chẳng lẽ lại là Giang Ngọc Yến mở ra Lục Nhâm Thần Đầu, tu luyện Di Hoa Tiết Mục, cho nên thành võ lâm thứ nhất, làm hoàng đế? T, rất có thể a. Đây có lẽ là Giang Ngọc Yến kỳ ngộ a. Các ngươi nghĩ gì thế? Liền xem như Lục Nhâm Thần Đầu mở ra, lấy Giang Biệt Hạc tính cách khẳng định sẽ chính mình luyện a. Dư Hàng thật to nếu viết Giang Ngọc Yến có dự cảm, vậy khẳng định chính là nàng mở ra không sai. Ta cảm giác Giang Biệt Hạc đối với Giang Ngọc Yến thật rất tốt a, Lục Nhâm Thần Đầu hắn đều lấy ra cùng Giang Ngọc Yến cùng hưởng. Có khả năng hay không? Giang Biệt Hạc biết nữ nhi thông minh, muốn cho nàng đến mở ra Lục Nhâm Thần Đầu, sau đó tự mình tu luyện thần công đâu. Mù Sinh, ngươi tìm một chút hoa điểm. Mưa đạn nhao nhao rẽ phở. Phòng quay truyền hình hiện trường. Tất Bái Ninh nhìn thấy phát sóng trực tiếp những ngày mưa đạn. Hắn cũng tò mò hỏi một câu, mấy vị ban giám khảo lão sư, các ngươi cảm thấy có thể hay không cùng đám dân mạng nói một dạng, Giang Ngọc Yến mở ra Lục Nhâm Thần Đầu, sau đó tu luyện võ công tuyệt thế, xương bá võ lâm, ngày sau trở thành nữ đế. Đương nhiên, Tất Bái Ninh cũng biết, Dư Hàng không thể lại như thế biết. Bất quá thôi, hắn là người chủ trì, đương nhiên muốn ném ra ngoài một ít lời đề đi ra, để ban giám khảo cùng khán giả ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một chút. Nghe nói như thế, Lưu Hà Bình, Hải Nghiêm bọn người lắc đầu. Không có đơn giản như vậy, Dư Hàng hao tốn nhiều thời giờ như vậy đến tạo nên Giang Ngọc Yến nhân vật này, nàng muốn trở thành nữ đế, phía sau khẳng định sẽ còn kinh lịch rất nhiều chuyện, nơi đó có thuận lợi như vậy. Vương Thước cười nói câu. Đúng vậy a, Dư Hàng tuyển thủ sáng tác phong cách, các ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy biết sao? Hải Nghiêm ngược lại là cười ném ra một đề tài xác thực, lấy Dư Hàng phong cách, gia hỏa này khẳng định là kìm nén hỏng. Ta có dự cảm, chuyện này không có đơn giản như vậy. Gia hỏa này làm sao có thể hảo tâm như vậy? Đúng vậy à, ta cũng hầu như cảm giác Dư Hàng có kìm nén đại chiêu. Dư Hàng thật to, cầu cầu ngươi đừng đào ta. Ha ha ha, Hải Nghiêm lão sư nhìn người thật chuẩn. Dư Hàng gia hỏa này chính là ưa thích trà tân chúng ta. Phát sóng trực tiếp khán giả, bọn hắn là phi thường tán thành Hải Nghiêm câu nói này. Mặc dù Thanh Sang đại tái mới vẹn vẹn phát sóng 2 kỳ, nhưng Dư Hàng sáng tác phong cách, bọn hắn đã rất quen thuộc. Gia hỏa này làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để Giang Ngọc Yến tập được tuyệt thế thần công? Tựa như Vương Thức nói như vậy, nếu như dễ dàng như vậy liền thành công, cái kia Dư Hàng hắn tốn hao nhiều như vậy tinh lực, tạo nên Giang Ngọc Yến nhân vật này làm gì? Những người xem này cũng không đốc. Hơi nhắc nhở một chút, bọn hắn liền hiểu. GS, hoa tươi, phiếu phiếu cầu một cầu. Chương 47, Giang Ngọc Yến hắc hóa hai con đường. Bên này, Dư Hàng ngừng gõ chữ hai tay, mà là lựa chọn hút một điếu thuốc, dự định suy nghĩ một chút kịch bản. Thời khắc phải chú ý kiến tạo loại hình ảnh này. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Dư Hàng đứng dậy, đi đến đen tấm trước. Hắn cầm lấy phấn viết. Khán giả thấy cảnh này, còn tưởng rằng hắn muốn vẽ thứ gì, bởi vì mọi người đã thành thói quen Dư Hàng thỉnh thoảng liền vẽ một bức tranh. Nhưng mà, lần này cũng không phải là, hắn muốn cố ý ném ra ngoài một đề tài, để khán giả suy đoán sau đó Giang Ngọc Yến hắc hóa phương hướng. Làm bộ hắn đang tự hỏi kịch bản. Giang Ngọc Yến hắc hóa chi lộ, vô cùng đơn giản vài cái chữ to, lại làm cho phát sóng trực tiếp khán giả nhìn hưng phấn không thôi. Cuối cùng cũng bắt đầu thôi. Hắc hóa đi, hắc hóa đi. Nhanh bắt đầu. cái gì gọi là hắc hóa, không nên gọi là chính ta sao? Chờ mong a, Dư Hàng đây là muốn cho Giang Ngọc Yến an bài cái gì kịch bản sao? Mưa đạn nhao nhao rẽ phở ở không thôi, mà nhìn thấy Dư Hàng nâng bút viết xuống Giang Ngọc Yến hắc hóa chi lộ, ban giám khảo bọn họ cũng đều bắt đầu mong đợi đứng lên. Đồng thời, bọn hắn hoán vị suy tư một chút, nếu như là do chính mình đến biết, bọn hắn sẽ an bài như thế nào Giang Ngọc Yến hắc hóa chi lộ. Đồng dạng, các đại công ty truyền hình điện ảnh, bọn hắn cũng đều nhắc lên tinh thần, bạo điểm muốn sinh ra. Dư Hàng suy tư một lát, tiếp tục nâng bút xoát 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 viết. Giang Ngọc Yến, tiền kỳ tính cách thiện lương, đơn thuần, đối với hết thảy sự vật tốt đẹp tràn ngập chờ mong. Đúng vậy, đây chính là Giang Ngọc Yến tiền kỳ tính cách. Đây là Dư Hàng vì nàng tạo nên. Lưu Thị, buộc nàng tự tay hủy đi mẫu thân bài vị, cái này tương đương với để một người phủ nhận rơi quá khứ của mình. Nhưng Giang Biệt Hạc giết chết Lưu Thị, cũng coi như gián tiếp là Giang Ngọc Yến báo thù. Bất quá, hạt giống này đã sớm lúc trước chôn xuống. Giang Ngọc Yến bị ép tự tay hủy mẫu thân bài vị, viên này báo thù hạt giống ẩn tàng rất sâu à, liền xem như Giang Biệt Hạc thay Giang Ngọc Yến báo thù, nhưng nàng như cũng không có quên. Lan Tiểu Long nhìn xem Dư Hàng viết xuống đoạn văn này, cũng là suy đoán nói, Giang Ngọc Yến có lẽ đã không còn là trước đó cái kia Giang Ngọc Yến. Vương Thước cũng là gật đầu nói, Lưu Hà Bình, Hải Nghiêm cũng cho rằng như thế. Từ khi Giang Ngọc Yến mâu thân bài vị bị hủy một khắc này, nàng liền chôn xuống báo thù hạt giống. Có lẽ hạt giống này bây giờ còn không có nảy mầm, nhưng là luôn có bạo phát đi ra ngày đó. Dư Hàng không có ngừng bút. Hiện tại Giang Ngọc Yến hắc hóa chi lộ phía dưới, lại phân ra hai đầu tuyến. Lục Nhâm Thần Đầu, Giang Ngọc Phượng. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lúc này, Dư Hàng trở lại chỗ ngồi trước, hắn chuẩn bị bắt đầu sáng tác. A, nghĩ đến kịch bản sao? Giang Giang hắc hóa chi lộ là cái này hai đầu sao? Có chút hiếu kỳ, này làm sao an bài a? Hiếu kỳ một, đừng nói những này đám dân mạng không hiểu, liền ngay cả ban giám khảo cũng đều không hiểu a. Bất quá, rất nhanh Dư Hàng liền dùng kịch bản nói cho bọn hắn đáp án. Lưu Thị sau khi chết, toàn bộ Giang phủ toàn do Giang Biệt Hạc định đoạt, mà Giang Ngọc Yến thì là thuận lý thành chương trở thành Giang phủ nhị tiểu thư. Nàng rốt cuộc không cần ngủ khó củi, không cần ăn cơm thừa, không cần bị người bắt nạt. Hôm nay, Giang Ngọc Yến mang theo hai cái nha hoàn ở trên đường đi dạo. Đột nhiên, nghe thấy phía trước truyền đến rất kỳ quái nhạc khí âm thanh. Bản thân, Giang Ngọc Yến liền sẽ đánh đàn, cho nên đối với nhạc khí, nàng cũng rất ưa thích. Nguyên lai like A là một cái từ Tây vực tới người hồ chỗ diễn tấu hồ khúc. Giang Ngọc Yến phúc đến tâm linh, đột nhiên cảm thấy cái kia Lục Nhâm Thần Đầu có lẽ cùng hồ khúc có quan hệ. Nàng vội vã về đến nhà, tìm tới phụ thân Giang Biệt Hạc, hướng hắn yêu cầu Lục Nhâm Thần Đầu muốn lần nữa nếm thử. Rất nhanh, dựa theo hồ khúc vận luật, Giang Ngọc Yến quả nhiên thành công mở ra Lục Nhâm Thần Đầu. Lập tức, một đạo bạch quang từ Lục Nhâm Thần Đầu bên trong phát ra. Ngoa tạo, Giang Ngọc Yến không hổ là nữ chính a, người được trời chọn. Chỉ đơn giản như vậy liền mở ra. A, đơn giản như vậy. Ngoa tạo, cái kia Giang Biệt Hạc chẳng phải là muốn luyện thành tuyệt thế thần công? Ngoa tạo, lục 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 lục. Có thể cái này cùng Giang Ngọc Yến hắc hóa chi lộ có liên quan gì a? Tiếp lấy nhìn xuống thôi. Phát sóng trực tiếp khán giả nhao nhao soát lấy mưa đạn nghị luận không thôi. Dư Hàng tiếp tục biết. Giang Biệt Hạc nhìn thấy Lục Nhâm Thần Đầu bị mở ra, lập tức mừng rỡ như điên. Hắn vội vàng dùng quần áo đem nó bao trùm, sau đó nói cho Giang Ngọc Yến, để nàng không nên đem chuyện này nói cho người khác biết. Thậm chí, Giang Biệt Hạc còn hứa hẹn, chờ mình luyện thành tuyệt thế thần công, sẽ còn dạy nàng. Giang Ngọc Yến tự nhiên là vui vẻ không thôi. Nàng cũng hy vọng chính mình có thể tập được tuyệt thế thần công. Ban đêm, Giang Biệt Hạc tại trong mật thất không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện Di Hoa Tiết Mục, lại bởi vì không có chân chính hiểu thấu đáo huyền bí trong đó mà ẩu hỏa nhập ma, cuối cùng dẫn đến chính mình mặt mũi tràn đầy sinh đau nhức, thân chúng tà độc. Hắn tìm tới riêng có Giang Hồ Bách Hiểu Sinh danh xưng Lá Đỏ Tiên Sinh tìm kiếm trợ giúp, lại biết được muốn giải loại độc này chỉ có một cái biện pháp, thôi cũng quá huyết, có thể đem trong cơ thể mình máu độc tái giá đến trên thân người khác, nhưng là cái này tái giá người này nhất định phải cùng hắn có liên hệ máu mủ, có thể cùng Giang Biệt Hạc có liên hệ máu mủ người, đương kim trên đời chỉ có hai cái, một cái là hắn đại nữ nhi Giang Ngọc Phượng, một cái là hắn nhị nữ nhi Giang Ngọc Yến. Viết đến nơi đây, Dư Hàng dừng lại một chút, mà phát sóng trực tiếp mưa đạn. Giờ phút này đã xuất phong. A, Giang Biệt Hạc không phải là muốn đem chính mình cái này một thân máu độc đẩy lên Giang Ngọc Yến trên thân đi. Ngoa tạo, khả năng này cao tới 99 a. Ta e rằng, đây cũng quá ác độc đi. Ta liền biết Dư Hàng tại nghẹn lớn. Không cần a, Giang Giang thời gian vừa vặn không có mấy ngày, lại phải gặp đại kiếp này. Ngoa tạo, hiển nhiên, Dư Hàng còn chưa có bắt đầu viết tiếp xuống kịch bản, nhưng khán giả đã đoán được. Dù sao, lấy hắn sáng tác phong cách, Giang Biệt Hạc ra hại Giang Ngọc Yến khả năng cao tới 99,99 a. DS, chưa xong còn tiếp. Chương 48, áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, báo thù đi, Giang Giang. Nguyên lai Dư Hàng tuyển thủ, hắn thiết lập Giang Ngọc Yến hắc hóa chi lộ là như thế này an bài. Tiết mục hiện trường, người chủ trì Tát Bái Ninh không nhịn được nói câu. Hiện tại liền nhìn Giang Biệt Hạc là thế nào lựa chọn, bất quá, ta cùng mọi người phỏng đoán một dạng, Giang Biệt Hạc lựa chọn tôi cũng quá huyết cho Giang Ngọc Yến khả năng phi thường cao. Lan Tiểu Long nói ra. Giang Biệt Hạc nhân vật này, chỉ cần là dính đến tính mạng của hắn an toàn, hắn có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Hải Nghiêm cũng là mở miệng lời bình đạo. Giang Biệt Hạc, hắn thấy chính là một cái mười phần tiểu nhân. Ta chờ mong Dư Hàng tiểu tử này mặt khác một đầu tuyến an bài, tại sao phải dính đến Giang Ngọc Phượng đâu? Vương Thước thì là hết sức tò mò. Nghe nói như thế, phát sóng trực tiếp khán giả cũng giống vậy. Mặc dù Giang Ngọc Phượng ra sân phần diễn không nhiều, nhưng nàng cũng là số lượng không nhiều, thực tình đối với Giang Ngọc Yến người tốt. Đường dây này muốn thế nào xử lý? Giang Biệt Hạc không chút do dự lựa chọn đem chính mình thân này máu độc chuyển rời đến Giang Ngọc Yến trên thân. Một cái là hắn từ nhỏ nuôi đến lớn nữ nhi, một cái là nửa đường xuất hiện nữ nhi. Mặc dù Giang Ngọc Yến cái này nhị nữ nhi rất thông minh, cũng có thể trợ giúp chính mình, nhưng hắn như cũng lựa chọn Giang Ngọc Yến. Quả nhiên, nhìn thấy Giang Biệt Hạc không chút do dự Giang Ngọc Yến phát sóng trực tiếp mưa đạn, đó là một mảnh tiếng mắng a cầu tặc kia. Giang Giang cũng quá thảm rồi. Ta coi là Dư Hàng đem Lưu Thị viết chết, Giang Ngọc Yến liền có thể được sống cuộc sống tốt, ai nghĩ đến, gia hỏa này còn kìm nén đại chiêu. Lần này, Giang Ngọc Yến là đối với Giang Biệt Hạc triệt để tâm chết đi. Giang Ngọc Yến báo thù hạt giống rốt cục muốn bạo phát. Ai, đau lòng Giang Giang. Đáng giận a, hôn đàn a, Dư Hàng sao có thể đem Giang Ngọc Yến viết thảm như vậy? Từ khi Giang Ngọc Yến đi vào Giang phủ, nàng thời gian này là càng ngày càng thảm a. Giang Ngọc Yến sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình dài quá mặt mũi tràn đầy nhọc độc. Đơn thuần, hiền lành nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đem phụ thân Giang Biệt Hạc xem như duy nhất dựa vào, tận tâm tận lực trợ giúp hắn phá giải lục nhâm thần xúc sắc đạt được di hoa tiết mục, cuối cùng lại đổi lấy một kết quả như vậy. Giang Biệt Hạc vô tình áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạng. Đến tận đây, Giang Ngọc Yến triệt để hắc hóa. Màn đêm buông xuống, mưa to như chút xuống, Giang Ngọc Yến cô độc dạo bước tại đầu đường, không mục đích gì. Người qua đường nhìn thấy nàng mặt mũi tràn đầy nhọc độc, từng cái tránh chi e sợ cho không kịp. Nàng bất lực đổ vào trong mưa, khóc lóc kể lể lấy đối với Lão Thiên bất mãn cùng thống khổ. Lão Thiên gia, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Giang Ngọc Yến tâm cảnh như là như bạo phong vũ sôi trào mãnh liệt, vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng thật sâu dày vò lấy linh hồn của nàng. A a a a, Giang Giang sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngươi không nên trách Lão Thiên gia, ngươi muốn trách thì trách Dư Hàng, là hỗn đản này đem ngươi viết thảm như vậy à? Khi Dư Hàng tác phẩm nữ chính, cũng quá thảm rồi. Em đi, đây quả thật là sử thượng thảm nhất nữ chính à, luôn thảm, ai có thể so qua Giang Ngọc Yến à? Ngoa tạo, đáng giận a, Dư Hàng tại sao muốn đem Giang Giang viết thảm như vậy a? Hẳn là sẽ có kỳ tích phát sinh đi. Giang Giang không phải nữ chính sao? Dư Hàng gia hỏa này thật sự là muốn đem chúng ta hành hạ chết a, có thể hay không nhanh lên để Giang Giang cường đại lên. Trong phát sóng trực tiếp, mấy ngàn bạn người xem, bọn hắn nhìn thấy một đoạn này kịch bản, quả thực là huyết áp tiêu thăng. Ngay cả bọn hắn đều nhìn không được. Những này mưa đạn, không chỉ có là đang mắng Giang Biệt Hạc, còn có đang mắng Dư Hàng. Đều nói hắn quá ghê tởm, đem Giang Ngọc Yến viết thảm như vậy. Về phần Dư Hàng thôi, con hàng này hiện tại chính bệnh lên cái chân bắt chéo, đắc ý hút thuốc. Mặc dù hắn nhìn không thấy trong phát sóng trực tiếp những ngày mưa đạn, nhưng là Dư Hàng có thể cảm giác được. Những người xem này sợ không phải hiện tại cũng hận không thể đem hắn đánh chết đi. Còn tốt hiện trường không có người xem, nếu không ta sợ những người xem này sẽ nhịn không nổi bọn tới trong phòng đi đánh Dư Hàng tiểu tử này một trận. Vương Thước cười nói đùa giảng đạo. Nghe được hắn lời này, Lan Tiểu Long, Lưu Hà Bình cùng Hải Nghiêm ba người cũng đều không nhịn được nở nụ cười. Bao quát Tát Bái Ninh cũng giống vậy. Đúng vậy à, tại ta tổ tiết mục cứu được hắn một mạng, quay đầu hắn được thật tốt cảm tạ một chút tổ tiết mục đạo diễn. Hải Nghiêm vừa cười vừa nói, các vị người xem, ta biết các ngươi rất gấp, nhưng là đừng nội, Dư Hàng khẳng định sẽ có sắp xếp, trải qua chuyện này sau, Giang Ngọc Yến hẳn là sẽ niết bàn chủ sinh. Lan Tiểu Long nhìn xem những ngày mưa đạn, hắn cũng là thay Dư Hàng giải thích một chút. Dư Hàng tuyển thủ kịch bản an bài phi thường thỏa đáng, có thể nói là những lộ tuyến này sớm tại trước đó liền đã cửa hàng tốt, hoàn toàn hợp lý. Giang Ngọc Yến nhân vật này, hắn tạo nên phi thường thành công. Lưu Hà Bình khó được lời bình đạo. Bình thường, cơ bản đều là Hải Nghiêm, Lan Tiểu Long mấy người bọn hắn nói chuyện. Lưu Hà Bình đều là lấy nghe làm chủ, rất ít lời bình. Hút xong một điếu thuốc, Dư Hàng ngồi thẳng người, hai tay của hắn đặt ở trên bàn phím, lạch cạch gõ đứng lên. Ngay tại Giang Ngọc Yến tuyệt vọng nhất thời điểm, một nữ tử xuất hiện. Tô Anh, độc sau tốt như thị chi nữ, tinh thông y thuật. Giang Giang được cứu rồi. Ta liền biết, Dư Hàng gia hỏa này khẳng định có an bài tốt. Tô Anh, độc sau chi nữ, Giang Giang được cứu. Chơi không tuyệt đường người a. Phát động nhân vật chính quang hoàn. Quá tốt rồi. Báo thù a, Giang Giang, nhất định phải báo thù a. Làm khán giả bọn họ nhìn thấy mấu chốt này nhân vật xuất hiện, bọn hắn liền biết Giang Ngọc Yến được cứu. Đúng vậy, Tô Anh xuất hiện, nàng bằng vào siêu cao y thuật thành công chữa khỏi Giang Ngọc Yến trên thân máu độc. Nàng là dùng lấy độc trị liệu xong. Giang Ngọc Yến tiếp nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ tra tấn đằng sau, lúc này mới rốt cục bảo vệ tính mệnh. Không thể không nói, Giang Ngọc Yến thật sự là thiện nhân có thiện phúc. Nếu như là bình thường bác sĩ, bọn hắn căn bản không có khả năng chữa cho tốt Giang Ngọc Yến máu độc, thậm chí ngay cả thôi cũng quá huyết là cái gì cũng không biết. Nhưng Tô Anh khác biệt, phụ thân của nàng là quỷ y thường bất hảo, mẫu thân là độc sau Tô Như Thị. Từ nhỏ nhận phụ mẫu vung chồng, có thể nghĩ hai vị này thần y bồi dưỡng ra được nữ nhi, cái kia y thuật sao mà cao minh. Tô Anh nói cho Giang Ngọc Yến, nàng trúng độc là bởi vì nhận lấy thôi cùng quá huyết đại pháp ảnh hưởng, đây là một loại tà môn chi thuật, rất nhiều người trong võ lâm vì luyện thành tà công cuối cùng đều sẽ lâm vào biển lửa, chỉ có thể thông qua đem trong thân thể độc tố lây cho người khác đến giải thoát. Giang Ngọc Yến nghe xong lòng sinh nghi hoặc, nhưng theo giải độc quá trình, nàng dần dần nhớ lại Giang Biệt Hạc lúc đó đối với nàng thi triển thôi cùng quá huyết chi thuật. Tại thời khắc này, Giang Ngọc Yến trong lòng hiện ra mãnh liệt phẫn nộ cùng quyết tâm. Cha, ngươi thật là ác độc tâm à, ngươi không chút nào niệm cha con chi tình, ta hướng lên trời thề cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ta sẽ không để cho ngươi tốt qua. Giang Ngọc Yến nội tâm như là rời sông lấp biển giống như sôi trào mấy liệt, phẫn nộ cùng quyết tâm đan vào một chỗ, nàng quyết tâm phải hướng cái kia phản bội phụ thân của nàng triển khai trả thù, không lưu chỗ trống. Đối với, chính là như vậy. Báo thủ, báo thủ, báo thủ. Dư Hàng thật to, nhanh cho Giang Giang bật đi, cái gì tuyệt thế thần công, võ lâm cao thủ hết thảy cho Giang Giang an đứng hàng. Ngoa tạo, ngươi cho rằng là viết sảng văn tiểu thuyết ta? Nhìn Dư Hàng miêu tả này, Tô Anh cũng là một cái trọng yếu nhân vật ta, phụ thân là quỷ ý đi, mẫu thân là độc sau, nàng chẳng phải là thần ý đi. Còn tốt gặp Tô Anh a. Bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người. Hắc hóa tốt, đã sớm chờ mong cái ngày này. Ta hiện tại siêu cấp chờ mong phía sau kịch bản, Dư Hàng thật to, nắm chặt viết đi, ta không thể chờ đợi a. Khán giả nhìn thấy Giang Ngọc Yến bị chữa cho tốt sau, bọn hắn cũng đều đi theo nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Hiện tại càng là đối với tiếp xuống kịch bản triển khai vô kỳ hạn đợi a, Giang Ngọc Yến muốn thế nào đối phó hắn phụ thân. Đợi 8 giờ tối nay lên giá, cầu đặt mua, cầu đặt mua. Chương 49, Giang Ngọc Yến cơ hội tới, người a, nhất định phải dựa vào chính mình. Cùng lúc đó, Dư Hàng phát sóng trực tiếp nhân khí cũng đang điên cuồng dâng đi lên. Từ tối hôm qua, Giang Ngọc Yến nhân vật này lửa khắp internet sau, lại hấp dẫn không ít mới người xem. Mà bây giờ, nghe tới Giang Ngọc Yến hắc hóa, khá lắm. Nhân khí này xoát 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 liền tăng đứng lên. Rất nhanh, liền xông phá 20 triệu cửa ải lớn. Tắt Bái Ninh đã nhìn ngây người. Ông trời của ta, Dư Hàng tuyển thủ phát sóng trực tiếp nhân khí đã phá 20 triệu. Nghe nói như thế, mấy vị ban giám khảo lúc này mới chú ý 20 triệu người xem online Dư Hàng sáng tác kịch bản đây là ngay cả bọn hắn đều không có nghĩ tới. Xem ra, thanh sang đại tái lần này tỷ lệ người xem sẽ phi thường cao a. Lan Tiểu Long nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, phía trước hai giới, tổng quyết tái đỉnh cao nhất thời điểm nhân khí cũng mới 20 triệu ra mặt đi. Hải Nghiêm nhìn về phía Tát Bái Ninh hỏi. Đúng vậy, Hải Nghiêm lão sư. Tát Bái Ninh nhẹ gật đầu. Phía trước hai giới người chủ trì đều là hắn. Cho nên, hắn đương nhiên biết rõ Dư Hàng bây giờ người này khí khủng bố đến mức nào. Lê Bấm A, chúng ta biên kịch ngành nghề muốn ra một đại minh tinh. Vương Thước vừa cười vừa nói. Hy vọng Dư Hàng tên này tuyển thủ sáng tác tác phẩm, có thể có được mọi người yêu thích đi. Lưu Hà Bình thì là vui mừng nói ra. Hắn coi là Dư Hàng tiền bối. Càng là biên kịch cái nghề này nhân vật đứng đầu. Cho nên, nhìn thấy hậu bối nhận lớn như vậy chú ý, hắn cũng rất vui vẻ. A Lưu Hà Bình là thật hy vọng Dư Hàng có thể càng chạy càng xa. Mới từ mịp rồi lọc đỉnh tới, Giang Ngọc Yến hát hoa sao. Ta cam, Giang Việt Hạc thật mẹ nó nhận tâm A. Giang Giang phục cứu ba. Cái này nếu là phát sóng trực tiếp có thể đánh thưởng liền tốt. Ha ha ha, nếu có thể khen thưởng, ta tuyệt bích khen thưởng một đợt, để Dư Hàng cho Giang Ngọc Yến bật hắc. Đồng ý, đồng ý, thanh sang đại tái, phía quan phương thấy không, mau ra cái khen thưởng hệ thống đi. Thanh sang đại tái, ta muốn cho các ngươi tổ tiết mục đưa tiền. Thật hận không thể cho Giang Ngọc Yến bật hắc ta, thần đan diệu dược, tuyệt thế thần công, võ lâm cao thủ hết thảy đều cho nàng. Dư Hàng lại lên hot seat ở ta. Chết cười đoán chừng tổ tiết mục đều mộng đi, nhiều người như vậy xin muốn khai thông khen thưởng con đường. Phát sóng trực tiếp mưa đạn điên cuồng rẻ phở ở không thôi. Thậm chí, còn có không ít dân mạng thanh sang đại tái tài khoản. Hô hào để bọn hắn tranh thủ thời gian ra một cái khen thưởng công năng. Nói là muốn cho Dư Hàng khen thưởng, để hắn cho Giang Ngọc Yến mở hắc. Những ngày mưa đạn, tổ tiết mục đạo diễn Vương Thuần, hắn tự nhiên có nhìn thấy. Nói thật, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại yêu cầu này. Kỳ thật, lúc trước, Vương đạo thật đúng là nghĩ tới cho thanh sang đại tái gia tăng một cái người xem khen thưởng công năng. Chỉ bất quá hắn lại cảm thấy không có gì tất yếu. Nhưng bây giờ nhìn thấy những này dân mạng mưa đạn, hắn thật đúng là tâm động. Bất quá thôi, chuyện này còn phải thật tốt cân nhắc một chút. Chết cười mà tỷ, ngươi nhìn những người xem này mưa đạn, ha 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 ha. Nhiệt Ba nhìn xem những này mưa đạn, không nhịn được cười ha ha. Hôm nay là cuối tuần, Dương Mật không có đi công ty, khó nghỉ được một chút. Cho nên, nàng cùng Nhiệt Ba trong nhà nhìn thanh sang đại tái phát sóng trực tiếp. Những này hiếm thấy mưa đạn. Dương Mật tự nhiên có nhìn thấy, khỏe miệng nàng nở nụ cười. Ta có dự cảm, những này công ty truyền hình điện ảnh muốn xuất thủ. Dương Mật mở miệng nói ra. Nghe nói như thế Nhiệt Ba. Nàng đột nhiên nhớ tới. Đúng vậy A, Dư Hàng trong phát sóng trực tiếp, còn ẩn nút nhiều như vậy công ty truyền hình điện ảnh tài khoản phía quan phương đâu. Bọn hắn đều đang đợi lấy hạ tràng. Trước đó, Nhiệt Ba liền nghe Mật tỷ phân tích qua. Chỉ cần là Giang Ngọc Yến trên thân xuất hiện bảo điểm. Như vậy, kịch bản này tuyệt đối sẽ bị tranh đoạt. Mà cái này bảo điểm chính là Giang Ngọc Yến hắc hóa kịch bản. Nghĩ tới đây, Nhiệt Ba cũng nhịn không được bắt đầu huyễn tưởng đứng lên. Trang diện kia, Lâm Du, nàng hiện tại có thể nói là mỗi ngày đều đúng giờ nhìn thanh sang đại tái tiết mục. Chỉ cần Dư Hàng phát sóng trực tiếp vừa mở, nàng tất nhiên sẽ xuất hiện. Bởi vì Lâm Du rất ưa thích Giang Ngọc Yến. Đau lòng Giang Giang, chờ mong Giang Giang có thể trở nên cường đại, có thể bảo vệ mình. Đây cũng là mỗi một cái ưa thích Giang Ngọc Yến người xem suy nghĩ trong lòng. Hiện tại, nàng nhìn thấy Giang Giang rốt cục không còn tin tưởng Giang Biệt Hạc, nội tâm muốn báo thủ. Lâm Du cũng đều hưng phấn vung vẩy một chút năm đấm. Quá tốt rồi. Thật hy vọng Dư Hàng thật to cho Giang Giang mở điểm hắc, để nàng mạnh lên một chút đi. Dư Hàng trong phát sóng trực tiếp, chỉ gặp hắn đứng dậy đi đến đen tấm trước, cầm lấy phấn viết, chuẩn bị tiếp tục hướng người xem kiến tạo một loại, hắn tại chăm chú suy nghĩ kịch bản hình ảnh. Trước đó, Dư Hàng viết Giang Ngọc Yến hắc hóa chi lộ, phân biệt ở phía dưới viết Lục Nhâm Thần Đầu cùng Giang Ngọc Phượng. Hiện tại Lục Nhâm Thần Đầu kịch bản ném ra ngoài, như vậy thì chỉ còn lại có Giang Ngọc Phượng. Tất cả người xem, bao quát ban giám khảo, bọn hắn nhìn đến đây cũng đều theo suy tư. Dư Hàng muốn thế nào an bài đường dây này đâu? Hoàng đế tuyệt phi. Bốn chữ này xuất hiện. Trong mấy mắt, khán giả liền không tại bình tĩnh. Hoàng đế tuyệt phi. Chẳng lẽ lại là Giang Ngọc Phượng cùng Giang Ngọc Yến đô tiến vào hoàng cung, sau đó trình diễn tranh thủ tình cảm phân diễn? Hẳn là sẽ không đi. Các ngươi cũng có thể nghĩ ra được cái bản, Dư Hàng thật to sẽ không nghĩ tới sao? Chính là, đây cũng quá tục xáo đi. Khẳng định không phải. Giang Ngọc Yến không phải thích hoa không thiếu sót sao? Hiện tại Giang Giang đã triệt để đã thức tỉnh, quyền lợi mới là trọng yếu nhất à, nàng muốn báo thủ. Rốt cục muốn bắt đầu đi nữ đế lộ tuyến thôi. Ta đột nhiên lại nghĩ đến ban đầu, Dư Hàng họa bộ kia nữ đế chân dung, Giang Giang thật là khí phách a. Đúng vậy à, màn theo dõi lại cho chúng ta nhìn một chút Giang Ngọc Yến nữ đế chân dung đi. Đúng, màn ảnh đổi một chút. Muốn nhìn một mưa đạn nhao nhao rẹ phở. Vô số người xem đều hô hào, để màn theo dõi đem màn ảnh hoán đổi một chút. Bọn hắn đều muốn lại nhìn một lần, Dư Hàng họa nữ đế hình. Phòng quay truyền hình hiện trường, tổ tiết mục thời khắc chú ý phát sóng trực tiếp mưa đạn tin tức. Khi bọn hắn nhìn thấy khán giả đối với Giang Ngọc Yến nữ đế hình nhiệt liệt phản ứng lúc, lập tức đem màn ảnh hoán đổi đến Dư Hàng họa bộ kia tác phẩm bên trên. Lần nữa nhìn thấy bức họa này lúc, cảm thụ của bọn hắn hoàn toàn khác với lần thứ nhất. Một thân long bào Giang Ngọc Yến, trên người nàng tản mát ra một cô bá khí, một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng khí thế đập vào mặt. Khán giả bị loại khí phách này rung động, phản phất có thể cảm nhận được Giang Ngọc Yến trên người tán phát ra lực lượng cường đại cùng quyết tâm, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo, đối với nàng hình tượng sinh ra ấn tượng khắc sâu hơn cùng lòng kính sợ. Giờ khắc này, Giang Ngọc Yến nữ đế hình tượng tại người xem trong lòng đạt được hoàn mỹ thuyết minh, thể hiện ra một loại không gì sánh được mị lực cùng bá khí. Bá khí? Đây mới thật sự là nữ đế a. Rất khó tưởng tượng, đây là cái kia đơn thuần, cô gái thiện lương Giang Ngọc Yến. Lần nữa nhìn thấy tấm đồ này, loại cảm thụ kia, đơn giản tuyệt. Dư Hàng quá ưu. Lần này trực quan cảm thụ, ta đối với Giang Ngọc Yến trở thành nữ đế kịch bản phu nhân mong đợi. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy này tấm nữ đế hình, ta kỳ thật không có cảm giác gì, nhưng lần này lại khác biệt, bá khí a. Trong phát sóng trực tiếp, mưa đạn bay tứ tung. Bọn hắn lần nữa nhìn thấy Giang Ngọc Yến nữ đế hình lúc, cảm xúc có thể nói là bị kích phát đến cực hạn. Phòng quay truyền hình hiện trường, Lưu Hà Bình, Vương Thước mấy người, bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy này tấm nữ đế hình, cũng là cảm khái không thôi a, không thể không nói, biên kịch biết hội họa, quá trọng yếu. Lan Tiểu Long cảm khái một câu. Đúng vậy à, bộ này nữ đế vẽ cho ta trước sau cảm thụ, thật sự là bất đồng thật lớn a. Hải Nghiêm nói theo. Xem ra, chúng ta cũng đều đi theo học tập một chút Dư Hàng tuyển thủ sáng tác mạch suy nghĩ a. Lưu Hà Bình không nhịn được nói câu. Vương Thước cũng là gật gật đầu. Nói thật, ban đầu bọn hắn chẳng qua là khi làm trêu chọc mà thôi, nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy Dư Hàng lúc trước bộ kia nữ đế hình, mấy người bọn họ là thật tâm cảm thấy biên kịch thật phi thường có cần phải học được vẽ tranh cái này một cái kỹ năng, thậm chí liền ngay cả Lưu Hà Bình đều muốn lấy quay đầu hắn nhất định phải học được vẽ tranh. Nhưng mà thời khắc này Dư Hàng hắn không chút nào không biết chính mình ban đầu sáng tác bộ kia nữ đế hình cho người xem cùng ban giám khảo bọn họ mang đến bao lớn trùng kích. Hoàng đế tuyển phi kịch bản định ra, Dư Hàng ngồi trở lại trên ghế. Vài ngày sau, Giang Ngọc Yến lần nữa trở lại Giang phủ. Khi Giang Biệt Hạc nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Giang Ngọc Yến lúc, hắn cũng bị kinh ngạc đến. Khi biết Giang Ngọc Yến bị một vị thần y cứu chữa, Giang Biệt Hạc bộ kia ngụy quân tử sắc mặt lại nổi lên. Đầu tiên là an ủi một phen Giang Ngọc Yến, hắn nói mình cũng là bị buộc bất đắc dĩ, còn nói về sau chính mình sẽ thật tốt đối với nàng, để nàng hưởng hết thể vinh hoa phú quý. Giang Ngọc Yến cũng không có lộ ra bất luận cái gì bất mãn, ngược lại còn biểu hiện rất vui vẻ, bởi vì nàng biết chính mình kịp thời muốn báo thù cũng cần một thời cơ. Nàng hiện tại hoàn toàn không có năng lực báo thủ. Nhịn. Nàng nhất định phải nhịn. Rất nhanh, Giang Ngọc Yến cơ hội tới. Lá đỏ. Giang Hồ Bách Hiểu Sinh. Hắn là Giang Biệt Hạc hảo hữu Chí Giao. Hồng Diệp Trai, nơi này có dấu trên đời này các loại tình báo. Nhưng là, Hồng Diệp Trai vẫn luôn bị Lưu Hỷ nắm trong tay. Thế là, Lá đỏ cùng Giang Biệt Hạc chuẩn bị liên minh phản kháng Lưu Hỷ. Bọn hắn quyết định đem Giang Biệt Hạc nữ nhi, cũng chính là Giang Ngọc Phượng đưa vào trong cung khi hoàng phi. Vấn đề tới, muốn thế nào đưa Giang Ngọc Phượng tiến cung đâu? Hùng chi, hay là làm hoàng phi? Tiếp lấy, Dư Hàng tiếp tục viết đến. Hạ độc. Đúng vậy, chỉ có đường dây này làm được thông. Không phải vậy, chỉ bằng mượn Giang Biệt Hạc điểm ấy thanh danh, muốn gả nữ nhi nhập hoàng thất, ý nghĩ hao huyền. Thế là mới nhân vật xuất hiện. Ngũ Độc Lao Tổ. Nghe cái tên này liền biết, là dùng độc cao thủ. Giang Biệt Hạc cùng Lá Đỏ từ Ngũ Độc Lao Tổ nơi đó đạt được một loại tên là không ngủ tán thuốc. Sau đó mua được hoàng đế bên người thái giám. Đến tận đây, hoàng đế mỗi đêm mất ngủ, khó mà chìm vào giấc ngủ. Sau đó, hai người liền trong ngộng đem Giang Ngọc Phượng chế tạo thành hoàng đế nữ thần bảo hộ. Chỉ cần có Giang Ngọc Phượng làm bạn, hoàng đế nhất định long thể tường hòa, phúc thọ duyên niên. Hoàng đế đại hỉ, lập tức nghĩ chỉ tuyên Giang Ngọc Phượng vào cung bạn giá. A, như vậy phải không? Cái kia Giang Ngọc Yến làm sao tiến cung? Hẳn là hai tỷ muội cùng một chỗ. Ta có một loại dự cảm không tốt, cảm giác Dư Hàng lại đang làm yêu. Phát sóng trực tiếp mưa đạn nhao nhao rẹ phở. Phòng quay truyền hình hiện trường. Mấy vị ban giám khảo, bọn hắn nhìn thấy Dư Hàng biết đến nơi đây, lấy bọn hắn biên kịch năng lực, đương nhiên muốn đến tiếp xuống kịch bản phát triển. Hoàng đế chỉ tuyên Giang Ngọc Phượng tiến cung làm hoàng phi, mà Giang Ngọc Yến muốn tiến cung, không ở ngoài chỉ có một loại lựa chọn, đó chính là nàng thay thế Giang Ngọc Phượng. Giang Biệt Hạc rất nhanh liền đem đại nữ nhi Giang Ngọc Phượng triệu hồi, cũng hướng nàng cáo chi việc này. Nhưng mà, Giang Ngọc Phượng nghe xong, không dám chút nào hứng thú, bởi vì nàng đã có người ưa thích, mà người kia chính là Tiểu Ngư Nhi. Trước đó, Giang Ngọc Phượng thường xuyên tìm Giang Ngọc Yến nói chuyện phiếm, nói tới nhiều nhất chủ đề chính là Tiểu Ngư Nhi. Chỉ là đáng tiếc, Tiểu Ngư Nhi có người trong lòng, tên là Mộ Dung Tiên, là nàng sư tỷ Mộ Dung Thúc thân muội muội, mà Mộ Dung Thục thì là đương kim thuộc phi. Cho nên, nàng mới rời khỏi Giang gia, đi sư phụ bên người làm bạn. Giang Biệt Hạc nghe được nữ nhi không nguyện ý lúc này liền gấp. Hắn nói, nếu như Giang Ngọc Phượng không vào cung lời nói, như vậy Giang gia sẽ bị liên lụy. Cuối cùng, Giang Ngọc Phượng cân nhắc liên tục, miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Nhưng mà, hai người nhưng lại không biết. Ở ngoài cửa Giang Ngọc Yến, hoàn chỉnh nghe hai người nói chuyện. Nàng biết, cơ hội của mình tới. Dư Hàng biết đến nơi đây, tạm hoãn một chút, mà phát sóng trực tiếp khán giả. Chính nhìn phân kích đâu. Đột nhiên, chỉ thấy Dư Hàng ngừng. Viết a, tiếp tục viết a. Giang Ngọc Phượng không muốn vào cùng, có thể cho muội muội thay nàng đi a. Giang Giang cũng hẳn là ý nghĩ này đi. Khẳng định là Giang Ngọc Yến thay thế Giang Ngọc Phượng tiến cùng, sau đó mở ra nàng cái kia chuyển kỳ nữ đế chi lộ. Dư Hàng, đi, các ngươi đến biết. Ta cảm giác sẽ không như thế đơn giản. Dư Hàng ra hỏa này, không chừng kìm nén cái gì hỏng đâu. Hy vọng như các ngươi phỏng đoán như vậy đi. Mưa đạn nhao nhao rẽ phở ở không thôi. Ban đêm, Giang Ngọc Phượng chủ động tìm tới Giang Ngọc Yến, cũng hướng nàng cáo chi ban ngày phụ thân tìm chính mình nói sự tình. Nàng hướng Giang Ngọc Yến khuyên thuật, nói mình không muốn vào cung. Giang Ngọc Yến thì là đưa ra đề nghị, để nàng rời nhà trốn đi, đi tìm Tiểu Ngư Nhi, mà chính mình thì là thay nàng tiến cung. Kế sách này rất hoàn mỹ. Dù sao, hoàng đế cũng chưa từng thấy qua Giang Ngọc Phượng hình dạng thế nào. Thế là, hai tỷ muội cứ như vậy thương lượng xong, Giang Ngọc Yến tự nhiên rất vui vẻ. Vào cung, đây là nàng cơ hội duy nhất. Nàng biết rõ, ở thế giới này, muốn thật tốt sống sót, dựa vào người khác không dùng, chỉ có dựa vào chính mình. Nhưng mà, không như mong muốn. Ngày thứ hai, Giang Ngọc Phượng lần nữa tìm tới Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Phượng không muốn cứ như vậy đi thẳng một mạch, sợ sệt kế hoạch thất bại, cuối cùng liên lụy Giang gia, liên lụy phụ thân. Mà Giang Ngọc Yến thì liên tục thuyết phục, vẫn liền vô dụng. Giang Ngọc Phượng đã quyết định, nàng sẽ tiến cung, làm hoàng phi. Giang Ngọc Yến nhìn xem tỷ tỷ rời đi bóng lưng, trong ánh mắt của nàng lóe lên một chút do dự, tựa hồ đang làm một cái rất trọng yếu quyết định. Đợi 8 giờ tối lên giá, cầu đặt trước lần đầu, cầu đặt trước lần đầu. Chương 50, Giang Ngọc Yến hắc hóa, bạo điểm ra hiện, các đại công ty truyền hình điện ảnh hạ tràng. 1. Nhìn thấy Dư Hàng miêu tả đoạn này, không biết vì cái gì, khán giả luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện gì. Quyết định gì? Giang Ngọc Yến cả đời này, trừ mẫu thân của nàng, tựa hồ chưa bao giờ bị hảo hảo yêu. Cái kia nàng một lòng kính ngưỡng phụ thân, đưa nàng coi là công cụ, cái kia nàng toàn tâm ái mộ Hoa Vô Quyết, lòng có sở thuộc, nàng đau khổ theo đuổi hết thảy, đều chẳng qua chỉ là bọn biển chẳng lẽ, Giang Ngọc Yến nhất định không cách nào và vận mệnh chống lại. Hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mắt, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Từ Giang Biệt Hạc đem máu độc chuyển rời đến trên người nàng một khắc này, nàng liền đã rơi xuống. Nàng không tiếc đại giới cũng muốn đạt được quyền thế. Tới. Hắc hóa bắt đầu. Đoạn này độc thoại, tuyệt. Giang Ngọc Yến muốn làm sao mới có thể đi vào cung đâu? Hiếu kỳ. Người cùng sở thích kỳ. 1. Chẳng lẽ lại là giấu giếm Giang Biệt Hạc và Giang Ngọc Phượng? Phát sóng trực tiếp mưa đạn nhao nhao rẹ phở. Nhưng mà, những người xem này, bọn hắn liền chưa bao giờ nghĩ tới, Giang Ngọc Yến sẽ đích thân giết tỷ tỷ Giang Ngọc Phượng. Bởi vì, cho đến bây giờ, Giang Ngọc Yến vẫn như cũng là trong lòng bọn họ cái kia đơn thuần, cô gái hiền lành. Ngược lại là mấy vị ban giám khảo bọn hắn có đoán được tiếp xuống kịch bản phát triển. Bất quá thôi, bọn hắn cũng không có nói thẳng ra. Dù sao, đây chỉ là suy đoán của bọn hắn mà thôi. Giang Ngọc Phượng, nàng là Giang gia duy nhất một đối với Giang Ngọc Yến người tốt. Nguyên bản, Giang Ngọc Yến chỉ là muốn thuyết phục tỷ tỷ đi tìm Tiểu Ngư Nhi lưu lạc giang hồ, không có bất kỳ cái gì muốn tổn thương ý đồ của nàng. Nhưng là, 5 năm 7 cơ hội chỉ có một lần, nàng không thể bỏ qua. Cho nên, tại màn đêm buông xuống lúc, Giang Ngọc Yến tìm được tỷ tỷ Giang Ngọc Phượng, hoang sương Tiểu Ngư Nhi ở sau núi lợi nàng, có trọng yếu nói muốn cùng nàng nói. Giang Ngọc Phượng tín coi là thật, đi theo Giang Ngọc Yến đi vào hậu sơn trong miếu đổ nát. Trong lúc bất chợt, Giang Ngọc Yến xuất thủ sử dụng chủy thủ tập kích Giang Ngọc Phượng. Giang Ngọc Phượng sư theo Nam Hải thần nghi, võ công cao cường. Vẹn vẹn xoay người một cái, Giang Ngọc Yến liền bị đá ngã xuống đất. Giang Ngọc Phượng giận dữ hỏi Giang Ngọc Yến vì sao đối đãi mình như vậy, mà Giang Ngọc Yến lại dưng dưng hoang sương chỉ là muốn độc chiếm phụ thân yêu thương. Giang Ngọc Phượng lòng sinh thương hại, buông lòng cảnh giác, nhưng không ngờ Giang Ngọc Yến thừa cơ sử xuất Giang Biệt Hạc dạy cho nàng đoạt mệnh ba chiêu. Dưới sự khinh thường, Giang Ngọc Phượng không cách nào trốn tránh, cuối cùng chết thảm tại Giang Ngọc Yến trong tay. "Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không nghe ta? Ta thật rất hy vọng ngươi rời đi Giang gia." "Ta không có cách nào, không có cách nào." Giang Ngọc Yến chảy nước mắt, đối mặt lần thứ nhất giết người hiện thực, trong nội tâm nàng tràn đầy mâu thuẫn và thống khổ. Nàng biết rõ quyết định này đem cải biến cuộc đời của nàng, nhưng ở tuyệt vọng và bất đắc dĩ tình huống dưới, nàng đã không có mặt khác tuyển trạch. Giết cái này đã từng đối với nàng yêu thương phải phép người, để Giang Ngọc Yến cảm thấy nội tâm xé rách và thống khổ. "Ha ha ha, Giang Biệt Hạc, đây đều là ngươi bức ta." Giang Ngọc Yến nước mắt cùng dáng tươi cười xen lẫn tại trên gương mặt, hình thành một bức vặn vẹo hình ảnh. Tiếng cười của nàng bên trong lộ ra một loại thật sâu tuyệt vọng và thống khổ, phản phất là sâu trong nội tâm cuồng loạn tại lúc này bộc phát mà ra. Nụ cười của nàng không còn là thiên chân vô tà cô đường, mà là tràn đầy u ám và cuồng, phản phất là bị vận mệnh đẩy hướng ngược sâu người tuyệt vọng. Giang Ngọc Yến tiếng cười quanh quẩn tại trong miếu hoang, cùng màn đêm hòa lẫn, hình thành một loại quỷ dị mà sợ bảy không khí. Nội tâm của nàng mâu thuẫn và thống khổ tại thời khắc này đạt được thả ra, nhưng cũng để nàng lâm vào vực sâu vô tận bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Từ giờ khắc này, Giang Ngọc Yến vận mệnh bị triệt để cải biến, nàng đã bước lên một con đường không có lối về.
A,
a a a, tại sao sẽ là như vậy thì bạn? Giang Ngọc Yến đem Giang Ngọc Phượng giết.
Không phải, cái này vì cái gì a?
Giang Ngọc Phượng đối với Giang Ngọc Yến tốt như vậy, tại sao có thể như vậy?
Em đi, ta liền biết dư hàng gia hỏa này kìm nén hỏng, không nghĩ tới hắn thế mà để Giang Ngọc Yến giết mình tỉ tỉ.
Ta không hiểu.
Giờ này khắc này, phát sóng trực tiếp người xem nhìn thấy đoạn này thì bạn, bọn hắn đều điên cuồng.
Đầy bình phong đều là soát dấu chấm hỏi.
Bọn hắn không thể nào tiếp thu được nội dung cốt truyện này.
Phải biết, Giang Ngọc Phượng thế nhưng là Giang gia một cái duy nhất đối với Giang Ngọc Yến người tốt ta.
Nàng sao lại thế?
Không nên a.
Tương phản,
mấy vị ban giám khảo, bọn hắn nhìn thấy dư hàng đoạn này thì bạn, hiển nhiên đã là có chỗ đoán trước.
Cái này không.
Bên cạnh Tát Bái Ninh, hắn nhìn thấy mấy vị này ban giám khảo tựa hồ đã sớm biết biểu lộ, thế là thuận tiện kỳ mà hỏi, mấy vị lão sư, các ngươi đã sớm đoán được đoạn này thì bạn.
Đúng vậy à, từ Giang Ngọc Yến thuyết phục Giang Ngọc Phượng rời đi nơi đó, ta liền đoán được, trở thành hoàng phi, đây là Giang Ngọc Yến cơ hội, bỏ lỡ đằng sau, liền rốt cuộc không có.
Giang Biệt Hạc đem máu độc chuyển rời đến Giang Ngọc Yến trên thân một khắc này bắt đầu, nàng cả người liền đã hỏng mất.
Quyền lực, dư hàng tại văn bên trong liên tục nâng lên nhiều lần tự.
Giang Ngọc Yến hiện tại bức thiết muốn có được quyền lực, chính như dư hàng nói tới câu nói kia, làm người nhất định phải dựa vào chính mình.
Hải Nghiêm cho khán giả giảng giải,
khát vọng quyền lực, làm người nhất định phải dựa vào chính mình.
Đây tựa hồ là giờ phút này Giang Ngọc Yến chân thực chân dung.
Bất quá,
bọn hắn trong lúc nhất thời, hay là khó mà tiếp nhận cái này hiện trường.
Mặc dù, đám người vẫn luôn nghĩ đến để Giang Ngọc Yến hắc hóa,
nhưng là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Giang Ngọc Yến hắc hóa quá trình sẽ là dạng này.
Mặc dù nhưng là ta vẫn là không thể nào tiếp thu được a.
Mặc dù rất không muốn thừa nhận, Giang Ngọc Yến tâm cảnh sát thực thay đổi.
Đây chính là hắc hóa đại giới sao?
Ai, Giang Ngọc Phượng làm sao không đi đâu?
Rõ ràng Giang Giang Đô nói rõ ràng như vậy sẽ thay nàng đi vào hoàng cung.
Giang Ngọc Yến lần này là triệt để hắc hóa.
Đoán chừng, Giang Biệt Hạc làm sao cũng không nghĩ tới, hắn dạy cho Giang Ngọc Yến đoạt mệnh ba chiêu, lần thứ nhất lại là dùng tại Giang Ngọc Phượng trên thân.
Chương 50, Giang Ngọc Yến hắc hóa, bạo điểm ra hiện, các đại công ty truyền hình điện ảnh hạ chẳng.
2, khán giả vẫn như cũng là khó mà tiếp nhận.
Nhưng là, bọn hắn lại không biết nên nói cái gì.
Chỉ là đoán trách Giang Ngọc Phượng vì cái gì không nghe Giang Ngọc Yến lời nói.
Nếu như nàng đi, vậy thì cái gì sự tình cũng sẽ không phát sinh.
Một bên khác,
a, Giang Giang đem tỷ tỷ nàng Giang Ngọc Phượng giết đi.
Khi Nhật Ba nhìn thấy một đoạn này thời điểm,
nàng cũng đầy mắt không thể tin.
Ngược lại là Dương Mật, nàng có trô đoán trước.
Kịch bản biết như vậy nói,
cũng là hợp tình hợp lý.
Trong phát sóng trực tiếp, khán giả còn đắm chìm tại dư hàng biết đoạn này trong vở kịch.
Đồng nhiên,
trên màn hình tin nhắn, đã lâu Long Ảnh xuất hiện.
Long Ảnh nương theo lấy hào quang sáng chói, chiếu sang toàn bộ phát sóng trực tiếp.
Có công ty xuất thủ,
Sai Media,
cất bước đầu ra chính là 10 bạn.
A, Sai Media xuất thủ.
Rốt cục có công ty hạ chẳng a.
Ta liền biết, Giang Ngọc Yến chỉ cần tối sầm hóa, lập tức liền có công ty đấu giá.
Lục 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 lục.
Ngoan ngoãn, trong phát sóng trực tiếp còn ẩn nút nhiều như vậy ra công ty a.
Đánh nhau, đánh nhau.
Người đầu tiên xuất thủ lại là Sai Media a.
Khán giả nhìn thấy Long Ngự Cửu Tiêu đặc hiệu.
Ngay sau đó, Sai Media vài cái chữ to xuất hiện.
Trong lúc nhất thời bên trong,
mưa đạn điên cuồng bắt đầu soát.
Vẫn chưa xong.
Sai Media chỉ là cái thứ nhất kết quả.
Ngay sau đó,
Long Ngự Cửu Tiêu đặc hiệu xuất hiện lần nữa.
Ý chỉ gì video.
Liên tiếp, toàn bộ phát sóng trực tiếp đều bị Long Ngự Cửu Tiêu đặc hiệu cho bá bình phong.
Chim cánh cụt video, Di Ả Xình Media, Hoa Sách truyền hình điện ảnh, Từ Văn truyền thông, Vui Mừng Thụy Thế Kỷ.
Khá lắm.
Đám dân mạng là gọi thẳng khá lắm.
Ngoa tạo.
Ngoa tạo, tình huống như thế nào?
A.
Ta liền đi nhà vệ sinh võ thuật, điên rồi.
A.
Nhiều như vậy công ty đều đi ra đấu giá.
Ta thích cái quay quay.
Ta biết dư hàng kịch bản này có người đoạt, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, có nhiều người như vậy đoạt ta.
Lục 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 lục.
Dư hàng thật to, thật như bê.
Như bức hàn cả giọng.
Tổng quyết tái.
Phát sóng trực tiếp mưa đạn điên cùng rẽ phở ấp.
Cùng lúc đó,
online nhân số cũng đang điên cùng đi lên tiêu thăng.
Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian.
Dư hàng phát sóng trực tiếp, liền đạt đến 25 triệu online nhân số quan sát.
Dung âm, bịp rồi lọc đìm.
Các đại video ngắn, xa giao bình đại.
Dư hàng lại một lần phát hỏa.
Giang Ngọc Yến triệt để hắc hóa các đại công ty truyền hình điện ảnh hạ tràng, chỉ vì một kịch bản dư hàng kịch bản mới, đấu giá bắt đầu phòng quay truyền hình hiện trường.
Hải Nghiêm, Lan Tiểu Long, Vương Thước, thậm chí liền ngay cả Lưu Hà Bình mấy người bọn họ cũng đều nhìn ngây người.
Bao quát Tát Bái Ninh,
làm chuyên nghiệp người chủ trì.
Hán Ngọc,
bất quá, cũng may phản ứng cấp tốc.
Ông trời của ta,
không biết còn tưởng rằng là chúng ta tiết mục đến tổng quyết tái khâu này.
Tát Bái Ninh cười mở một câu trò đùa nói,
không nghĩ tới có nhiều như vậy ra công ty xem trọng dư hàng tuyển thủ kịch bản a.
Hải Nghiêm cảm khái một câu,
dư hàng tiểu tử này không được kiếm lời điên rồi.
Vương Thước cười giảng đạo,
mặc dù ta có nghĩ qua dư hàng kịch bản này sẽ có không ít công ty ra giá, nhưng đây cũng quá nhiều đi.
Lan Tiểu Long đều kinh ngạc,
đây đúng là không sai kịch bản, đáng giá cải biên.
Lưu Hà Bình thì là nói một câu, mà hắn câu nói này càng là khích lệ những này công ty truyền hình điện ảnh. Trong lúc nhất thời bên trong, Dư Hàng phát sóng trực tiếp hình ảnh đều bị Long Ngự Cửu Tiêu đặc hiệu cho bá bình phong. Trước mắt đấu giá tình huống, nó một sải Limedia 20 vạn, nó hai ủy trị gì 20 vạn, nó ba gì ạ xỉ Media 20 vạn, N04 chim cánh cụt video 20 vạn, nó năm hoa sách truyền hình điện ảnh 20 vạn, nó sáu tử văn truyền thông 20 vạn, nó bảy vui mừng thụy thế kỷ 20 vạn. Tổng cộng 7 gia công ty hạ tràng, lại mỗi gia công ty ra giá đều là giống nhau. Mấu chốt là trong phát sóng trực tiếp cũng không chỉ mấy nhà này công ty A, còn có công ty bọn hắn án binh bất động, đoán chừng là đang đợi thời cơ xuất thủ. Thì như giữa trưa ánh nắng, tổng giám đốc Hầu Hồng Lượng cũng không có trước tiên đi cùng bọn hắn đấu giá. Hiện tại còn sớm, các loại những công ty này cạnh tranh không sai biệt lắm, hắn đang xuất thủ. Đồng dạng, mặt khác cũng có mấy nhà công ty đều cùng Hầu Hồng Lượng là một cái ý nghĩ. Bên này, Dư Hàng hoàn toàn không biết. Lúc này, có 7 gia công ty đã tại hắn phát sóng trực tiếp đánh lên. Cái kia mưa đạn lít nha lít nhít một nhóm lớn, không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ lắm. So sánh với Dư Hàng phát sóng trực tiếp náo nhiệt, những tuyển thủ khác phát sóng trực tiếp lộ ra là như vậy nhạt nhẽo. Lúc đầu đi, những tuyển thủ khác bọn hắn còn có chút nhân khí, nhưng là theo 7 gia công ty điên cuồng đấu giá, những người xem này tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt. Thật mẹ nó như bê a, ta có loại dự cảm tiết mục này kết thúc, Dư Hàng muốn trở thành biên kịch người thứ nhất. Dựa vào anh em ngươi cũng không nhìn một chút Lưu Hà Bình đại lao khắp nơi phát sóng trực tiếp đâu, có sao nói vậy, Dư Hàng tại tạo nên nhân vật phương diện này thật lợi hại a. Nhà ai công ty đập xuống kịch bản ta cũng không đáng kể, chủ yếu nhất là Giang Ngọc Yến nhân vật này a, tìm ai đến diễn a? Giang Ngọc Yến tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, đoán chừng cái này kịch đến nào, đến lúc đó hỏi một chút Dư Hàng không được sao? Vương Bảo Cường không phải liền là hắn để cử đi diễn Phong Tại Sửa sao? Dư Hàng là biên kịch, hắn sang tác kịch bản thời điểm trong đầu hẳn là có nhân tuyển thích hợp đi. 37 cái này 7 ra công ty điên cuồng đấu giá, những tuyển thủ khác phát sóng trực tiếp một chút nhân khí cũng bị mất. Mưa đạn điên cuồng rẻ phở ở không thôi. Còn tốt, những công ty này cũng không có điên cuồng đấu giá, chỉ là tạm thời lộ mặt, biểu đạt đối với Dư Hàng kịch bản mới coi trọng. Bọn hắn cũng đều biết kịch bản còn sớm đây. Dù sao Giang Ngọc Yến mới vừa vặn vào cung, nàng muốn trở thành nữ đế còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Bên này, Dư Mật gì ạ xỉ Media phía quan phương tài khoản đấu giá đằng sau, nhìn thấy liên tiếp xuất hiện công ty truyền hình điện ảnh, nàng cũng biết Gia Hành muốn cầm đến kịch bản này khả năng rất thấp. Đừng nhìn trên bảng đã có 7 gia công ty, nhưng nàng biết còn có không ít công ty tiềm phục tại Dư Hàng phát sóng trực tiếp, bọn hắn còn không có xuất thủ. Ông trời ơi mà tỷ, nhiều như vậy công ty đi ra cạnh tranh. Bên cạnh Nhiệt Ba đã hoàn toàn nhìn ngây người. Xem đi, ta đều nói cho ngươi kịch bản này a, chúng ta là ăn combo. Dư Mật bất đắc dĩ nói câu, nàng làm sao không muốn đem kịch bản này đập xuống đến a, làm sao? Gia Hành thực lực có hạn, cùng những này uy tín lâu năm công ty hoàn toàn không thể so sánh a, phát sóng trực tiếp trong tấm hình. Dư Hàng cũng không có tại viết kịch bản, mà là tại hướng người xem trình bày Giang Ngọc Yến lúc này tâm cảnh. Tại sinh tồn bản năng và dục vọng quyền lực nô dịch bên dưới, Giang Ngọc Yến đã không cách nào suy nghĩ tại sao muốn còn sống. Leo lên quyền lực đỉnh phong đến tột cùng có ý nghĩa gì? Nàng muốn làm gì? Nàng hiện tại chỉ còn lại có ý niệm duy nhất, đó chính là sống sót, bên trên ý nghĩa. GS cầu đặt trước lần đầu, cầu đặt trước lần đầu, cầu đặt trước lần đầu. Chương 51, không giống với Giang Ngọc Yến, khán giả càng thêm thích. 1. Rất nhanh. Đi vào hoàng đế khâm định Giang Ngọc Phượng vào cung là phi thời gian. Giang phủ trên dưới nhưng thủy trung tìm không thấy Giang Ngọc Phượng tung tích. Giang Biệt Hạc gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng bình thường. Nhưng vào lúc này, Giang Ngọc Yến xuất hiện. Nàng hoang xưng Giang Ngọc Phượng đã rời nhà trốn đi đi tìm người trong lòng Tiểu Ngư Nhi, vì kế hoạch hôm nay chỉ có nàng thay thế tỷ tỷ vào cùng có thể miễn bị diệt môn chi tội. Mặc dù Giang Biệt Hạc trong lòng có hoài nghi, nhưng lúc này lại cũng không kịp nghĩ lại, đành phải đem Giang Ngọc Yến đưa vào trong hoàng cung. Giang Ngọc Yến dựa vào mỹ mạo của mình và thông minh tài trí, cuối cùng từ một cơ khổ không nơi nương tựa con gái tư sinh, nhảy lên trở thành cao cao tại thượng yến phi nương nương. Đêm khuya, nàng một thân một mình trong hoàng cung, nhìn lên trên trời minh nguyệt. Đây là ta trong cuộc đời cơ hội tốt nhất, ta phải thật tốt nắm chắc. Chỉ cần đem cái này khắp thiên hạ quyền lực lớn nhất nam nhân tù binh, ta liền có thể đạt được nghĩ ra được hết thảy. Nếu như không phải Hoa Vô Khuyết đem ta từ trong thanh lâu cứu ra, cho tới hôm nay ta vẫn là một kỹ nữ, cuối cùng cũng có một ngày, ta phải hướng hết thảy hại qua ta, người xem thường ta trả thù. Cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn trở thành Hoa Vô Khuyết trong ngực duy nhất nữ nhân. Nữ đế dốc lòng chi lộ a. Giang Ngọc Yến còn không có quên mất Hoa Vô Khuyết a. Quyền lực, hiện tại Giang Ngọc Yến trong mắt chỉ có quyền lực. Tại hắc hóa trên con đường càng chạy càng xa. Nếu như ta là Giang Ngọc Yến, đoán chừng tâm hội ác hơn. Giang Ngọc Yến cái này gặp phải, nói thật, đổi thành bất cứ người nào, đều hận không thể liều mạng trèo lên trên. Phát sóng trực tiếp mưa đạn nhao nhao rẻ phở ở không thôi. Mặc dù Giang Ngọc Yến hiện tại đã hắc hóa, nhưng là khán giả lại không có chút nào phản cảm. Dù sao, nàng trước đó kinh lịch thật sự là quá thảm rồi. Cũng là bởi vì nàng không quyền không thế, cho nên mới bị người lấn trang. Hiện tại thành Yến Phi nương nương, nàng lòng sinh trả thù cũng là rất bình thường. Giang Ngọc Yến trở thành Yến Phi nương nương sau, nàng làm chuyện làm thứ nhất chính là đem phụ thân của mình đi đẩy đi đóng giữ biên không bảy cương. Mặc dù Giang Ngọc Yến rất muốn giết Giang Biệt Hạc, nhưng nàng biết bây giờ không phải là thời điểm. Giết cha, đây là tối kỵ. Giang Biệt Hạc tại trước đây không lâu đã tìm được Giang Ngọc Phượng thi thể. Nàng nguyên nhân cái chết Giang Biệt Hạc liếc mắt liền nhìn ra là chuyện gì xảy ra, mà Giang Ngọc Yến không có chút nào cố kỵ, trực tiếp rất thẳng thắn nói ra nàng sát hại Giang Ngọc Phượng sự thật. Thế nhưng là, cái này lại có thể làm gì đâu? Giang Biệt Hạc một nhân sĩ giang hồ lại sao là cao cao tại thượng Yến Phi nương nương đối thủ? Đừng nói là Giang Biệt Hạc, liền xem như Lưu Hỷ, hắn cũng không dám tùy tiện đối với Giang Ngọc Yến thế nào. Giang Biệt Hạc đáng đợi a, phân phối biên cương cũng quá tiện nghi hắn. Đúng vậy a, loại tiểu nhân này nên ngũ mã phanh thây, giết cha đúng là tối kỵ a, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đây hết thảy đều là Giang Biệt Hạc chính mình một tay tạo thành. Hắn cho dù là cho thêm một chút Giang Ngọc Yến tình thương của cha, cũng không trở thành này a. Giang Biệt Hạc nhất định là muốn bị vùi dập giữa chợ. Nhìn thấy một đoạn này, Giang Biệt Hạc bị đẩy đi chấn thủ biên cương. Khán giả tuy có khó chịu, nhưng giống như cũng có thể làm đến như vậy. Chính như Dư Hàng nói tới, giết cha, đó là tối kỵ. Giang Ngọc Yến thật vất vả từ tầng dưới chốt bò lên, nàng phi thường chân quý chính mình bây giờ địa vị. Giang Ngọc Yến ở trong cung rất được hoàng đế sủng ái. Một câu để hình dung, đó chính là khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu. Giang Ngọc Yến là một tương đương nữ tử thông minh. Trước kia là bởi vì địa vị thấp, không có cách nào. Nhưng hiện tại có địa vị, có thể làm sự tình cũng rất nhiều. Nàng bắt đầu phát triển thế lực của mình. Hồng Diệp Trai, nàng biết giang hồ bách hiểu sinh lá đỏ là Giang Biệt Hạc hảo hữu, mà lại Hồng Diệp Trai biết rất nhiều võ lâm cực nhọc sự tình, cho nên nàng nhất định phải đem tổ chức tình báo này nắm giữ ở trong tay chính mình. Tại hứa hẹn đông đảo chỗ tốt đằng sau, lá đỏ nguyện ý thần phục với nàng, chỉ mặt ngoài là rất nguyện ý. Thế là Giang Ngọc Yến từ Hồng Diệp Trai đạt được rất nhiều tin tức, thì như Giang Biệt Hạc đã từng chuyện cũ. Theo Hồng Diệp Trai bạch trần, Giang Biệt Hạc hắn trước kia không gọi cái tên này, nguyên danh gọi là Giang Cẩm, bán chủ nhân, cướp đoạt Giang gia tài sản, vì luyện thành võ công tuyệt thế, sát hại người khác cả nhà. Đương nhiên, Giang Ngọc Yến chuyện quan tâm nhất hay là Hoa Bồ Khuyết. Trước đây không lâu, Lưu Hỷ thừa dịp ngày thất tinh Liên Châu, muốn luyện liền hấp công đại pháp tầng cao nhất, sát như mây, mộ dung thủ, mộ dung tiên toàn bị Lưu Hỷ hút khô nội lực. Nếu không có Hoa Bồ Khuyết kịp thời đổi tới, Tiểu Ngư Nhi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Bồ Khuyết tại đánh bại Lưu Hỷ đằng sau, lại cứu đi Tiểu Ngư Nhi và mộ dung tiên. Đồng thời, nàng cũng từ Hồng Diệp Trai biết được, Thiết Tâm Lan đã gả cho Hoa Bồ Khuyết. Chỉ là Di Hoa Cung đại cung chủ yêu nguyện, nàng lược thi thủ đoạn, để Thiết Tâm Lan nhảy núi tự sát. Giang Ngọc Yến từ Hồng Diệp Trai đạt được rất nhiều tin tức, thì như Giang Biệt Hạc đã từng chuyện cũ. Theo Hồng Diệp Trai bạch trần, Giang Biệt Hạc hắn trước kia không gọi cái tên này, nguyên danh gọi là Giang Cẩm, bán chủ nhân, cướp đoạt Giang gia tài sản, vì luyện thành võ công tuyệt thế, sát hại người khác cả nhà. Đương nhiên, nếu không có Hoa Vô Khuyết kịp thời đổi tới, Tiểu Ngư Nhi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Vô Khuyết tại đánh bại Lưu Hỷ đằng sau, lại cứu đi Tiểu Ngư Nhi và mộ dung tiên. Đồng thời, nàng cũng từ Hồng Diệp Trai biết được, Thiết Tâm Lan đã gả cho Hoa Vô Khuyết. Chỉ là Di Hoa Cung đại cung chủ yêu nguyện, nàng lược thi thủ đoạn, để Thiết Tâm Lan nhảy núi tự sát. Hoa Vô Khuyết rời đi Di Hoa Cung, hiện nay liền ngay cả Hồng Diệp Trai cũng vô pháp biết được hắn đi tung. Giang Ngọc Yến thông minh tài trí một chút liền thể hiện đi ra. Trước tiên là không có địa vị, hiện tại có địa vị, trong nháy mắt liền không giống với lúc trước à. Giang Ngọc Yến đây là đến có bao nhiêu thích hoa không thiếu sót à, thời thời khắc khắc chú ý hắn động tĩnh. Cái này lá đỏ không phải Giang Biệt Hạc hảo hữu chí giao sao? Ha ha, hảo hữu chí giao, Giang Biệt Hạc loại kia tiểu nhân, hắn có thể bán người khác tự nhiên có thể bán hắn. Phía sau kịch bản không phải là cái gì hậu cung chi tranh đi. Đừng a, viết hậu cung, kịch bản này liền phế đi. Không biết hậu cung lời nói, phía sau kịch bản phải phát triển thế nào đâu. Phát sóng trực tiếp khán giả bắt đầu thảo luận đứng lên. Hiện nay, Giang Ngọc Yến đã là Yến Phi nương nương. Cựu nhân của nàng, Lưu Dân đã chết. Giang Biệt Hạc lại bị nàng đẩy đến biên cương. Nàng đều không có cựu nhân. Sau đó không phải liền là viết hậu cung tranh thủ tình cảm kịch bản sao? Phòng quay truyền hình hiện trường. Tát Bái Ninh nhìn xem trong phát sóng trực tiếp, khán giả đề tài nghị luận. Hắn cũng chuẩn bị tung gạch như ngọc. Mấy vị lão sư, các ngươi cho là Dư Hàng tuyển thủ tiếp xuống kịch bản hội hướng phương diện kia phát triển. Nghe được Tát Bái Ninh lời này, Vương Đức, Hải Nghiêm, Lan Tiểu Long nột người suy tư một chút. Ngược lại là Lưu Hà Bình. Hắn mở miệng, kỳ thật, các ngươi chú ý điểm vẫn luôn là sai. Lưu lão lời này, để phát sóng trực tiếp khán giả đều nghe sửng sốt một chút. Chương 51, không giống với Giang Ngọc Yến, khán giả càng thêm thích. 2, bọn hắn chú ý điểm là sai. Có ý tứ gì? Ngay sau đó, lại gặp Lưu Hà Bình mở miệng nói ra, các ngươi quên Lưu Hỷ nhân vật này sao? Dựa theo Dư Hàng tuyển thủ miêu tả, nhân vật này tuyệt đối là nhân vật phản diện, hắn và Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Khuyết các loại một mực tại chiến đấu. Tiểu Ngư Nhi, Hoa Vô Khuyết từ kịch bản bắt đầu, hai cái này nhân vật liền phi thường trọng yếu, mà vừa rồi, Dư Hàng lại biết Lưu Hỷ vì luyện hấp công đại pháp, hắn bắt mộ dung một nhà bên trong mộ dung tiên là Tiểu Ngư Nhi mến yêu người. Cho nên, ta cho là Dư Hàng tiếp xuống kịch bản hẳn là và Lưu Hỷ có quan hệ. Quả nhiên, có Lưu Hà Bình giảng giải sau, đám người bỗng cảm giác đại ngộ. Dựa theo Lưu lão như thế đầy để ý, giống như thật sự là chuyện như vậy. Lục 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 lục. Không hổ là Lưu lão sư, cái này suy luận vô địch. Đúng vậy à, Lưu Hỷ là nhân vật phản diện, mà Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, hai người này tuyệt đối có một cái là nhân vật chính, tiếp xuống kịch bản, khẳng định là cùng Lưu Hỷ tương quan. Lợi hại. Lợi hại a. Lưu Hà Bình lão sư không hổ là trong nước đệ nhất biên kịch a. Dư Hàng, a, ta còn không có biết đâu, liền bị các ngươi đoán được. Chúng ta chú ý điểm sai không hợp thói thường a. Phát sóng trực tiếp mưa đạn nhao nhao rẹ phở. Bọn hắn nghe xong Lưu Hà Bình lời nói này, thế mới biết nguyên lai sự chú ý của bọn họ điểm vẫn luôn là sai. Giang Ngọc Yến tại hoàng đế bên người mười phần được sủng ái, thậm chí một lần để rất nhiều triều đình đại thần cho rằng nàng là đát kỷ chuyển thế, đem hoàng thượng cho triệt để mị hoặc. Cái này cũng không thể không nói, Giang Ngọc Yến lấy lòng nam nhân phương diện này, tại hậu cung này bên trong không người có thể so sánh. Ngoại hình xinh đẹp, phong vận sở sở, vui vẻ lúc nàng lúng đồng tiền như hoa là thuần lương thiếu nữ, ngoan ngoãn lúc chính là mỹ nhân rắn giết. Một cúi đầu có thể kinh diễm chúng sinh, một dáng tươi cười khuynh đảo đám người, một giọt nước mắt nhu hóa lòng người. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động triệt để hấp dẫn đương kim hoàng thượng. Chật chật, dư hàng đoạn này miêu tả Giang Ngọc Yến mị lực này cũng quá lớn đi. Vì quyền lực, Giang Ngọc Yến đã không thèm đếm xỉa. Trước kia chúng ta còn tổng hy vọng Giang Ngọc Yến có thể sớm một chút hắc hóa, hiện tại cảm giác lại hình như là thiếu một chút cái gì. Giang Ngọc Yến ở trong hậu cung lẫn bảo phong sinh thủy khởi a, thiệt vui trong tàn. Tại hậu cung này ở trong có một phi tử tên là Lệ Phi, nàng cung đại thái giám Lưu Hỷ vẫn luôn có không đứng đắn quan hệ. Ngẫm lại, một phi tử tại hoàng đế bên người hóng gió, mà Lưu Hỷ lại là Đông Hán đốc chủ, có thể nói là dưới một người trên bàn người, hai người là hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại đột nhiên tới một cái gì Yến Phi nương nương, còn đem hoàng thượng từ bên người nàng cướp đi, cái này khiến Lệ Phi như thế nào nuốt trôi khẩu khí này. Thế là Lưu Hỷ và Lệ Phi liên hợp lại nhằm vào Giang Ngọc Yến, cái này khiến nàng rất là đau đầu. Lệ Phi còn tốt, chủ yếu là Lưu Hỷ, võ công của hắn cao cường, hơn nữa còn có Đông Hán mấy ngàn nhân mã, phi thường mà chống đỡ giao. Với lúc Giang Ngọc Yến từ Hồng Diệp Trai biết được Tiểu Ngư Nhi bọn người trước mắt tại Bách Hoa Cốc tránh né Lưu Hỷ đuổi bắt, suy đi nghĩ lại sau, Giang Ngọc Yến quyết định tới một cái khu lang trục hổ. Nàng tự mình chạy tới Bách Hoa Cốc, thuyết phục bọn hắn tiến cung trợ giúp chính mình cùng một chỗ đối phó Lưu Hỷ. Giang Ngọc Yến biết rõ Tiểu Ngư Nhi cùng Lưu Hỷ có thủ không đợi trời chung, Mộ Dung Tiên chết tại Lưu Hỷ thủ hạ, Tiểu Ngư Nhi cha ba, bốn cha, năm cha và đồ đệ Ác Thông Thiên tất cả đều chết tại Lưu Hỷ trong tay. Cho nên nàng phi thường chắc chắn Tiểu Ngư Nhi tuyệt đối sẽ hợp tác với mình. Tốt một cái khu lang trùng hổ, thật đúng là để Lưu lão sư đoán đúng phía sau kịch bản a. Giang Ngọc Yến là thật thông minh a, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. T, ta làm sao phát giác ta càng ưa thích hắc hóa sau Giang Ngọc Yến. Quả nhiên có thể trở thành nữ đế người há có thể đơn giản. Phát sóng trực tiếp mưa đạn nhao nhao rẽ phở ấp, khi bọn hắn trông thấy dư hàng tạo nên Giang Ngọc Yến bây giờ hình tượng, đơn giản tới trước là tưởng như hai người a. Trước đó Giang Ngọc Yến tính cách cho người cảm giác chính là tương đối không đúng, mà từ lúc nàng tiến cung đằng sau, cả người đều phát sinh long trời lở đất cải biến. Quả nhiên khi người có dục vọng, thật sẽ trở nên không giống với lúc trước. Đang lúc dư hàng chuẩn bị tiếp tục viết kịch bản, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Hắn nhìn một chút thời gian, phát hiện đều đã 6 giờ chiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, á bao quát phát sóng trực tiếp khán giả, bọn hắn cũng mới chú ý, đã nhanh buổi tối. Tổ tiết mục đưa bữa ăn phục vụ sau khi tới, dư hàng tự nhiên là trước chuẩn bị đem bụng của mình cho ăn no. Bất quá thôi, hắn vừa ăn cơm, vừa cùng màn ảnh trước khán giả nói chuyện. Không biết mọi người có hay không đoán được ta kịch bản này bên trong nhân vật chính là ai? Không sai, Tiểu Ngư Nhi chính là bên trong một cái. Mọi người đều biết, nhân vật chính thôi, trời sinh tự mang điều xấu thể. Chỉ cần là nhân vật chính người bên cạnh, hơn phân nửa đều sẽ chết, có một câu tục ngữ gọi là phối hợp diễn tế thiên, mới có thể pháp lực vô biên nha. Nghe dư hàng lời nói này, phát sóng trực tiếp khán giả đều cười phun ra. Bao quát Lưu Hà Bình, Lan Tiểu Long bọn hắn cũng giống như vậy. Ha 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 ha. Thân mẹ nó phối hợp diễn tế thiên, pháp lực vô biên. Khoan hay nói, mặc kệ là kịch truyền hình hay là tiểu thuyết, nhân vật chính người bên cạnh giống như thật không có mấy cái là kết cục tốt. Ta liền có đoán được Tiểu Ngư Nhi sẽ là nhân vật chính, một trong những nhân vật chính. Cái kia một cái khác chính là Hoa Vô Khuyết, đúng rồi. Còn có một cái trọng yếu điểm không nói, nhân vật chính phụ mẫu bắt đầu liền tế thiên Tiểu Ngư Nhi đơn giản chính là nhân vật chính khuôn mẫu a. Lục 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 lục. Phòng quay truyền hình hiện trường, nhìn xem những ngày mưa đạn đang thảo luận nhân vật chính khuôn mẫu. Lan Tiểu Long cũng là vừa cười vừa nói, mọi người có thể tham khảo một chút Dư Hoa lão sư sáng tác hoặc chứ. Người đây ý là Dư Hoa chính là cái gọi là nhân vật chính khuôn mẫu người sáng lập thôi. Vương Thước cười ha hả nói. Hải Nghiêm và Lưu Hà Bình nghe nói như thế, cũng là không nhịn được cười cười. Hoa chứ, đây là nhà văn Dư Hoa sáng tác. Bên trong nhân vật chính Phúc Quý, bên cạnh hắn thân nhân tất cả đều chết, chỉ có chính hắn hoa chứ. Cho nên, bộ này sách tên là Hoa chứ. Ha 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 ha, Lan Tiểu Long cái này giải thích tuyệt. Thật đúng là a, Hoa chứ bộ tiểu thuyết này, Phúc Quý gọi là một thằng a. Ha ha ha, Phúc Quý chính là trời sinh nhân vật chính khuôn mẫu a. Hoa chứ bộ tiểu thuyết này, xem hết một lần sau, ta cũng không dám nhìn lần thứ hai. Ha 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 ha, không biết Dư Hoa lão sư có nhìn hay không thanh sang đại tái. Thạch chú ý Dư Hoa lão sư mới thật sự là văn học mạng nhân vật chính người đặt nền mong a. Khán giả nghe được Lan Tiểu Long câu nói này, trực tiếp đều cười phun ra. The S cầu đặt trước lần đầu, cầu đặt trước lần đầu. Chương 52, Tiểu Ngư Nhi, người đưa ngoại hiệu mạnh nhất đưa ta người. 1. Tiểu Ngư Nhi kịch bản so Giang Ngọc Yến thảm hại hơn. Ta cho Tiểu Ngư Nhi lấy một ngoại hiệu, gọi là mạnh nhất đưa ta người. Hắn đi đến chỗ nào, người liền chết đến chỗ nào. Dư Hàng vừa ăn cơm, vừa nói. Khá lắm. Hắn lời này nói ra, trực tiếp cho khán giả vui quá sức. Ai? Ha 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 ha. Chính ngươi viết nhân vật chính, còn cho người lấy ngoại hiệu. Dư Hàng, ngươi muốn cười chết ta, kế thừa hoa của ta thôi sao? Mạnh nhất đưa ta người, ai, ha 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 ha.
Dư Hàng cũng quá làm đi. Ha 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 ha, không được, nghe được Dư Hàng nói chuyện, ta muốn cười chết. Dư Hàng, ngươi thành thật nói, ngươi cùng Dư Hoa không phải là thân thích chứ? Nghe Dư Hàng tiểu nói này, ta còn thực sự muốn nhìn một chút tiểu ngư nhi kịch bản, ha ha. Mưa đạn điên cùng rẽ phơ. Tất cả mọi người bị Dư Hàng câu này mạnh nhất đưa ta người làm cho tức cười. Bao quát mấy vị ban giám khảo cũng là. Lập tức, Dư Hàng liền đơn giản nói tỉ mỉ một chút tiểu ngư nhi thân thế, cùng hiện trạng của hắn. Dạng này cũng thuận tiện vì phía sau kịch bản làm nên thôi. Dù sao, hắn vừa ăn cơm, một bên cho người xem giảng giải. Khán giả tự nhiên là rất tình nguyện. Cùng lúc đó, Thanh Sang đại tái những tuyển thủ khác phát sóng trực tiếp. Tổ tiết mục đưa bữa ăn phục vụ cũng là đưa đạn. Liêu Hâm hoạt động một chút ngón tay, nàng hôm nay bụng có chút đói, cho nên chuẩn bị ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi tiếp tục sáng tác. Nàng biết kịch bản vừa vặn cũng đến bình cảnh điểm, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, còn phải tìm đọc một phen tư liệu mới được. Đế Vương đề tài này kịch bản là thật khó viết ra các loại tra tư liệu, rất phí tinh lực. Bất quá thôi, nàng trước tiên là mở ra mịp rồi lòng đỉnh, chuẩn bị nhìn xem hot sex up. Đương nhiên, nàng mục đích chủ yếu hay là nhìn một chút Dư Hàng tình huống mới nhất. Cái này không, vừa mở ra mịp rồi lòng đỉnh, nàng gặp được Dư Hàng lại lên hot sex up. Dư Hàng kịch bản mới, gây nên các đại công ty truyền hình điện ảnh tranh đoạt nhìn thấy tin tức này. Nàng liền lập tức điểm đi bảo. Sau khi xem xong, Liêu Hâm đều mộng. Trước mắt, đã có 7 gia công ty truyền hình điện ảnh đồng thời cạnh tranh Dư Hàng kịch bản. Ông trời của ta, hắn đến cùng là quái vật gì a? Vòng trước sáng tác kịch bản, liền đầy đủ khoa trương. Không nghĩ tới, một vòng này khoa trương hơn. Không chỉ là Liêu Hâm, những tuyển thủ khác, bọn hắn cũng là trước tiên đi xem hot sex ở tin tức. Kết quả, sau khi xem xong, bọn hắn và Liêu Hâm là đồng dạng ý nghĩ. Ngoa tạo, Dư Hàng là cái gì biến thái a? 7 gia công ty đồng thời cạnh tranh hắn kịch bản mới. Cái này mẹ nó, làm sao so? Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ muốn nói một câu. Hủy diệt đi, mệt mỏi. Không có quá nhiều lúc. Dư Hàng liền ăn cơm xong. Bất quá, hắn cũng không có lập tức tọa hạ liền bắt đầu sáng tác, mà là tuyển trạch vận động một chút. Một ngày này đến muộn đều ngồi tại máy tính trước mặt. Toàn thân không dễ chịu con a máy tính trước mặt khán giả bằng hữu, ngồi lâu nhiều đứng lên hoạt động một chút. Đến, chúng ta cùng một chỗ làm tập thể dục theo đài. Dư Hàng giang hai tay ra, liền bắt đầu làm lên tập thể dục theo đài, ương cất cánh. Khá lắm. 20 triệu người tại trong phát sóng trực tiếp. Nhìn hắn nhảy tập thể dục theo đài, ta e rằng khán giả đều thấy choáng. A, cái này ca là đến khôi hài sao? Ha ha ha, bộ thứ hai học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài, chi mừng con cất cánh, giá hỏa này quá làm. Dư Hàng giá hỏa này không chừng có chút bệnh nặng ở trên người. Thế, trong nháy mắt liền khơi gợi lên ta hồi ức a. Ha 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 ha. Ta phát hiện Dư Hàng hảo hảo chơi a. Phát sóng trực tiếp mưa đạn nhao nhao rẹ phở ở không thôi. Phòng quay truyền hình hiện trường. Lan Tiểu Long, Hải Nghiêm bọn người nhìn xem Dư Hàng tại trong phát sóng trực tiếp nhảy tập thể dục theo đài. Bọn hắn cũng là nhịn không được bật cười. Tiểu tử này, chúng ta nhiều người như vậy tất cả đều đang nhìn hắn nhảy thao. Tiểu tử này có chút sáng lưu a. Mấy người nhao nhao cười giảng đạo. Làm một bộ tập thể dục theo đài đằng sau, Dư Hàng rốt cục ngồi xuống. "Tốt, bắt đầu đi." Nói xong lời này, Dư Hàng lập tức liền tiến vào sáng tác trong trạng thái. Tiểu Ngư Nhi bên người thân nhân bị Lưu Hỷ giết hơn phân nửa. Hàn Tuyến Lệ đều muốn khóc khô chỉ có thể tiếp lấy mà sống người kiên cường sống sót. Sau đó lúc an tĩnh thời gian trải qua đặc biệt nhanh, Tiểu Ngư Nhi mỗi ngày chính là nghĩ đến làm sao chữa Yến Nam Tiên giết Lưu Hỷ. Nghĩ đi nghĩ lại cơ hội liền đến. Hôm nay, một đội mặc áo vàng phục nhân mã vào cốc, chỉ gặp một vị tịnh lệ lộng lẫy nữ tử từ trên kiệu đi xuống. Khi Tiểu Ngư Nhi và Tô Anh nhìn thấy người đến là Giang Ngọc Kiến lúc, hai người đều ngộp. Thế là, chương 52, Tiểu Ngư Nhi, người đưa ngoại hiệu mạnh nhất đưa tăng người. 2, hợp tác nói rất vui sướng. Tiểu Ngư Nhi đối với Lưu Hỷ có cừu hận bất cộng đại thiên, mà vừa bạn Giang Ngọc Kiến cũng nghĩ đối phó Lưu Hỷ. Cho nên cứ như vậy, Tiểu Ngư Nhi mang theo Tô Anh, Tiến Nam Thiên bọn người tiến vào cung. Đúng rồi, Tiến Nam Thiên. Đây là một vị cao thủ tuyệt thế, thậm chí mạnh hơn so với Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt. Năm đó, hắn xông vào ác nhân cốc, bị thập đại ác nhân ám toán, mấy ngày gần đây mới tỉnh lại. Hắn mặc dù treo máy vài chục năm, nhưng võ công nhưng không có lùi bước. Chỉ bất quá, hắn người này có khi điên điên cùng cùng, võ công cũng giống vậy, lúc linh lúc mất linh. Tiến Nam Thiên, cái tên này lấy bá khí a. A, võ công so Yêu Nguyệt còn lợi hại hơn a. Liền trước mắt Dư Hàng miêu tả giang hồ cao thủ, giống như Yêu Nguyệt là mạnh nhất. Khó trách Tiểu Ngư Nhi mấy người đánh không lại Lưu Hỷ, nguyên lai vị cao thủ tuyệt thế này võ công lúc linh lúc mất linh a. Lại xuất hiện một cao thủ tuyệt thế a. Giang Ngọc Yến vốn là thông minh, hiện tại càng là có Tiểu Ngư Nhi như thế một người trợ giúp, trên triều đình đối phó Lưu Hỷ liền càng thêm dễ dàng. Lưu Hỷ mấy lần trêu đến hoàng đế Long Nhan giận dữ, địa vị cũng là mắt trần có thể thấy hạ xuống. Mà Tiểu Ngư Nhi tiến cung sau, hắn chợt phát hiện chính mình đối trước mắt vị này Yến phi nương nương không có chút nào hiểu rõ, rất lạ lẫm, vô cùng lạ lẫm. Hắn sợ hai thán phục Giang Ngọc Yến ở trong cung nắm giữ quyền lợi, đồng thời cũng đối với nàng nhắc lên cảnh giác. Giang Ngọc Yến có Tiểu Ngư Nhi, Tô Anh đám người trợ giúp sau, cũng coi là ổn thỏa Yến phi nương nương vị trí. Hai phe thế lực cứ như vậy tạm thời duy trì tại một trạng thái thăng bằng. Sau đó không lâu, Hoa Vô Quyết hóa thân côn luôn bộ lạc mặt sắt phò mã cùng đi tháp tạc công chủ đến đây yết kiến đại minh hoàng đế. Nói là nếu là trên triều đình không người nào có thể giải đáp bọn hắn mang tới ba đạo nan đề, xin mời hoàng đế đem bọn hắn côn luôn bộ lạc thuế má giảm phân nửa. Tại Giang Ngọc Yến xem ra,
đây tuyệt đối là một có thể chiếm được hoàng đế niềm vui cơ hội trời cho. Đối bọn hắn tới nói, phi thường trọng yếu. Tại Giang Ngọc Yến thỉnh cầu bên dưới, Tiểu Ngư Nhi phi thường nhẹ nhõm liền giải đáp ba đạo nan đề. Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, đối với Giang Ngọc Yến và Tiểu Ngư Nhi càng thêm coi trọng. Mà Giang Ngọc Yến đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem người trong lòng hoa vô khuyết nguyện vọng thất bại. Thế là, Giang Ngọc Yến để Tô Anh cho mình phối một bộ có thể kiến tạo mang thai giả tượng lừa qua ngự y thảo dược. Nàng biết, đây là tội khi quân, mà lại ăn loại thảo dược này hội điên đảo kinh mạch khiến cho toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Nhưng vì cuộc đời của nàng tình cảm chân thành hoa vô khuyết, nàng hay là nghĩa vô phản cố làm như vậy. Hoa vô khuyết đối với Giang Ngọc Yến tới nói, cứ như vậy có lực hấp dẫn sao? Ngoa tạo, đây mới thật sự là yêu đương nào a? Ta làm sao không gặp được loại nữ hài tử này a? Chỉ cần hoa vô khuyết vừa xuất hiện, Giang Ngọc Yến yêu đương não liền phạm bảo. Thật đúng là vì hoa vô khuyết, cái gì đều nguyện ý làm a. Ta phát hiện, Giang Ngọc Yến khuyết điểm lớn nhất chính là nàng yêu đương não. Giang Ngọc Yến thật sự là yêu thảm rồi hoa vô khuyết a. Nhìn thấy hoa vô khuyết xuất hiện, Giang Ngọc Yến lập tức liền phạm vào yêu đương não. Khán giả cũng đều nhao nhao soát lấy mưa đạn nghị luận không thôi. Thậm chí, còn có dân mạng biểu thị, cái này yêu đương não chính là Giang Ngọc Yến khuyết điểm lớn nhất. Khoan hãy nói, những người xem này thật là đúng. Đây hết thảy đều như Giang Ngọc Yến suy nghĩ như vậy. Nàng làm bộ mang thai sau, Hoàng đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, bản thân hắn liền cực kỳ tin một bề Giang Ngọc Yến. Hiện tại càng là ghê gớm. Sợ là Giang Ngọc Yến muốn trên trời ngôi sao, hắn đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách cho nàng hai tới. Sau đó, Giang Ngọc Yến lại làm bộ từ trong ngộ bừng tỉnh. Khuyên hoàng đế hẳn là rộng thi nền chính trị nhân từ đáp ứng Côn Lôn bộ lạc giảm miễn thuế má thỉnh cầu. Hoàng đế vì bảo hộ Long chủng, lúc này cũng không chút nào do dự đáp ứng. Lệ Phi đối với Giang Ngọc Yến mang thai tin tức cũng cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Thế là Lưu Hỷ giả mượn mình có thể thông qua bắt mạch phán đoán thai nhi giới tính làm lý do, dự định tự thân vì Giang Ngọc Yến bắt mạch nghiệm chứng nàng là có hay không có thai. Giang Ngọc Yến mặc dù tâm tư kỳ náo, nhưng cũng không có khả năng xác định Tô Anh dược vật có thể giấu giếm Lưu Hỷ. Nhưng lúc này Lưu Hỷ từng bước ép sát, nàng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận Lưu Hỷ tự mình bắt mạch. Còn tốt thân là thiên hạ đệ nhất thần ý Tô Anh, nàng chuyên nghiệp kỹ thuật quá cứng. Lưu Hỷ phen này thao tác xuống tới, cái gì đều không thể điều tra ra. Giang Ngọc Yến gặp Lưu Hỷ không thể bạch trần chính mình, lúc này trái lại bắt đầu đối với Lưu Hỷ một phen đục nhã. Cứ như vậy, Giang Ngọc Yến lợi dụng giả mang thai lừa qua hoàng đế, thành công trợ giúp người trong lòng Hoa Vô Khuyết giảm miễn Côn Lôn bộ lạc thuế má, có thể cái này cũng mang ý nghĩa đặt thành mục đích sau, Hoa Vô Khuyết sắp đi theo Tháp Tạp công chủ cùng rời đi. Mà Giang Ngọc Yến vì có thể đem Hoa Vô Khuyết lưu tại bên cạnh mình, lập tức triển khai một loạt hành động, đưa nàng mưu trí hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Giang Ngọc Yến vì Hoa Vô Khuyết, thật đúng là cái gì đều làm ra được a. Ta sát, nguy hiểm thật a, vạn nhất bị Lưu Hỷ bạch trần, Giang Ngọc Yến chẳng phải là nguy hiểm. Yêu đương nào a, đây chính là yêu đương nào a. Mấu chốt, Hoa Vô Khuyết đối với Giang Ngọc Yến giống như không có hứng thú gì a. Giang Ngọc Yến đây chỉ là tương tư đơn phương a. Đợt thao tác này, tuyệt giác. Khán giả nhao nhao soát lấy mưa đạn nghị luận không thôi. Bọn hắn một lần nữa cảm khái Giang Ngọc Yến yêu đương nào. Cái này nếu như bị Lưu Hỷ bạch trần nàng giả mang thai sự thật, đây chẳng phải là lệnh lệnh. GS chưa xong còn tiếp.